Chương 541, Nguyên Anh trung kỳ chương 541, Nguyên Anh trung kỳ Trần Uyên lấy đi ngàn năm linh nũ cùng bát đá sau, không còn gì khác bỏ sót. Hắn dọc theo thềm đá, trở về mặt đất phía trên, đi vào nhà lá, ngồi xếp bằng, xuất ra một bình đan dược, đổ ra một hạt, nuốt vào trong bụng. Đan dược hóa thành một cỗ khổng lồ tinh thuần linh khí, tiến vào trong kinh mạch, Trần Uyên vận chuyển công pháp, nhắm mắt tu luyện. Thời gian 6 năm thoáng qua tức thì, Trần Uyên đem hơn 50 hạt đan dược toàn bộ luyện hóa, tu vi rốt cục đi tới Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách Nguyên Anh trung kỳ chỉ có cách xa một bước. Mỗi luyện hóa một viên đan dược, Trần Uyên liền tạm dừng tu luyện, xuất ra ngọc giác, dẫn tinh quang quán thể, tại Chu Thiên tinh thần chi lực rèn luyện bên dưới, lục thân cũng đang chậm rãi tăng cường. Kết anh đến nay, Trần Uyên luyện hóa Nguyên Anh sơ kỳ đan dược đã vượt qua 200 hạt, đủ để khiến 3-4 tên phổ thông Nguyên Anh tu sĩ tu luyện tới sơ kỳ đỉnh phong. Dựa theo Trần Uyên ban sơ tính ra, 200 hạt Nguyên Anh sơ kỳ đan dược hẳn là có thể để hắn đột phá trung kỳ bình cảnh. Nhưng theo nhục thân đột phá cấp 9 bình cảnh, đan điền kinh mạch cũng đã nhận được một chút cường hóa, dung nạp chân nguyên lại tăng lên một chút, 200 hạt đan dược cũng hơi có vẻ không đủ. Hắn chỉ có thể sẽ từ trong bí cảnh lấy được ngàn năm linh thảo lấy ra, tổng cộng có 31 gốc, trong đó có 12 gốc có thể luyện chế Nguyên Anh trung kỳ đan dược. Mặt khác 19 gốc ngàn năm linh thảo có thể kiếm ra 4 lô đan dược, còn lại 3 cây linh thảo. Trần Uyên khai lò luyện đan, dùng 4 tháng thời gian, chung đến 24 hạt đan dược. Hắn một lần nữa bế quan tu luyện, luyện hóa 12 hạt đan dược, rốt cục đột phá trung kỳ bình cảnh, tu vi tăng nhiều, thần thức cũng mở rộng đến 300 dặm phương viên, có thể so với đại tu sĩ. Lúc này khoảng cách bí cảnh mở ra, còn có không đến thời gian 3 năm, Trần Uyên không tiếp tục bế quan tu luyện, mà là cầm ra bên trong 4 khỏa cấp 9 yêu đan, cùng ngàn năm linh thảo, bắt đầu luyện chế Nguyên Anh trung kỳ đan dược. Trong tay hắn nguyên bản có 6 cây có thể luyện chế Nguyên Anh trung kỳ đan dược ngàn năm linh thảo, lại từ trong bí cảnh đạt được 12 gốc, tổng cộng có 18 gốc, kiếm ra 4 lô đan dược. Đây là một cái cực kỳ con số kinh người, chính là cựu đại tông môn cũng vô pháp lập tức xuất ra nhiều như vậy ngàn năm linh thảo đến luyện chế Nguyên Anh trung kỳ đan dược. Chớ nói chi là Trần Uyên trong tay còn có 6 cây 3000 năm linh thảo, có thể kiếm ra một lò Nguyên Anh hậu kỳ đan dược, đủ để khiến đại tu sĩ cực kỳ hâm mộ. Nguyên Anh trung kỳ đan dược độ khó luyện chế so Nguyên Anh sơ kỳ đan dược cao hơn không ít. Trần Uyên trước từ yêu nguyên đan bắt đầu, cùng trước đây luyện chế kim cương đan lúc một dạng, khi hắn luyện ra lò đan dược thứ nhất, chỉ có ngũ lạp đan hoàn tử trong lò bay ra, tỷ lệ thành đan hạ xuống đến 5 thành. Cũng may theo Trần Uyên tu là tăng lên, chân nguyên càng thêm tinh thuần hùng hậu, thần thức cũng tăng lên trên diện rộng, luyện chế một lò đan dược thời gian hay là chỉ có 1 tháng. Lại qua hơn 3 tháng, 4 lô yêu nguyên đan toàn bộ luyện ra, chung đến 20 hạt Nguyên Anh trung kỳ đan dược. Cấp 9 yêu nguyên đan càng khó luyện chế, nhưng cũng làm cho Trần Uyên tích lũy kinh nghiệm càng nhiều. Luyện xong cuối cùng một lò đan dược đằng sau, Trần Uyên ẩn ẩn cảm giác được, thuật luyện đan của mình lại có không nhỏ tiến tiến, tựa hồ lại phải có đột phá. Nhưng hắn cũng không sốt ruột, mà là dựa theo lệ cũ, ngồi xuống điều tức, đợi đến lúc đêm khuya, đứng dậy đi ra nhà lá bên ngoài, từ thể nội không gian bên trong lấy ra ngọc giác, dẫn tinh quang quán thể. Không gian bí cảnh cũng vô pháp ngăn cản quang trụ màu bạc từ trên trời giáng xuống, sáng chói ngân quang bao phủ Trần Uyên toàn thân, 50 hơi thở đằng sau, vừa rồi chậm chậm thu lại. Bởi vì luyện chế đan dược vốn là tiêu hao không nhỏ chân nguyên, lại tiêu hao 2 thành, chỉ còn không đến 6 thành. Trần Uyên nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thoáng tăng trưởng mấy phần khí lực, thu hồi ngọc giác, trở lại trong nhà lá, khoanh chân ngồi tại giường ngọc phía trên. Hắn lật tay xuất ra viên kia thái huyền làm cho, đưa tay bấm niệm pháp quyết, thái huyền làm cho chậm rãi bay lên, treo tại Trần Uyên trước người, ngưng ra một con cháo, đem Trần Uyên bao khỏa ở bên trong. Sau đó Trần Uyên vận chuyển công pháp, thu nạp thiên địa linh khí. Linh vụ từ 4 phương 8 hướng vào tới, xuyên qua lồng ánh sáng đằng sau, trở nên càng thêm tinh thuần, tiến vào trong kinh mạch, vận chuyển 36 cái chu thiên, cuối cùng tiến vào trong đan điền. Một ngày sau đó, Trần Uyên chân nguyên phục hồi, chậm rãi mở hai mắt ra, hài lòng cười một tiếng, thu hồi thái huyền làm cho. Nếu là ở Lăng Vân trong phái, mỗi một lần tinh quang quán thể đằng sau, chỉ ít cần 5 ngày thời gian mới có thể khôi phục 4 thành chân nguyên. Mà tại Động Hư Sơn trong bí cảnh, Trần Uyên độc hưởng một đầu linh mạch cỡ lớn, chỉ dùng 1 ngày thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn từ giới tử vòng bên trong lấy ra 4 cây ngàn năm linh thảo, 3 cây để ở một bên, chỉ cầm lấy một gốc, đầu nhập trong lò luyện đan. Sau đó hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, chân nguyên quần quần tuôn ra, hóa thành chân nguyên chi hỏa, bao trùm lò luyện đan. Bởi vì thuật luyện đan ở vào đột phá biên giới, Trần Uyên lần này luyện đan đặc biệt chuyên chú. Một tháng sau, ngưng đan hóa hình, nắp lọ nhấc lên, 5 hạt kim quang lập lòe đan hoàn bay ra, rơi vào trong bình ngọc. Trần Uyên có chút thất vọng lắc đầu, nhắm mắt điều tức, đợi đến lúc nửa đêm, đi ra nhà lá, xuất ra ngọc giác, dẫn tinh quang quán thể. Sau đó hắn ngồi xuống tu luyện, khôi phục chân nguyên, bắt đầu luyện chế lò đan thứ 2 thuốc. Lại là một tháng trôi qua, một lò này linh thảo, cuối cùng vẫn là chỉ lấy được 5 hạt thành đan. Nhưng Trần Uyên thuật luyện đan lại tinh tiến mấy phần, loại kia đột phá cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Hay là dựa theo thói quen, dẫn tinh quang quán thể, khôi phục chân nguyên đằng sau, luyện chế lò đan thứ 3 thuốc. Trần Uyên tập trung tinh thần, chiết xuất linh dịch, hòa làm một thể, ngưng đan hóa hình. Mỗi một bước đều cẩn thận, nhưng thành đan thời điểm, hay là chỉ có ngũ lạp đan hoàn bay ra. Hắn hít sâu một hơi, bình phục lại hơi có vẻ vội vàng sao động tâm tình, đi trước dẫn tinh quang quán thể, khôi phục lại chân nguyên, lặng lặng điều tức 3 ngày, hoàn toàn chạy không tâm thần, vừa rồi bắt đầu luyện chế cuối cùng một lò Nguyên Anh trung kỳ đan dược. Lần này, Trần Uyên quên đi thuật luyện đan đột phá, toàn bộ tâm thần đều đặt ở như thế nào luyện chế lò đan dược này bên trên, mỗi một bước đều được vân lưu nước, không chút do dự cùng chờ. Một tháng sau, rốt cục đi vào ngưng đan hóa hình ngày, Trần Uyên đưa tay vung lên, nắp lọ nhấc lên, 6 hạt linh khí mở mịt đan hoàn bay ra, rơi vào trong bình ngọc. Trần Uyên luyện chế Nguyên Anh trung kỳ đan dược tỷ lệ thành đan tăng lên tới 6 thành. Lúc này lại để cho hắn quay đầu lại, luyện chế Nguyên Anh sơ kỳ đan dược, tỷ lệ thành đan sẽ đạt tới 7 thành. Vài vạn năm đến, Đông Hoa Châu chỉ có Thiên Huyền Tông hai vị luyện đan đại tông sư, tại thuật luyện đan trên có tài nghệ như thế. Trần Uyên thuật luyện đan đã đứng ở Đông Hoa Châu đỉnh. Đương nhiên, cùng Cửu Tiên Châu đứng đầu nhất luyện đan đại tông sư so sánh, Trần Uyên còn có chênh lệch không nhỏ. Đã từng có 4 vị xuất thân thập đại tông môn luyện đan đại tông sư, tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ, luyện chế Nguyên Anh sơ kỳ đan dược tỷ lệ thành đan cao tới 9 thành. Tại thập đại tông môn bên ngoài, có một tên luyện đan đại tông sư, chỉ có Nguyên Anh trung kỳ tu vi, nhưng luyện chế Nguyên Anh sơ kỳ đan dược tỷ lệ thành đan cũng có 9 thành. Người này chính là Đan Tuyệt lão nhân, có thật nhiều người cho là, tại từ xưa đến nay luyện đan đại tông sư bên trong, thuật luyện đan của hắn có thể xứng thứ nhất. Dù sao Đan Tuyệt lão nhân chỉ là một kẻ tán tu, không giống thập đại tông môn luyện đan sư, có càng nhiều linh thảo dùng để luyện đan. Hắn luyện đan kinh nghiệm càng ít, tỷ lệ thành đan lại không kém mảy may, thuật luyện đan tự nhiên càng mạnh. Nhưng chỉ có Trần Liên biết, hắn trừ dùng ngàn năm linh thảo luyện đan bên ngoài, còn luyện chế ra rất nhiều yêu nguyên đan, luyện đan kinh nghiệm cùng những đại tông sư khác so sánh, cũng không kém. Về phấn Nguyên Anh trung kỳ đan dược, từ xưa đến nay chỉ có một người, tỷ lệ thành đan cao tới 9 thành. Người này thuật luyện đan được công nhận là Cửu Tiên Châu thứ nhất, cao hơn tất cả luyện đan đại tông sư. Hắn cũng là Cửu Tiên Châu tất cả luyện đan sư bên trong, duy nhất một vị hóa thần tu sĩ, thập đại tông môn một trong Thái Minh Tông khai phái tổ sư, Đan Hư Tử. Thập đại tông môn khai phái tổ sư, không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng có hóa thần tu vi người, chỉ có 3 người, Đan Hư Tử chính là một trong số đó. Còn có truyền thuyết xưng, Đan Hư Tử không chỉ có thuật luyện đan có 102 thiên hạ, tu vi cũng là cử thế vô song, uy áp cửu tiên, không người có thể địch, liền ngay cả hai gã khác hóa thần tu sĩ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tại hắn di trạch phía dưới, Thái Minh Tông vài vạn năm đến, thực lực từ đầu đến cuối đứng hàng thập đại trên tông môn du lịch, nhất suy yếu thời điểm, cũng chưa từng ngã ra 3 vị trí đầu, nội tình sâu không lường được, mặt khác cửu đại tông môn đều không muốn cùng là địch. Trần Uyên luyện ra 6 hạt Nguyên Anh trung kỳ đan dược, thuật luyện đan rốt cục nền đón đột phá, tinh thần cũng tiêu hao rất nhiều, cực kỳ mỏi mệt. Theo lệ cũ dẫn tinh quang quán thể sau đó 7 ngày thời gian, hắn không có đánh ngồi tu luyện, mà là tại trong bí cảnh nhìn sơn thủy cảnh sắc, điều tiết tâm cảnh. 7 ngày sau đó, hắn vừa rồi trở về linh dược viên, bế quan tu luyện. Lúc này trong tay hắn tổng cộng có 41 hạt Nguyên Anh trung kỳ đan dược, Đông Hoa Châu bên trên không có bất kỳ cái gì Nguyên Anh tu sĩ có thể so sánh với hắn. Cho dù là tại Cửu Tiên Châu, trừ thập đại tông môn tông chủ, hẳn là cũng không có cái nào Nguyên Anh tu sĩ thân ra có thể theo kịp hắn. Đây là động hư sơn bí cảnh mấy vạn năm tới tích lũy, cùng hóa mục nát thành thần kỳ yêu nguyên đan bí thuật, cộng đồng kết xuất quả lớn, ngay cả Trần Uyên mình cũng không cách nào phục chế. Hắn hít sâu một hơi, từ trong bình ngọc đổ ra một hạt đan hoàn, để vào trong miệng, nuốt xuống. Đan hoàn phủ vừa vào cổ, liền hóa thành một cỗ tinh thuần linh khí, tràn vào trong kinh mạch. Cỗ linh khí này so Trần Uyên trước đó ăn vào đan dược, muốn khổng lồ rất nhiều, cũng muốn giữ dằn rất nhiều. Hắn không dám thất lễ, lập tức gỡ thúc cỗ linh khí này, dựa theo huyền ảo công pháp lộ tuyến, chậm chậm vận chuyển, cũng trong quá trình này, tiến một bước tẩy thu tổ tinh, dần dần đem nó đồng hóa. Trần Uyên đắm chìm tại trong tu luyện, một tháng thời gian, trong lúc vô tình vượt qua. Cỗ này khổng lồ tinh thuần linh khí vận chuyển 36 cái chu thiên đằng sau, rốt cục hoàn toàn chuyển hóa làm chân nguyên, không có chút nào vướng víu mà tràn vào trong đan điền. Đột phá cảnh giới sau, giảm xuống một nửa chân nguyên biển cả, rõ ràng tăng lên một đoạn. Một hạt Nguyên Anh trung kỳ đan dược, liền thắng qua mấy năm khổ tu. Nhưng khoảng cách lấp đầy toàn bộ chân nguyên biển cả, còn có cực kỳ xa xôi khoảng cách. Trần Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, chau mày. Dựa theo tốc độ tu luyện này, lại có 123 hạt Nguyên Anh trung kỳ đan dược, mới có thể chạm đến Nguyên Anh hậu kỳ bình cảnh. Nhưng hắn có hơn xa tu sĩ cùng giai Trần Uyên, tự nhiên cần càng nhiều đan dược đến điền vào chỗ trống. Trần Uyên than nhẹ một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, lúc này chính vào lúc đêm khuya, hắn đứng dậy đi ra nhà lá, xuất ra ngọc giác, dẫn tinh quang quán thể. 50 hơi thở sau, ngân quang thu lại, hắn thu hồi ngọc giác, trở lại trong phòng, khôi phục chân nguyên. Một ngày sau đó, Trần Uyên xuất ra thứ 2 hạt Nguyên Anh trung kỳ đan dược, nuốt vào bụng, hai mắt nhắm lại, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Chương 542, xuất quan chương 542, xuất quan hoang vu trên sa mạc, đột nhiên có một trận cuồng phong quét sạch mà qua, cắt bụi cuốn lên, đánh lấy quyển cỏ khô kết thành đoàn, lan trên mặt đất qua, gieo giáp tiếp theo hạt giống. Một khung cự thuyền từ xa xôi chân trời bay tới, không nhanh không chậm lướt qua tầng mây, phản phất là tại dưới biển sâu vẫy vùng cự đỉnh, khổng lồ thân thuyền che khuất bầu trời, ở trên mặt đất bỏ ra một mảnh bóng ma khổng lồ. Cự thuyền đi vào một tòa núi hoang đỉnh, chậm rãi rơi xuống, cuối cùng dừng ở rộng lớn bằng phẳng đỉnh núi. Cả tòa núi hoang đều rung động hai lần, cục đá bị chấn động đến nhảy dựng lên, tiếng vang nặng nề truyền ra rất xa. Hơn 60 tên tu sĩ từ trên cự thuyền lướt xuống, cuối cùng là một người trung niên nho sinh, tay áo đồng bền, từ trên trời giáng xuống, nhấc tay áo phất một cái, cự thuyền cấp tốc thu nhỏ, bị hắn bỏ vào trong túi. Nho sinh trung niên chậm rãi đi vào đám người trước người, đứng chắc tay, thản nhiên nói, các ngươi đều là tại tông môn trong thi đấu thắng được, mới có cơ hội tiến vào động hư sơn bí cảnh siêu tập linh thảo, ưu tiên đổi lấy trúc cơ đan. Cơ hội này kiếm không dễ, cần phải toàn lực ứng phó, tuyệt không thể có nửa phần lười biếng, rõ chưa? Đệ tử tuân mệnh. Trong đó 30 tên luyện khí đệ tử cùng kêu lên đáp ứng, tiếng như hồng trung. Mà đổi thành bên ngoài hơn 30 người tại một người trung niên tu sĩ dẫn đầu xuống, đứng ở một bên, không nói một lời. Nho sinh trung niên khẽ bước cằm, đang muốn lại nói, đột nhiên lông mày nhíu lại, quay đầu đi, nhìn về phía chân trời. Một thanh cự kiếm từ chân trời bay tới, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền tới đến núi hoang đỉnh núi, đột nhiên dừng lại. Trên cự kiếm là hơn 10 người luyện khí tu sĩ, cùng một tên anh đỉnh đạo nhân, khí tức sâu liễm, nhìn không ra tu vi sâu cạn. Anh đỉnh đạo nhân đưa tay vung lên, cái kia hơn 10 người luyện khí tu sĩ lập tức từ trên cự kiếm lướt xuống, anh đỉnh đạo nhân lại cũng chỉ một chút, cự kiếm chậm rãi chui vào trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Nho sinh trung niên cất bước tiến lên, chắp tay thi lễ, mỉm cười nói: "Trương đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Anh đỉnh đạo nhân nhìn thấy Ngô Trạch Hiền, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, đáp lễ lại: "Nếu mày, kích phát phá cấm trận pháp, cần 4 tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, quý phái trừ đạo hữu không đến, như thế nào khởi động trận pháp?" Hắn lời nói này nói đến rất không khách khí, nhưng nho sinh trung niên lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào, nụ cười trên mặt không thay đổi. Nô mộ bất tài, ngày trước may mắn đột phá hậu kỳ bình cảnh, mặc dù còn xa không cách nào cùng Trương đạo hữu so sánh, nhưng kích phát trận pháp cũng không tại nói xuống. Hắn chính là Lăng Vân phái trưởng lão, Ngô Trạch Hiền. Anh đỉnh đạo nhân con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Ngô Trạch Hiền một chút, là Trương Mộ mắt vụt về, cung chúc Ngô đạo hữu tu là lựa tiến. Nói đi, hắn liền đi tới một bên, không nói nữa. Ngô Trạch Hiền nụ cười trên mặt cũng chậm chậm thu lại, đứng chắp tay, cũng không còn huấn thị đệ tử, dương mắt nhìn hướng chân trời. Không bao lâu, lại có hai khung cự thuyền đi vào núi Hoang Đỉnh, chậm rãi rơi xuống, đều có 30 tên luyện khí đệ tử, cùng một tên tu sĩ kết đan, bay lượn xuống. Hai người nhìn thấy Ngô Trạch Hiền dẫn đội, đều rất là kinh ngạc, biết được hắn đột phá hậu kỳ bình cảnh sau, nhao nhao mở miệng chúc mừng, thái độ rất là nhiệt tình. Khoảng cách Tử Dương Tông, Vạn Thú Sơn hủy diệt, vừa mới qua đi 20 năm, Ngô Trạch Hiền là tứ tông cái thứ nhất đột phá hậu kỳ bình cảnh tu sĩ kết đan. Lại thêm trước đây song song kết anh thành công kim rơi nhất định, ra các hải, Lang Vân phái cái này tề quốc đệ nhất tông môn danh hiệu, hoàn toàn xứng đáng. Anh đỉnh đạo nhân nhìn thấy Quy Nguyên Tông, Minh Âm cốc trưởng lão nhiệt tình như vậy, thậm chí có chút khiêm tốn, trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng, thần sắc càng phát ra lạnh lùng. 10 năm này, Thiên Cương kiếm tông cùng Lang Vân phái quan hệ trong đó càng phát ra cứng ngắc, mặc dù không có bộ phát xung đột quá lớn, nhưng các loại nhỏ xíu phân tranh mâu thuẫn lại là liên tục không ngừng. Bởi vì Lăng Vân phái có được 3 tên nguyên anh tu sĩ, cho dù Trần Nguyên đã thật lâu không có trước mặt người khác lộ diện, vẫn như cũ chiếm cứ thượng phòng. Mà lại Lăng Vân phái trong môn đệ tử số lượng vốn là rất nhiều, thu nạp hơn ngàn tên Tử Dương tông tu sĩ sau, càng là vượt xa Thiên Cương kiếm tông, đem nó một mực áp chế. Thiên Cương kiếm tông chỉ có thể dựa vào nguyên anh trung kỳ thân trưởng môn, duy trì mấy phần thể diện. Nhưng theo ma vực đại chiến nội tình lan truyền ra, Trần Nguyên danh chấn Đông Hoa, vương bảng tề quốc đệ nhất tu sĩ bảo tọa. Thân trưởng môn danh hảo, từ từ cũng không phải tốt như vậy dùng. Có 3 nhà nguyên bản phụ thuộc vào Thiên Cương kiếm tông tu tiên gia tộc, chuyển đầu Lăng Vân phái môn hạ. Lăng Vân phái giảm xuống thăng tiên đại hội môn hàm, đối đãi tán tu ôn hòa thái độ, càng làm cho đại lượng tán tu tiến về Lăng Vân phường thị, Tử Dương phường thị định cư, hy vọng có thể thông qua thăng tiên đại hội, bái nhập Lăng Vân phái, nghịch thiên cải mệnh. Không chỉ có như vậy, Quy Nguyên tông, Minh Âm cốc cũng bắt đầu tuyển nhận càng nhiều tán tu, nới lỏng tham gia thăng tiên đại hội hạn chế. Trong tán tu người nổi bật, chỉ là thiên phú hơi kém một chút, nhưng trải qua gặp chật trở, đạo tâm càng thêm kiên định, ngược lại có khả năng tại trên con đường tu tiên đi được càng xa. Đi qua Tề Quốc tông môn tuyển nhận tán tu cực ít, là bởi vì khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, cũng không phải là không biết tâm tính đối với tu tiên giả tầm quan trọng. Nhưng Tử Dương tông, Vạn Thú Sơn ầm vang sụp đổ, để nguyên bản có chút chen chúc Tề Quốc tu tiên giới, lập tức trở nên rộng rãi không ít, tài nguyên tu luyện thiếu thốn tình hình có chỗ làm dịu, tán tu rốt cục bắt đầu đạt được ưu ái. Thiên Cương kiếm tông cũng không phải không rõ đạo lý này, nhưng kiếm tu đối với tư chất yêu cầu cực cao, cần phải có một viên kiếm tâm, từ đầu đến cuối không cách nào mở rộng tông môn quy mô, lần này chiêu nạp tán tu tranh giành bên trong, không thể tránh khỏi đã rơi vào hạ phòng. Phạm vi thế lực cũng ngày càng nhỏ rút, bị Lăng Vân phái cầm đầu Tam đại tông môn dần dần xâm chiếm. Minh Âm cốc còn tốt một chút, 6 năm trước đó, Vạn Sư hồn trùng kích Nguyên Anh thất bại, mặc dù may mắn bảo vệ một cái mạng, nhưng linh mạch bản nguyên bị hao tổn, sau đó 20 năm, không cách nào lại lần trùng kích Nguyên Anh. Minh Âm cốc môn bên trong tu sĩ cũng bởi vậy làm việc cẩn thận, không dám quá so chiêu gây Thiên Cương kiếm tông, chỉ là đi theo Lăng Vân phái sau lưng phất cờ hò reo, hàng năm giao nạp cung phụ. Quy Nguyên tông lại thành Lăng Vân phái đời tớ, không ngừng bước lên cùng Thiên Cương kiếm tông tranh đấu, thậm chí so di vãng đầu nhập vào Tử Dương tông lúc còn muốn cáo mượn oai hùng. Thiên Cương kiếm tông phần lớn là kiếm tu, vốn là tính tình kiên cường, đương nhiên sẽ không nén lớn giận, song phương không ngừng xung đột. Luận tông môn thực lực, Thiên Cương kiếm tông tại phía xa Quy Nguyên tông phía trên, nhưng Quy Nguyên tông phía sau có Lăng Vân phái chỗ dựa, ngược lại không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí thường xuyên chiếm cứ ưu thế. Thiên Cương kiếm tông đệ tử đối với cái này đều là lòng đầy căm phẫn, thậm chí muốn nhắc lên cùng Quy Nguyên tông đại chiến, nhưng đều bị trưởng lão nghiêm khắc quát bảo ngừng lại, chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Có không ít thua thiệt đệ tử đi đến anh đỉnh đạo nhân trước mặt, không thiếu rơi lệ người, mỗi lần nghe nói hắn đều là lửa giận bốc lên, nhưng lại chỉ có thể trái lương tâm thuyết phục, để bọn hắn không nên khinh cử bạo động. Anh đỉnh đạo nhân đương nhiên biết trong môn tu sĩ bất mãn, nhưng cũng biết đây là Lăng Vân phái thủ đoạn, cố ý gây ra tranh đấu. Đổi thành trước kia Tử Dương tông, Thiên Cương kiếm tông tuyệt sẽ không có nửa bước lùi bước, đơn giản là một trận chiến mà thôi. Kiếm tu nhân số tuy ít, nhưng thực lực lại còn tại tu sĩ cùng giai phía trên, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Lúc đó Lăng Vân phái cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, môi hở răng lạnh, Thiên Cương kiếm tông ngã xuống, Tử Dương tông liền sẽ đối với Lăng Vân phái hạ thủ. Nhưng bây giờ Thiên Cương kiếm tông không có giúp đỡ, Lăng Vân phái thực lực cũng tại phía xa Tử Dương tông phía trên. Tề quốc còn chưa bao giờ nhà nào tông môn có được 3 tên nguyên anh tu sĩ, Trần Nguyên càng là kham bị đại tu sĩ, nắm giữ thuấn di chi thuật, nghe nói Tử Hư kiếm cũng rơi vào trong tay hắn, như hổ thêm cánh. Tử Dương tông hủy diệt đằng sau, nội tình dần dần truyền ra, thân trưởng môn tự mình đi hàng tiên sơn, bỏ ra đại giới to lớn, đổi lấy một đạo cấm bay lại trận, phòng bị thuấn di chi thuật. Quy Nguyên Tông mặc dù là Lăng Vân phái phụ thuộc, nhưng Bạch Diễn Tắc cũng là lặng yên tiến về Thiên Huyền Tông, từ Đông Hoa Châu đệ nhất trận pháp đại tông sư, Chu trưởng lão trong tay, mua xuống một đạo cấm bay đại trận trận bản trận kỳ. Chỉ có Minh Âm cấp thực lực quá yếu, bố trí xuống cấm bay đại trận cũng là vô dụng, dứt khoát tiết kiệm xuống tới bảo vật linh thạch, làm cung phụng, hiến cho Lăng Vân phái. Anh lĩnh đạo nhân rõ ràng thân trưởng môn lo lắng, nếu là cùng Lăng Vân phái đạo thủ, Thiên Cương kiếm tông thật sự có hủy diệt nguy hiểm. Ngược lại là nén giận, để Lăng Vân phái không có lấy cơ khai chiến, mới có thể bảo toàn tông môn. 20 năm trước, thừa dịp tứ đại huyền tông tổn thất nặng nề, không dành quan tâm chuyện khác, Lăng Vân phái, Thiên Cương kiếm tông, Uy Nguyên tông xuất thủ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, lần lượt hủy diệt Tử Dương tông, Vạn Thú Sơn. Hiện tại tứ đại huyền tông đã chậm lại, Lăng Vân phái còn muốn bước lên diệt tông chi chiến, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mấy năm gần đây, có mấy tên Thiên Cương kiếm tông kết đan trưởng lão, tự mình phàn nàn qua, lúc trước không nên đối với Vạn Thú Sơn xuất thủ, mà là hẳn là liên hợp các tông, cộng đồng đối kháng Lăng Vân phái. Nhưng anh lĩnh đạo nhân lại là rõ ràng, như Thiên Cương kiếm tông không xuất thủ, Lăng Vân phái cũng sẽ không bỏ qua Vạn Thú Sơn, Uy Nguyên tông, Minh Âm cốc lại không dám cùng Lăng Vân phái đối nghịch, chỉ có tham dự trong đó mới là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng, Trần Nguyên thực lực quá mạnh, lại thọ nguyên sung túc, chỉ cần hắn tồn tại một ngày, Lăng Vân phái chính là Tề Quốc tu tiên giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Anh lĩnh đạo nhân chỉ có thể dằn xuống lửa giận trong lòng, tối đa cũng chỉ là tại Ngô Trạch Hiền trước mặt lạnh tương đối. Trong lòng của hắn cũng có mấy phần hoài niệm, đi qua cùng Lăng Vân phái tu sĩ sánh vai đối địch, cộng đồng đối phó Tử Dương tông thời gian. Nhưng Tề Quốc 6 tông cân bằng đã bị đánh phá, Lăng Vân phái thành cái thứ 2 Tử Dương tông, nhất thống Tề Quốc tu tiên giới ra tâm, rõ rành rành. Thiên Cương kiếm tông thực lực không đủ, chỉ có thể yên lặng nhẫn nại, chờ đợi chuyển cơ đến. Đi qua Tử Dương tông thế lớn thời điểm, Thiên Cương kiếm tông gặp được so hiện tại càng lớn nguy cơ, nhưng vẫn là vượt qua được. Lăng Vân phái hiện tại mặc dù chiếm thượng phong, nhưng cũng không nhất định có thể cười đến cuối cùng. Tin tức tốt duy nhất là, Trần Nguyên đã 10 năm không có hiện lộ tung tích, trong 10 năm này, Lăng Vân phái áp bách cũng so trước đó giảm bớt mấy phần. Tứ tông đệ tử toàn bộ đến đông đủ, Lăng Vân phái trận pháp sư bắt đầu ở Dương trưởng lão chỉ huy bên dưới, bố trí trận pháp. Lần này, anh lĩnh đạo nhân nhìn xem cải biến rất nhiều phá cấm trận pháp, không có mở miệng chất vấn. 10 năm trước đó, Động Hư Sơn bí cảnh đã từng xuất hiện dị tượng, ngũ thải quang trụ phóng lên tận trời, nhưng lại không biết nguyên nhân. Thẳng đến tứ tông đệ tử rời đi bí cảnh, một phen hỏi thăm vừa rồi biết được, lúc đó trong bí cảnh cũng xuất hiện dị trạng, ngũ thải linh quang đầy trời, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hỏi không ra nguyên do, cũng chỉ có thể để ở một bên. Động Hư Sơn bí cảnh lai lịch bí ẩn, Tề Quốc tông môn đến nay không biết nó nội tình, chỉ biết cùng thượng cổ đại tông Quá Huyền môn có quan hệ, tứ đại huyền tông tựa hồ có biết một hai, nhưng đều là giữ kín như bưng, từ trước tới giờ không lộ ra mảy may. Sau 6 canh giờ, trận pháp bố trí xong, Dương trưởng lão xuất ra 4 cái trận bàn, giao cho 4 tên kết đan hậu kỳ tu sĩ. 4 người đưa tay bấm niệm pháp quyết, hướng trong trận bàn rót vào chân nguyên, 4 đạo ngũ thải quang trụ phóng lên tận trời, linh quang cửa lớn chậm rãi nổi lên, bay ra từng tấm linh quang phù lục. Các tông đệ tử tiếp nhận phù lục, từ Lăng Vân phái bắt đầu, theo thứ tự tiến vào trong bí cảnh. Theo một tên sau cùng luyện khí đệ tử thân ảnh biến mất, linh quang cửa lớn chậm rãi khép lại, 4 tên kết đan hậu kỳ tu sĩ thu hồi trận bàn, lui sang một bên, khoanh chân ngồi xuống, khôi phục chân nguyên. 7 ngày sau đó, 4 người đúng giờ kích phát trận pháp, linh quang cửa lớn lại lần nữa hiện hiện, các tông đệ tử lần lượt bay ra. Cùng lần trước bí cảnh mở ra lúc so sánh, Lăng Vân phái cùng Thiên Cương kiếm tông phân tranh càng thêm kịch liệt, thương vong cũng tăng lên rất nhiều. Khi linh quang cửa lớn đóng lại lúc, Thiên Cương kiếm tông chỉ có 7 tên đệ tử còn sống, Lăng Vân phái cũng chỉ sống sót 17 người, gần một nửa luyện khí đệ tử vĩnh viễn lưu tại trong bí cảnh. Nô Trạch Hiền thần sắc rất là âm trầm, ánh mắt từ Minh Âm cốc cùng Quy Nguyên tông trưởng lão hai người trên mặt đảo qua, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hai người có chút cúi đầu, tránh đi Nô Trạch Hiền ánh mắt, thần sắc thoáng có chút mất tự nhiên. Cái kia 13 tên chết đi luyện khí đệ tử, khẳng định không phải toàn bộ chết ở trên trời cương đệ tử kiếm tông trong tay. Quy Nguyên tông cùng Minh Âm cốc trưởng lão cũng không dám để cho môn hạ đệ tử đối với Lăng Vân phái đệ tử xuất thủ, nhưng hơn phân nửa có chỗ ám chỉ. Dù sao ai cũng biết, chỉ cần Thiên Cương kiếm tông ngã xuống, Lăng Vân phái liền sẽ đối với Minh Âm cốc cùng Quy Nguyên tông ra tay. Nhưng trong bí cảnh, bất luận chuẩn mực, chết sống có số, không được nghiên cứu kỹ. Nô Trạch Hiền chỉ có thể âm thầm ghi lại việc này, thu hồi ánh mắt, thần sắc khôi phục như thường, chắp tay cáo tử, xuất ra cự thuyền, phi thân mà lên. Đợi 17 tên luyện khí đệ tử cùng hơn 30 tên trận pháp sư leo lên cự thuyền, Nô Trạch Hiền nhấc tay áo phất một cái, cự thuyền chậm rãi dâng lên, hướng Lăng Vân phái bay đi. Rời xa động đỉnh sân sau, Nô Trạch Hiền mệnh lệnh chúng nhân xuất ra linh thảo, lại dùng một sợi ớt một tinh khí, xác định không người tư tàng. Hắn nhìn xem trước người cái kia một đống hơi có vẻ thưa thớt linh thảo, chau mày, một tên trận pháp sư ở bên ghi lại mọi người thu hoạch. Lần này Lăng Vân phái luyện khí đệ tử tổn thương thảm trọng một chút, hái được linh thảo so với lần trước còn ít hơn một chút. Hắn đến nay cũng nghĩ không thông, trưởng môn chân nhân tại sao lại đột nhiên hạ lệnh, hạn chế các tông tiến vào Động Hư Sơn bí cảnh đệ tử số lượng, còn nói cái gì không có khả năng tát ao bắt cá. Lăng Vân phái chế bá Tề Quốc tu tiên giới, hẳn là thừa cơ gia tăng nhân số, chèn ép các phái mới đối. Lần trước lấy được linh thảo số lượng, liền muốn so dị vang ít đi rất nhiều, luyện chế trúc cơ đan, không cách nào thỏa mãn trong môn đệ tử cần thiết. Lần này linh thảo càng ít, cần trúc cơ đan luyện khí đệ tử lại so 10 năm trước tăng lên gấp đôi, phải làm thế nào phân phối? Nô Trạch Hiền trong lòng rất là không hiểu, nhưng đây là trưởng môn chân nhân dụ lệnh, chỉ có thể tuân theo, cũng không có người dám có bất mãn. Trong lòng của hắn thầm than một tiếng, thu hồi tất cả linh thảo, quay người đi vào tháp lâu, yên lặng ngồi xuống. Mấy canh giờ sau, cự thuyền trở về Lăng Vân phái, rơi vào Lăng Vân phong đính quảng trường bạch ngọc. Luyện khí đệ tử, trận pháp sư phân biệt tán đi, Nô Trạch Hiền thu hồi cự thuyền, cùng Dương trưởng lao đi vào Lăng Vân Điện. Hắn thần sắc nghiêm trọng, trong lòng một mực tính toán, phải làm thế nào giải thích linh thảo giảm bớt sự tình. Đột nhiên, Nô Trạch Hiền ngây ngẩn cả người. Trong đại điện trống trải, trưởng môn chân nhân ngồi tại chủ vị. Tại bên cạnh hắn, là đã 10 năm chưa từng lộ diện Trần Uyên, chính cười mỉm mà nhìn xem hắn. Nô Trạch Hiền mừng rỡ trong lòng, bước nhanh về phía trước, thật sâu cong xuống, bái kiến trưởng môn chân nhân, thái thượng trưởng lão. Chương 543, chó săn nấu chương 543, chó săn nấu Kim Lạc Hành mỉm cười, Nô sư đệ không cần đa lễ, chuyến này phải chăng trôi chảy. Nô Trạch Hiền đứng lên, thần sắc hơi có vẻ hổ thẹn, lần này bí cảnh chi hành, chỉ có 17 tên đệ tử còn sống, thu hoạch linh thảo, cũng so với một lần trước bí cảnh mở ra thiếu đi 1/3. Ta làm việc bất lợi, thẹn với trưởng môn chân nhân tín nhiệm, còn xin trưởng môn chân nhân trách phạt. Trong lòng của hắn có chút tâm thần bất định, nhưng Kim Lạc Hành lại tựa hồ như đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, ngược lại mở miệng trấn an, ngươi không nên tự trách, nếu giảm bớt tiến vào động hư sơn bí cảnh đệ tử số lượng, thu hoạch linh thảo khó tránh khỏi muốn giảm bớt một chút. Về phần đệ tử xuất hiện tổn thương, càng không cần lo lắng, chân kim không sợ hỏa luyện, trải qua sinh tử ma luyện, những đệ tử này mới có thể tại trên con đường tu tiên đi được càng xa. Nô Trạch Hiền âm thầm thở dài một hơi, nhưng sau đó càng thêm áy náy, cắn răng nói, khởi bẩm trưởng môn chân nhân, lần này bí cảnh chi hành, trừ Thiên Cương Kiếm Tông cùng bản phái đệ tử sinh ra phân tranh, Quy Nguyên Tông, Minh Âm Cốc giống như hồ từ đó cản trở, mặc dù không có chứng cứ, nhưng bản phái đệ tử lại không thể cứ như vậy không công chết đi. Kim Lạc Hành trong mắt lóe lên một tia hàn quang, xem ra trong 10 năm này, bản phái động tác hay là lớn một chút, để Bạch Diễn Tắc cùng Vạn Sư Hồn đều sinh ra lòng kiêng kỵ, Thiên Cương Kiếm Tông còn không có ngã xuống, chỉ lo lắng bản phái phải bay chim tận, lương cung tàng. Trần Uyên bỗng nhiên mở miệng, sư phụ, Bạch Diễn Tắc coi như nhu thuận, mà lại hắn đã từng đã cứu Chu trưởng lão một mạng, không tốt tùy tiện động, không ngại liền lấy Minh Âm Cốc khai đao, giết gà dọa khỉ. Kim Lạc Hành nhíu mày, Vạn Sư Hồn trùng kích Nguyên Anh thất bại, Minh Âm Cốc kỳ thế đã suy, không khó giải quyết, nhưng nếu là để Quy Nguyên Tông lòng sinh e ngại, như vậy đảo hướng Thiên Cương Kiếm Tông cũng có chút được không bù mất. Trần Uyên cười cười, việc này xử lý, nếu là Quy Nguyên Tông không biết tốt xấu, vừa vặn nhân cơ hội này cùng nhau giải quyết. Kim Lạc Hành khẽ giật mình, lập tức cười nói, theo ý ngươi lời nói, là từ đồ chậm tiến, hay là làm lôi đỉnh một kích? Trần Uyên trầm ngâm một lát, nói ra, đệ tử lần này xuất quan, muốn rời tông một chuyến, mấy năm đằng sau mới có thể trở về, hay là mau mau giải quyết cho thỏa đáng. Kim Lạc Hành khẽ bước cằm, Nô sư đệ, ta hiện tại liền viết một phong thư giản, ngày mai ngươi cầm giản này, xuống Minh Âm Cốc đi một chuyến, giao cho Vạn Sư Hồn, liền bản phái đệ tử thương vong sự tình, khiển trách một phen, tìm từ nghiêm khắc một chút, cũng yêu cầu bồi thường. Là. Nô Trạch Hiền chắp tay đáp ứng, trên mặt vẫn còn lưu lại một chút kinh ngạc. Hắn vốn cho là, chuyện này phải chờ tới tông môn cùng Thiên Cương Kiếm Tông phân ra thắng bại, lại đi xử trí, không nghĩ tới Trần Uyên, cựu không cách đêm, lập tức liền muốn tìm Minh Âm Cốc phiền phức. Nhưng hắn trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, trưởng môn chân nhân, làm như vậy có thể hay không đánh cỏ động rắn, để Minh Âm Cốc sớm chuyển di trong môn tinh anh đệ tử cùng tài nguyên tu luyện. Mà lại động hư sơn trong bí cảnh từ trước tới giờ không giảng quy củ, đệ tử xuất hiện tổn thương, luôn luôn không cho truy cứu. Kim Lạc Hành nói, ngươi yên tâm đi làm chính là, những năm gần đây, bản phái đầu ngọn gió chính thịnh, nếu là nén giận, mới có thể để cho người ta sinh nghi. Chính là muốn hiện lộ ra bá đạo một mặt, Minh Âm Cốc mới có thể coi là bản phái không có càng lớn động tác. Nô Trạch Hiền lúc này mới chợt hiểu, ta hiểu được. Kim Lạc Hành từ giới tử vòng bên trong xuất ra một viên ngọc giản, lưu lại thần thức là ấn, trưởng môn pháp ấn, giao cho Nô Trạch Hiền. Nô Trạch Hiền lĩnh mệnh mà đi, Kim Lạc Hành thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, nhìn về phía Trần Uyên, Minh Âm Cốc mặc dù không có nguyên anh tu sĩ, nhưng âm thầm lại cùng đến nguyên môn có liên hệ, nếu không tuyệt không dám ở động hư sơn trong bí cảnh, đối với bản phái đệ tử hạ độc thủ, lần này nếu là dẫn xuất đến nguyên môn, liền khó giải quyết. Trần Uyên cười nói, sư phụ yên tâm, đệ tử lần này tiến vào động hư sơn bí cảnh, cũng không chỉ là tháo xuống nhiều như vậy linh thảo nói, hắn thoáng bung ra khí tức, nguyên anh trung kỳ uy áp, chậm rãi tăng hẳn ra. Kim Lạc Hành ngây ngẩn cả người, sau một hồi lâu, vừa rồi mở miệng, ngươi đã đột phá trung kỳ bình cảnh. Hơn 100 năm trước, Trần Uyên vẫn chỉ là một người trúc cơ tu sĩ. Cách hắn trở về tông môn, tổ chức Nguyên Anh đại điển, vẫn chưa tới 30 năm. Hiện tại, hắn vậy mà đã đột phá trung kỳ bình cảnh, đuổi kịp Huyền Nguyên Tử, Độ Thanh cùng thân trưởng môn. Bọn hắn tu luyện tới Nguyên Anh trung kỳ, lại dùng bao nhiêu năm? Kim Lạc Hành nhớ kỹ rất rõ ràng, Huyền Nguyên Tử là 734 năm, Độ Thanh là 709 năm, thân trưởng môn là 715 năm. Hắn đối với Trần Uyên lại gửi cùng kỳ vọng cao, cũng chỉ là ngóng trông Trần Uyên có thể tại 200 năm sau đột phá Nguyên Anh trung kỳ, 300 năm cũng không lâu lắm, 400 năm miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng chỉ là ngắn ngủi 30 năm, Trần Uyên liền đã vượt qua hồng câu này, khoảng chừng hơn 700 năm thời gian, trùng kích Nguyên Anh hậu kỳ. Kim Lạc Hành chợt nhớ tới, ngay tại Ngô Trạch Hiền về tông trước đó, Trần Uyên giao cho mình hơn 3000 gốc linh thảo, cùng 12 hạt Nguyên Anh sơ kỳ đang lưu lượng. Hắn tại động hư sơn trong bí cảnh, đến cùng đạt được cơ duyên gì? Trần Uyên thu liễm ký tức, thản nhiên nói, tứ đại huyền tông cố nhiên không muốn nhìn thấy bản phái quật khởi, nhưng cũng không dám công nhiên đắc tội đệ tử, chỉ có thể âm thầm thực hiện thủ đoạn. Đệ tử tu vi tinh tiến, bọn hắn lại không dám nhúng tay tể quốc sự tình. Minh Âm Cốc chỉ là vừa mới bắt đầu, đợi đến tiêu hóa Minh Âm Cốc tài nguyên tu luyện, luyện khí đệ tử đằng sau, sau đó chính là Thiên Cương Kiếm Tông cùng Quy Nguyên Tông, trong vòng 10 năm, nhất thống tể quốc tu tiên giới. Kim Lạc Hành giãn nhẹ một hơi, trong mắt vẫn như cũ khó nén vẻ khiếp sợ, 10 năm hủy diệt ba tông, có phải hay không gấp một chút? Để tránh đêm dài lắm mộng, hay là sớm ngày ra tay cho thỏa đáng? Kim Lạc Hành không do dự nữa, trầm giọng nói, vi sư sẽ ra các sư huynh mời về sân môn, cũng triệu tập trưởng lão, chậm nhất một tháng, liền đối với Minh Âm Cốc độc thủ. Hai người lại thương nghị một phen chi tiết, Trần Nguyên chắp tay cáo tử, Kim Lạc Hành chợt nhớ tới một chuyện, nói ra, vi sư 2 năm trước nhận được tin tức, Liễu Phàm kết anh thành công, 1 năm trước đó xuất quan, tổ chức Nguyên Anh đại điển. Trần Nguyên hai mắt nhíu lại, a, lại có việc này. Kim Lạc Hành nói vi sư biết được việc này sau, liền phái người đi tìm hiểu tin tức. Liễu Phàm vận khí không tệ, Huyết Linh Tông tại trong ma vực tử thương thảm trọng, mà hắn tư chất bất phàm, đến Yến Trương ban thưởng kết anh linh vật. Lại đang tiêu sát ma vật trong quá trình, thu nạp không ít tinh thuần chân ma chi khí, chúc lao căn cơ, kết anh tiên tượng thành thế kinh người. Nhưng hắn sau khi xuất quan, thâm cư không ra ngoài, chưa bao giờ rời đi sơn môn nửa bước. Trần Nguyên cười cười, hắn ngược lại là cẩn thận, đây là đang tránh né đệ tử, nhưng một cái Nguyên Anh sơ kỳ, không đáng giá nhắc tới, đệ tử cùng ân oán của hắn, lại lưu lại chờ ngày sau chấm dứt. Một tháng sau, Tề Quốc Tây Nam, âm long dãy núi. Dãy núi này dài ước chừng hơn 300 dặm, núi cao lâm mật, thường có manh thu ẩn hiện, quỷ quái truyền thuyết không dứt, xung quanh bách tính cũng không dám lên núi. Chỉ có một ít muốn tiền không muốn mạng khách hái sâm, vì chân quý giá sơn sâm, hàng năm cuối thu tiến vào ngân long sơn mạch, nhưng có thể còn sống đi ra, vẫn chưa tới ba thành. Một năm này mùa thu, khách hái sâm tế bái qua sơn thần đằng sau, lần nữa mặc thật dày áo đông, cóng giỏ trúc, cầm trong tay lưỡi dao ngắn quốc, thành quần kết đội đi vào núi rừng bên trong. Bọn hắn rất rõ ràng, chính mình rất có thể sẽ vĩnh viễn lưu tại đây phiến trong dãy núi. Nhưng một cây trăm năm giá sơn sâm, liền có thể bán hơn 100 lượng bạc, bớt ăn bớt mặc phía dưới, đủ để cho người một nhà 20 năm không lo ấm no. Ngàn năm sâm núi, càng là có thể bán ra 100 lạng vàng, chỉ có vương công quý tộc, phú thương lớn cổ mới có thể hưởng dụng, có thể đặt mua 100 mẫu tốt nhất ruộng nước tới, thu mấy gian gạch đá xanh nhà ngói, cả một đời áo cơm không lo. Những này khách hái sâm, tại lên núi trong nháy mắt, liền đã đem cái mạng này ném ra ngoài, mang đầy ngập nhiệt huyết, trong nguy hiểm cầu phú quý. Nhưng bọn hắn cũng không dám xâm nhập quá sâu, chỉ dám ở ngoại vi tìm kiếm sâm núi. Tại Ngân Long Sơn mạch chỗ sâu, tràn ngập một tầng sương mù đen kịt, có khách hái sâm lộ nhập trong đó, chưa bao giờ đi ra qua. Có quan hệ hắc vụ truyền thuyết cũng lan truyền nhanh chóng, có người nói đó là yêu quái phun ra khí độc, chỉ cần dính vào một chút, liền sẽ toàn thân hư thối mà chết. Có người nói đó là quỷ hồn lưu lại âm khí, liên thông âm tào địa phủ. Dân ra, khách hái sâm đối với hắc vụ sợ như sợ cọp, cũng không dám lại tới gần. Nhưng lần này, bọn hắn chỉ là vừa mới lên núi, liền có mắt nhọn khách hái sâm phát hiện, trên trời mấy trăm quả lưu tinh lướt qua, hướng Ngân Long Sơn mạch rơi đi. Xuyên thấu qua lưu tinh, lờ mờ còn có thể nhìn thấy từng cái bóng người. Có người hoài nghi mình hoa mắt, nhưng vào lúc này, có 3 viên lưu tinh ngừng lại, hiện ra 3 tên quần áo áo trắng, thần sắc lạnh lùng tu sĩ. Tiên, tiên nhân dáng thế. Lập tức liền có người quỳ xuống, chỉ lên trời bên trên tiên nhân dập đầu. Những người khác đi theo dập đầu, nhưng cũng có một số người trốn ở đại thụ tảng đá phía sau, cảnh giác nhìn trên trời tu sĩ. Khách hái sâm dù sao trải qua đao kiếm đổ máu thời gian, so dân chúng tầm thường lá gan càng lớn, có ít người căn bản không tin quỷ thần mà nói. Trên trời 3 tên tu sĩ, nhiều hứng thú nhìn xem trong núi rừng khách hái sâm, trong đó một tên tu sĩ trung niên mở miệng nói, Hồng sư minh, những phạm nhân này xử trí như thế nào? Bên cạnh hắn đứng đấy một tên tu sĩ trẻ tuổi, chính là đã từng bị Trần Huyền cắm vào yêu đan, tiến vào động hư sơn bí cảnh Hồng Ý, hắn toàn thân uy áp nặng nề, có chút cơ sơ kỳ tu vi, so 2 gã khác tu sĩ còn muốn hơn một chút. Hồng Ý hạ xuống đột quang, nhìn xem trên đất khách hái sâm, thản nhiên nói, Ngân Long Sơn mạch trùng tương có yêu nghiệt xuất thế, các ngươi nhanh chóng rời khỏi sơn lâm, có thể bảo vệ toàn tính mệnh. Hắn thoại âm rơi xuống, những cái kia dập đầu khách hái sâm, biểu lộ đều là đại biến, bọn ta lúc này đi, lúc này đi. Tiên nhân lão gia đại ân, bọn ta nhớ kỹ. Bọn hắn đứng dậy liền chạy ngược về đi, nhưng cũng có một chút khách hái sâm lộ ra vẻ chần chừ, cũng không rời đi. Những người này thường thường đều là gan to bằng trời dân liều mạng, hàng năm hái được sâm núi, liền cùng chơi gái lạc được, sống phóng túng, không đến một năm, liền có thể tiêu hết mấy chục trên trăm lượng bạc. Năm sau nghèo rất mồng tơi, liền lại vào âm long dãy núi lào sâm, vất vả 2 tháng, đổi lại đến một năm sống mơ mơ màng màng. Thằng đến bị đại trùng gấu cho ăn, có thể là chết tại trên bụng nữ nhân, cả một đời cũng coi như đủ bốn. Bọn hắn đã thành thói quen hưởng thụ, thật vất vả lên núi một chuyến, không có hái được thằng già, liền lui ra ngoài. Tiếp qua một năm thời gian khổ cực, làm sao có thể chịu được? Gặp có người không nghe khuyên cáo, Hồng Ý cũng không để ý tới, một lần nữa bay lên không trung, thản nhiên nói, đi thôi, phương trưởng lão mệnh chúng ta 3 người tuần sát 4 bề 20 dặm phạm vi, tuyệt không thể thả đi một cái minh âm cốc tu sĩ. Tên tu sĩ trung niên kia nhìn xem trên mặt đất không có rời đi khách hái sâm, hơi nhướng mày, thấp giọng nói, những phạm nhân này không nghe khuyên cáo, cần phải cưỡng ép khu ra. Hồng Ý lạnh lạnh nhạt nói, không cần để ý tới, trưởng môn chân nhân mặc dù nghiêm lệnh trong môn đệ tử, không được tùy ý giết chóc phạm nhân, nhưng những người này không nghe khuyên cáo, tự tìm đường chết, chúng ta cũng không xem bảo. Tu sĩ trung niên nhẹ gật đầu, không tiếp tục để ý, đi theo Hồng Ý sau lưng, bay về phía nơi xa. Hắn so Hồng Ý phải lớn 20 mấy tuổi, nhưng trúc cơ thời gian lại đã chậm 8 năm, thực lực tu vi cũng kém không ít, chỉ có thể nghe theo Hồng Ý mệnh lệnh làm việc. Hồng Ý 3 người sau khi rời đi, còn lại những cái kia gan lớn khách hái sâm, tiếp tục thâm nhập sâu sơn lâm. Ngày thứ 2, ở trên đường chết đi mấy người sau, bọn hắn cuối cùng đã tới đảo sâm địa phương. Nơi này trải rộng hơn 300 trượng ngọn núi, sơn lâm thưa thớt, hơi nước không nặng, thích hợp nhất sâm núi sinh trưởng. Bởi vì có thật nhiều khách hái sâm thối lui ra khỏi âm long dãy núi, bọn hắn đào sâm càng thêm dễ dàng, mỗi người đều không nhỏ thu hoạch. Ngay tại những ngày khách hái sâm cao hứng bừng bừng thời điểm, mấy tên toàn thân áo đen tu sĩ cầm trong tay một cây 3 tấc tiểu phiên từ trên bầu trời bay qua. Nhìn thấy những ngày khách hái sâm, bọn hắn bỗng nhiên dừng lại, đưa tay vung lên, trên lá cờ nhỏ bay xuống mấy sợi âm khí, vây quanh khách hái sâm lượn quanh một vòng, liền đem nó hồn phách câu đi lên. Khách hái sâm mềm nhũn ngã xuống đất, nhục thân trong khoảnh khắc hóa thành tro khô, may mắn sống sót mấy người, bị dọa đến hồn phi phách tán, hô to trốn hướng nơi xa. Mấy tên tu sĩ kia còn muốn tiếp tục thả ra âm khí, một người trong đó hơi nhướng mày, mấy cái sợ vỡ mặt phàm nhân, sẽ không tiết lộ chúng ta hành tung, không cần để ý tới. Chúng ta chia ra hành động, nhớ kỹ, đến Kiếm Lăng Sơn, hướng lên trời Cường Kiếm Tông cầu viện. Mấy người lên tiếng, chạy tứ tán, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Ngân Long Sơn mạch chỗ sâu nhất, Minh Âm Cốc Sơn môn. Màu xám nhạt trận mạc bên ngoài, lượn lờ lấy sương mù màu đen, thần thông pháp bảo cùng trận mạc tiếng va chạm vang vọng chân trời, bên tai không dứt. Vô số cán cờ phướn lơ lửng giữa không trung, cuồn phong gào thét, âm khí trận trận, cho Minh Âm Cốc Sơn môn bao phủ lên một tầng âm trầm đáng sợ không khí quỷ quái. Vạn sư hồn đứng tại một tòa ngàn trượng đỉnh núi, ngửa đầu nhìn phía xa có chút rung động trận mạc, sắc mặt rất là khó coi. Ba ngày trước đó, Lăng Vân phái 600 tên tu sĩ trúc cơ, đột nhiên xuất hiện tại Âm Long trong dãy núi, đem Minh Âm Cốc Sơn môn bao bọc vây quanh. Lăng Vân phái trưởng môn Kim Lạc Hành, thái thượng trưởng lão Gia Các Hải, cùng 12 tên kết đan trưởng lão, đồng loạt xuất thủ, điên cuồng tấn công không chỉ. Cũng may Minh Âm Cốc từ khi địch trưởng môn sau khi chết, vẫn coi chừng cảnh giới, kịp thời kích phát hộ tông đại trận, mới không có bị đánh phá sơn môn. Thậm chí bởi vì chuẩn bị đầy đủ, cho dù đã trải qua 3 ngày vây công, hộ tông đại trận cũng vẫn như cũ vững chắc, có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng bạn sư hồn tâm tình không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp, bên cạnh hắn đứng đấy 4 tên kết đan trưởng lão, đều là sắc mặt như tro tàn. Hai tên nguyên anh tu sĩ vây công, hộ tông đại trận sớm muộn có bị đánh phá một ngày. Mấu chốt nhất là, nắm giữ tuấn di chi thuật Trần Uyên còn không có hiện thân. Minh Âm Cốc vô lực mua sắm cấm bay đại trận, chỉ cần Trần Uyên xuất thủ, không có chút nào sức chống cự. Vạn sư hồn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hướng lên trời Cương Kiếm Tông cầu viện đệ tử, đã toàn bộ phái đi ra. Một tên kết đan trưởng lão đáp, khởi bẩm trưởng môn chân nhân, 100 tên trúc cơ đệ tử, chia 10 tốt, bắt đầu dùng 3 đầu mật đạo, cuối cùng một nhóm nửa canh giờ trước vừa mới xuất phát. Vạn sư hồn thần sắc hơi chậm, thở dài một tiếng, thỏ khôn chưa chết, liền muốn nấu chó săn, Lăng Vân phái đột nhiên động thủ, đến nguyên môn ngoài tầm tay với, chỉ có thể trông cậy vào thân tiền bối thân xuất viện thủ. Một tên khác kết đan trưởng lão cười thảm một tiếng, thân tiền bối xuất thủ lại có thể thế nào? Trần Uyên thực lực có thể so với đại tu sĩ, hắn như thế nào ngăn cản? Vạn sư hồn trầm mặt xuống, đỉnh núi hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cuối thu thời tiết thê lương hàn phòng, gào thét mà qua. Chương 544, Tàng Hồn Bắt chương 544, Tàng Hồn Bắt Kiếm Lăng Sơn, Linh Kiếm Phong, trong một ngôi đại điện. Lăng Vân phái đối với Minh Âm Cốc độc thủ. Thân trưởng môn nhìn xem trước người Tần Cương, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Tần Cương đứng ôm quyền cong xuống, thanh âm hơi có vẻ gấp rút, tuần tự có 5 tên Minh Âm Cốc trúc cơ đệ tử, hướng bản phái cầu viện, xưng Lăng Vân phái dốc toàn bộ lực lượng, vây quanh Minh Âm Cốc sơn môn, Kim Lạc Hành cùng Gia Các Khải đồng loạt xuất thủ, Minh Âm Cốc đã nguy như trồng trứng sắp đổ. Đây là vạn sư hồn để Minh Âm Cốc đệ tử mang tới tin giản, có Minh Âm Cốc trưởng môn phát ấn, còn xin trưởng môn chân nhân xem qua. Thân trưởng môn tiếp nhận Tần Cương hai tay trình lên ngọc giản, thần thức đi vào tìm đòi, hơi nhướng mày, Minh Âm Cốc luôn luôn duy Lăng Vân phái như thiên lôi sai đầu đánh đó, chẳng qua là tại động hư sơn trong bí cảnh, hư hư thực thực tập sát Lăng Vân phái luyện khí đệ tử, Lăng Vân phái liền ngang nhiên xuất thủ, phát động diệt tông chi chiến, không khỏi hoang đường một chút. Một tên đứng tại Tần Cương bên cạnh lão giả tóc trắng mở miệng nói, "Sư phụ, theo đệ tử góc nhìn, 20 năm trước, ma vực vừa mới bị xóa đi, cái kia Trần Uyên liền dám đối với Tử Dương Tông độc thủ. Hiện tại Lăng Vân phái có được 3 tên nguyên anh tu sĩ, càng phát ra tùy ý làm bậy, so năm đó Tử Dương Tông còn muốn bá đạo, chưa hẳn không làm được loại sự tình này." Hắn là thân trưởng môn đệ tử thân truyền Lâm Vũ Triết, Thiên Cương Kiếm Tông 3 tên kết đan hậu kỳ trưởng lão một trong. Tần Cương lòng đầy căm phẫn, Lâm sư đệ nói cực phải, Lăng Vân phái hoành hành bá đạo, nhiều lần chèn ép bản tông, nghiền ép Minh Âm Quy Nguyên hai phái, là tề quốc tu tiên giới chỗ không dùng, hiện tại càng là trực tiếp xuất thủ, phát động diệt tông chi chiến, bản phái tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn tính tình cương liệt, luôn luôn chủ trương cường ngạnh đánh trả, chỉ là không được thân trưởng môn cho phép, rất là biệt khuất, hiện tại rốt cục đợi đến cơ hội, tự nhiên là thẳng thắn phát biểu ý mình. Thân trưởng môn lại là bất vi sở động, mặt lộ vẻ do dự. Tần Cương chưa từng gặp qua Trần Uyên độc thủ, thân trưởng môn lại là vĩnh viễn quên không được, Trần Uyên cùng ma tôn địa vị ngang nhau, trắng trợn tàn sát ma vật chẳng cảnh. Nếu là chỉ có Kim Lạc Hành cùng Gia Các Hải, hắn đã sớm cầm kiếm giết tới Lăng Vân dãy núi, nhưng nghĩ đến muốn cùng Trần Uyên đối đầu, kiên cường như hắn, liền khó tránh khỏi lòng sinh do dự. Hắn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng rốt cục mở miệng, đem cái này mấy tên Minh Âm Cốc đệ tử đưa ra sơn môn đi. Tần Cương trong lòng giật mình, trưởng môn chân nhân thân trưởng môn thản nhiên nói, Minh Âm Cốc không có nguyên anh tu sĩ, chỉ là một cái gân gà, lại cam là Lăng Vân phái phụ thuộc, cứu chi cũng là vô dụng. Dứt khoát bỏ mặc, cũng có thể để Bạch Diễn Tắc nhìn một chút, cho Lăng Vân phái làm chó, cuối cùng sẽ rơi vào kết cục gì. Tần Cương còn muốn nói tiếp, thân trưởng môn quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ Triết, ngày mai ngươi cầm vi sư tin giản, tiến về Quy Nguyên Tông, bái phòng Bạch Diễn Tắc, nhất định phải gióng trống thua chiêng. Đệ tử tuân mệnh. Lâm Vũ Triết chắp tay đáp ứng. Tần Cương gặp thân trưởng môn tâm ý đã quyết, thầm than một tiếng, không dám nói nữa. Thân trưởng môn nhưng vẫn là có chút không yên lòng, dặn dò, Tần sư điệt, ngươi quyết không thể khiêu khích Lăng Vân phái tu sĩ, để bọn hắn có khai chiến lấy cớ. Hàng Tiên Sơn Triệu đạo hữu đã hứa hẹn, nhiều nhất tiếp qua 30 năm, tứ lại Huyền Tông từ ma vực chi kiếp bên trong chậm tới, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Lăng Vân phái lớn mạnh. Huyết Linh Tông càng là cùng Lăng Vân phái kết thù kết toán từ sâu, đến lúc đó cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Là, Tần Cương có chút nản lòng phải chí, ôm quyền cúi đầu, cùng Lâm Vũ Triết cùng một chỗ quay người đi ra đại điện, lái đột bằng, bay lên không trung. Lâm Vũ Triết từ sau đuổi theo, thấp giọng khuyên nhủ, sư phụ đã làm ra quyết đoán, chúng ta tuân theo chính là. Lăng Vân phái đã thành tứ đại Huyền Tông cái đinh trong mắt, hiện tại cho dù có thể phách lối nhất thời, cũng chỉ như liệt hỏa nấu dầu, chẳng mấy chốc sẽ suy bại xuống dưới. Sư minh vì sao như vậy tinh thần sa sút? Tần Cương căm giận nói, chúng ta kiếm tu, thà tại trực trung thủ, không hướng trong ca khúc cầu, nhưng bằng kiếm trong tay, chém hết chuyện bất bình, vì sao muốn ngửa người khác hơi thở? Cái kia Trần Uyên tuổi còn trẻ, liền thực lực kinh người, danh truyền Đông Hoa, tiếp qua 30 năm, ai biết hắn tu vi sẽ tăng trưởng đến loại tình trạng nào? Lăng Vân phái hôm nay diệt Minh Âm Cốc, ngày khác cũng có thể diệt Quy Nguyên Tông, ngày càng cường thịnh, mà bản tông bị Lăng Vân phái chèn ép, ngày càng suy bại. Không bằng thừa dịp bây giờ còn có sức đánh một trận, phấn khởi phản kích, cho dù bại, cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, bảo trụ tông môn truyền thừa, chờ đợi thêm nữa, chỉ có thể tự chịu diệt vong. Lâm Vũ chết nghiêm mặt nói, sư minh yên tâm, đợi ta từ Quy Nguyên Tông trở về, liền hướng sư phụ đề nghị, để trong môn tinh anh đệ tử âm thầm rời đi Tây Quốc, vì tông môn giữ lại hỏa chủng. Trong lòng ngươi cũng đừng có oán khí, sư phụ gánh vác bản tông hưng suy tồn vong, không thể không cẩn thận làm việc. Ngươi cũng biết, Hàng Tiên Sơn sở trưởng môn đưa cho sư phụ mấy quả linh đan, nói không chừng là hắn có thể dựa vào cái này đột phá bình cảnh, trở thành đại tu sĩ, cũng sẽ không cần sợ Lăng Vân phái. Tần Cương thở dài một tiếng, ta làm sao không biết trưởng môn chân nhân khó xử, nhưng nếu mất viên kia thẳng tiến không lùi kiếm tâm, kiếm tu hay là kiếm tu sao? Trưởng môn chân nhân vây ở Nguyên Anh hậu kỳ bình cảnh trước đó trên trăm năm, chậm chạp không có khả năng đột phá, mấy quả linh đan thì có ích lợi gì? Hắn lắc đầu, phối hợp bay về phía nơi xa. Lâm Vũ chết trầm mặt xuống, thân xác biến ảo, thẳng đến Tần Cương thân ảnh biến mất, vừa rồi thân hình một chiếc, hướng động phủ bay đi. Thẳng đến Lăng Vân phái công phá hộ tông đại trận, vạn sư hồn đều không có chờ đến Thiên Cương kiếm tông bị binh. Trừ phái ra đệ tử hướng thân trưởng môn cầu viện bên ngoài, hắn còn biết xuống tin giản, phái người mang đến Quy Nguyên tông, Trần Minh lợi hại, nôn từ khẩn thiết, xin mời Bạch Diễn Tắc từ đó điều đình. Nhưng Bạch Diễn Tắc cũng là không có chút nào tin tức truyền về, Lăng Vân phái thế công một ngày mãnh liệt qua một ngày. Không đến 7 ngày, Minh Âm cốc số lượng không nhiều linh thạch cực phẩm, liền tiêu hao hầu như không còn, linh thạch thượng phẩm cũng còn thừa không có mấy. Ngày thứ 9, hộ tông đại trận rốt cục phát toái, sau đó chính là thiên vệ một bên đổ sát. Vạn sư hồn muốn đem người xin hàng, nhưng Kim Lạc Hành không đồng ý, chỉ có luyện khí đệ tử cùng trúc cơ đệ tử mới có thể bảo toàn tính mệnh, 14 người kết đan trưởng lão không một may mắn thoát khỏi. Kim Lạc Hành đều không có tự mình xuất thủ, Vạn sư hồn cùng hai gã khác kết đan hậu kỳ trưởng lão liều chết phản kháng, bị gia cắt khải tiện tay diệt sát. Đợi chiến sự bình ổn lại, Nô Trạch Hiền rời đi Ngân Long Sơn mạch, đi vào Kiếm Lăng Sơn 300 dặm bên ngoài trên một ngọn núi. Nơi đây phong cảnh tú lệ, trên núi có xây một tòa đạo quán, hương hỏa có phần thịnh, du khách như rệp, đều là bản địa giàu có người ta, tới đây cầu tiên vấn đạo, cầu phúc đạo ăn. Nô Trạch Hiền độn quang hạ xuống, trong đạo quán du khách đạo sĩ đều nhìn như không thấy. Hắn đi vào đạo quán đằng sau vách núi, Trần Uyên khoanh chân ngồi chung một chỗ tương tự ngoạn lưu trên tảng đá, hai mắt hơi khép, đang tính tọa điều tức. Nô Trạch Hiền chậm dần bước chân, đi vào Trần Uyên trước người, ôm quyền cúi đầu, cung kính nói, khởi bẩm thái thượng trưởng lão, Minh Âm cốc đã phá, vạn sư hồn cùng mặt khác 14 người kết đan trưởng lão, toàn bộ bỏ mình. Trúc cơ đệ tử, luyện khí đệ tử cơ hồ toàn bộ xin hàng, trong môn tổn thất rất nhỏ. Chỉ có 37 tên trúc cơ đệ tử bất hạnh gặp nạn, hơn phân nửa tại âm long ngoài dãy núi ngăn chặn Minh Âm cốc tu sĩ bỏ chạy, không địch lại bố trí. Trần Uyên mở hai mắt ra, trông về phía xa chân trời, nơi đó chính là Thiên Cương kiếm tông sơn môn chỗ, Kiếm Linh Sơn phương hướng. Thời gian 9 ngày, Thiên Cương kiếm tông không có bất cứ động tĩnh gì, xem ra thân kỷ lần này là sẽ không xuất thủ, Quy Nguyên tông có thể có động tĩnh. Hắn đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nô Trạch Hiền đáp, Quy Nguyên tông không có bất kỳ dị động gì, nhưng 5 ngày trước đó, thân kỷ đệ tử thân truyền Lâm Vũ Triết tiến về Quy Nguyên tông, bái phỏng Bạch Diễn Tắc, giao cho hắn một viên tin giản, nhưng không biết trong đó nội dung. Lâm Vũ Triết tại Quy Nguyên tông nấn ná 3 ngày, trước đó 2 ngày vừa rồi rời đi. Trần Uyên mỉm cười, thân kỷ đã mất nhiệt khí, không dám cùng bản phái là địch, nhưng Quy Nguyên tông còn tính là thức thời, nếu không đồng thời ăn hai cái tông môn, khó tránh khỏi sẽ dẫn phát một trận dung chuyển nói. Hắn độn quang một quyển, bay lên không trung, Nô Trạch Hiền vội vàng đuổi theo. Hai người một đường đi vào âm long dãy núi, tại Minh Âm cốc sơn môn trên chủ phòng, gặp được Kim Lạc Hành cùng Gia Cát Khải. Hai người ngay tại nghe theo mấy tên Lăng Vân phái trưởng lao báo cáo, nhìn thấy Trần Uyên đến, Kim Lạc Hành khoát tay áo, để bọn hắn dừng lại. Hắn nhìn về phía Trần Uyên, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng, ngươi có thể từng cùng thân kỷ đạo thủ. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, làm phiền sư phụ quan tâm, Thiên Cương kiếm tông không có động tĩnh chút nào, thân kỷ không hề rời đi tông môn nửa bước. Kim Lạc Hành thần sắc dừng một chút, mặc dù hắn đã biết, Trần Uyên đột phá trung kỳ bình cảnh, thân trưởng môn hơn phân nửa không phải là đối thủ. Nhưng hắn kết anh đằng sau, còn không có cùng Nguyên Anh tu sĩ giao thủ qua, thân trưởng môn lại là nghe tiếng đã lâu kiếm tu, khó tránh khỏi có chút bận tâm. Gia Cát Khải đạo, bản phái cố ý thả Minh Âm cốc đệ tử hướng lên trời Cương kiếm tông cầu viện, thân kỷ lại bất vi sở động, rõ ràng là trong lòng sinh ra sợ hãi, nhuệ khí mất hết, Thiên Cương kiếm tông đã không đáng để lo. Trần Uyên nhẹ gật đầu, sau đó có thể tạm hoãn nhìn trời Cương kiếm tông chèn ép, để tránh bức bách quá mức, để nó làm chó cùng rứt dậu. Trước tiên có thể giải quyết Quy Nguyên tông, lại nhìn trời Cương kiếm tông ra tay, liền không có thai hoàng ẩm. Kim Lạc Hành nhíu mày, ngươi cùng vi sư nói qua, Bạch Diễn Tắc đã cứu Thiên Huyền tông Chu trưởng lão một mạng, Chu trưởng lão lại là Đông Hoa Châu đệ nhất trận pháp đại tông sư, địa vị trong môn phái cực cao, nếu là đối Quy Nguyên tông độc thủ, có thể hay không dẫn tới Thiên Huyền tông nhúng tay. Trần Uyên đạo, này nhất thời, kia nhất thời, nếu là ở Minh Âm cốc hủy diệt trước đó, liền đối với Quy Nguyên tông độc thủ, chắc chắn sẽ nên đón kịch liệt phản kháng. Nhưng trong trận chiến này, thân kỷ án binh bất động, Bạch Diễn Tắc cũng đã thấy rõ Thiên Cương kiếm tông suy yếu, khẳng định không dám cùng bản phái tùy tiện trở mặt. Chúng ta có thể một mặt làm ra khai chiến tư thái, một mặt bức bách Quy Nguyên tông nhập vào bản phái, Bạch Diễn Tắc chắc chắn sẽ đáp ứng, Thiên Huyền tông cũng không có lấy cớ nhúng tay. Gia Cát Khải mặt lộ kinh ngạc, để Quy Nguyên Tông nhập vào bản phái. Trần Uyên giải thích nói, Quy Nguyên Tông năm đó vốn là tại Tử Dương Tông duy trì dưới, vừa rồi khai tông lập phái, qua nhiều năm như thế, một mực là Tử Dương Tông phụ thuộc, hiện tại lại đầu phục bản phái, trong môn nó tu sĩ sớm thành thói quen phụ thuộc cường giả. Chúng ta có thể lôi kéo Quy Nguyên Tông trong môn kết đan trưởng lão, trúc cơ đệ tử, hứa lấy linh thạch đang dược, tạo ra thanh thế, trong ngoài đều khốn đốn phía dưới, Bạch Diễn Tắc tất nhiên không thể chống đỡ được. Kim Lạc Hành gật đầu khen ngợi, kế này rất hay, chỉ cần có thể chiếm đoạt Quy Nguyên Tông, bản phái thực lực tăng nhiều không nói, tại trên trận pháp nhất đạo nội tình cũng sẽ càng thêm thâm hậu. Hứa hẹn cho Quy Nguyên Tông tài nguyên tu luyện, cũng có thể từ kỳ bảo trong kho xuất ra, bản phái không có bất luận cái gì tổn thất. Nhưng tứ đại huyền tông cho tới bây giờ đều không nói đạo lý, nếu như bọn hắn cứng rắn muốn nhúng tay, thì như thế nào ứng đối? Trần Uyên mỉm cười, sư phụ cứ việc độc thủ, đệ tử sẽ để cho tứ đại huyền tông không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kim Lạc Hành nhẹ gật đầu, đã ngươi có nắm chắc, đợi đến tiêu hóa trận chiến này thu hoạch, vi sư liền đối với Quy Nguyên Tông độc thủ. Gia Cát Khải gặp hai người dăm ba câu, liền định ra loại đại sự này, không khỏi hơi nhướng mày, can hệ trọng đại, hay là bàn bạc kỹ hơn thì tốt hơn, hắn còn không biết Trần Uyên tu là đột phá sự tình, muốn chống lại tứ đại huyền tông, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Kim Lạc Hành bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng Gia Cát Khải truyền âm vài câu, hắn sửng sốt một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, nhưng lại không nửa phần phản đối chi ý. Trần Uyên thần biết hơn người, tự nhiên biết Kim Lạc Hành lời nói. Hắn mỉm cười, đối với Gia Cát Khải ôm quyền cúi đầu, lại đối Kim Lạc Hành thi lễ một cái, Minh Âm Cốc đã diệt, đệ tử còn muốn ra ngoài du lịch, liền không trong môn mỏi mòn chờ đợi. Nói đi, hắn đứng dậy liền muốn rời khỏi, Kim Lạc Hành mở miệng gọi hắn lại, chậm đã, vi sư từ Minh Âm Cốc bảo khố cùng tu sĩ kết đan trên thân, tìm được không ít bảo vật, ngươi nhìn một chút, phải chăng có dùng được đồ vật. Hắn nhấc tay áo phất một cái, trước người trống rỗng xuất hiện rất nhiều thứ, lơ lửng giữa không trung, linh quang tràn ngập các loại màu sắc. Trần Uyên túi đầu xem xét, 15 kiện thượng phẩm linh tài, 1 kiện cực phẩm linh tài, 2 gốc ngàn năm linh thảo, 2 kiện cao giai pháp bảo, 4 kiện trung giai pháp bảo, ngoài ra còn có một số thích hợp với tu sĩ kết đan bảo vật, nhưng không có một khối linh thạch cực phẩm. Kiện kia cực phẩm linh tài phẩm chất bình thường, Trần Uyên chỉ là nhìn lướt qua, liền lướt qua. Nhưng 15 kiện thượng phẩm linh tài bên trong, lại có 2 kiện linh tài ẩn chứa lực lượng không gian, có chút hiếm thấy, bị Trần Uyên thu vào. 2 kiện cao giai pháp bảo kém xa trọng nguyên phong, chớ nói chi là độn không pháp ý liễu, mà lại một kiện thích hợp hỏa hành tu sĩ, một kiện thích hợp thủy hành tu sĩ, cũng không vào Trần Uyên chi nhãn. Nhưng có một kiện trung giai pháp bảo, để Trần Uyên cảm thấy hứng thú. Đây là một cái bình bát màu đen, tên là Tàng Hồn Bát Âm Khí Âm U, có thu nạp ôn dưỡng thần hồn hiệu quả. Thần hồn tại Tàng Hồn Bát bên trong, có thể dần dần khôi phục, đồng thời cũng sẽ bị trói buộc, cho dù là đại tu sĩ, cũng vô pháp đào thoát. Trần Uyên một chút liền nghĩ tới kéo dài hơi tàn ruộng du lịch, hắn bây giờ còn đang trong bình ngọc, thường cách một đoạn thời gian, liền muốn hấp thu một gốc trăm năm linh thảo, ôn dưỡng thần hồn, rất là phiền phức. Hắn đưa tay vẫy một cái, đem Tàng Hồn Bát thu hút trong tay, mỉm cười nói, đa tạ sư phụ ban thưởng bảo. Kim Lạc Hành lắc đầu bật cười, vi sư lại là quên, thân ngươi nhà phong phú, tự nhiên chướng mắt những vật này nói. Hắn nhấc tay áo phất một cái, trước người trống rỗng xuất hiện 13 khối linh thạch cực phẩm, đây là quá khứ trong 10 năm, Ngọc Dương Sơn khoáng mạch sản xuất linh thạch cực phẩm, ngươi thu cất đi. Trần Uyên khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói, sư phụ cùng gia các sư đệ cũng cần tu luyện, những linh thạch này, đệ tử không thể nhận. Kim Lạc Hành mỉm cười nói, linh thạch cực phẩm dùng để tu luyện, quá mức lãng phí, ngươi trước đây giao cho vi sư đang dưỡng, vi sư đã phân cho gia các sư mình một nửa, đầy đủ tu luyện, ngươi không cần chối từ. Gia Cát Khải nhẹ gật đầu, Trần Uyên lúc này mới nhận lấy linh thạch cực phẩm, đệ tử kia liền từ chối thì bất kính. Hắn quay người rời đi đại điện, đột quang một quyển, bay về phía nơi xa. Rời đi Âm Long dãy núi sau, Trần Uyên dựa theo lệ cũ, đi trước nhìn thoáng qua thượng cổ truyền thống trận, không có bất kỳ cái gì dị trạng, mới yên lòng, ngược lại hướng nam bên cạnh bay đi. Trên đường đi hắn luyện hóa tàng hồn bát, đem Điền Du thần hồn bỏ vào, sau đó lấy ra đường cựu công tử đưa cho hắn ngọc giản, nhìn kỹ đứng lên. Trong ngọc giản, ghi lại Nam Hoang hóa hình yêu vương độc phủ, Trần Uyên chuyến này chính là muốn đi săn giết cấp 9 yêu vương, thu hoạch yêu đan, đồng thời tìm kiếm chân linh hậu duệ. Nam Hoang độc trướng tràn ngập, không thích hợp phàm nhân ở lại, là yêu thú thiên hạ, cùng Cửu Tiên Châu Nam Châu có một chút chỗ tương tự, nhưng diện tích nhỏ hơn rất nhiều, yêu tộc thực lực cũng muốn yếu đi rất nhiều. Nam Hoang không có tan thần yêu tu, nhưng có cấp 10 yêu vương tồn tại, nếu không đã sớm bị tứ đại huyền tông tiêu diệt. Tại đường Cửu công tử trong ngọc giản, liền ghi chép một tên cấp 10 yêu vương độc phủ, có khác 2 tên cấp 9 yêu vương, 9 tên cấp 8 yêu vương. Tên địa cấp 10 yêu vương thọ nguyên kéo dài, đã sống hơn 7000 năm, so Lăng Vân phái truyền thừa thời gian đều dài hơn, thực lực cường hãn, Trần Uyên vô ý trêu chọc. Hắn đem cấp 9 yêu vương, cấp 8 yêu vương tin tức ghi ở trong lòng, tiên lặng thiếu đường Cửu công tử một cái nhân tình. Những này hóa hình yêu vương động phủ tin tức rất là chân quý, là đường Cửu công tử khổ tâm sưu tập được, đối trưởng cầm yêu nguyên đan đan phương Trần Uyên tới nói, rất là trọng yếu. Trần Uyên thu hồi ngọc giản, tăng tốc đột tốc, nửa tháng sau, đi vào Thái Quốc cảnh bên trong, nửa tháng bên hồ. Đường Cửu công tử động phủ ngay tại bên hồ một tòa phong cảnh tú lệ trên ngọn núi thấp, bị trận pháp bao phủ, Trần Uyên kêu gọi vài tiếng, không người trả lời. Hắn tại núi thấp dưới chân ngồi xuống tu luyện, kiên nhẫn chờ đợi. Một tháng sau, một đạo độn quang từ chân trời bay tới. Trần Uyên mở hai mắt ra, đứng dậy, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Độn quang rơi xuống, hiện ra đường Cửu công tử thân ảnh. Tay hắn cầm một thanh quạt xếp, bước nhanh đi vào Trần Uyên trước mặt, ôm quyền cúi đầu, động tác rất là tiêu sái, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, "Trần huynh làm sao có rảnh đến Thái Quốc?" Trần Uyên đáp lễ lại, mỉm cười nói, "Tại hạ hướng đường huynh lấy một chén linh tử uống." Đường Cửu công tử cười ha ha một tiếng, nhẹ lay động quạt xếp, cái kia Trần huynh thế nhưng là đến đúng rồi, ta vừa được một bầu tốt nhất thanh trúc mật, người ta thoải mái uống, đối tiểu đương ca, đàm luận huyền luận đạo, chẳng phải sung sướng, Trần huynh xin mời. Chương 545, bỏ phiếu chương 545, bỏ phiếu Thiếu Nhạc Sơn Mạch, Thiên Huyền Tông Sơn Môn. Dãy núi vây quanh, cổ mục che trời, mây mù lở, như ẩn như hiện. Một chỗ không đang chú ý trong sân cốc, rơi xuống một đạo đột quang, hiện ra chủ trưởng lao thân ảnh. Trong cốc có một cái hồ nhỏ, ven hồ nhà tranh một đỉnh, gặp nước mà đứng, bên cạnh thực lục liễu cổ hoè, thanh lũ tĩnh mịch. Đạo Huyền ngồi tại một đỉnh bên trong, cúi xuống ngắm nhìn trong hồ vài đôi cá chép đùa du lịch băng lai, khuôn mặt từ hòa, ánh mắt chuyên chú. Chu trưởng lão chậm dần bước chân, đi vào Đạo Huyền bên cạnh, ôm quyền cúi đầu, thấp giọng kêu, "Trưởng môn sư minh." Đạo Huyền xoay đầu lại, hòa nhã nói, "Chu sư đệ không trong động phủ nghiên cứu trận pháp chi đạo, làm sao có rảnh đến chỗ của ta làm khách?" Chu trưởng lão vẩy lên mặt sau, tại Đạo Huyền đối diện ngồi xuống, cười khổ nói, "Sư minh, ta hôm nay là bị người nhờ giúp đỡ, chuyên tới để cầu sư minh tương trợ. Người nào có thể lao động sư đệ đại giá?" Tề Quốc Bạch diễn tắc, "Sư minh có thể từng nghe nói qua. Thế nhưng là cái kia tại trong ma vực cứu được sư đệ một mạng Quy Nguyên Tông trưởng môn." Chu trưởng lão gật đầu nói, "Không sai, ba ngày trước đó, Quy Nguyên Tông một tên tu sĩ kết đan, cầm Bạch Đạo Hữu tín giản đến nhà cầu kiến. Ở miếng kia tín giản bên trong, Bạch Đạo Hữu khẩn cầu bản tông xuất thủ, ngăn cản Lăng Vân phái chiếm đoạt Quy Nguyên Tông, thịnh sư nguyện ý hướng tới bản phái dâng lên cung phụng, từ nay về sau, cam vi bản phái phụ thuộc, vĩnh viễn không phản bội Đạo Huyền." Hơi nhướng mày, "Sư đệ đáp ứng." Chu trưởng lão thở dài, "Ân cứu mạng, không thể không có báo, ta thiếu Bạch Đạo Hữu một cái nhân tình, rời đi ma vực sau, hắn lo lắng Lăng Vân phái Trần Uyên trả thù Quy Nguyên Tông, mời ta ra mặt điều giải. Nhưng ta cùng Trần Uyên cũng không giao tình, ngược lại xin mời Trương sư minh từ đó nói cùng, mới thúc đẩy việc này." Trần Uyên cũng là coi như thủ tín, một mực không có đối với Quy Nguyên Tông ra tay. Nhưng bây giờ Lăng Vân phái muốn chiếm đoạt Quy Nguyên Tông, Bạch Đạo Hữu lại cầu tới cửa, ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đạo Huyền trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Không dối gạt sư đệ, việc này ta đã sớm biết, không biết sư đệ có tính toán gì không?" Chu trưởng lão tùng thở ra một hơi, "Nếu sư minh cũng biết việc này, vậy thì dễ làm rồi. Trần Uyên đến bản tông lấy đi gốc kia ngàn năm tôi thể linh thảo lúc, từng hướng ta hỏi qua thượng cổ quá huyền môn sự tình, ta cùng hắn miễn cưỡng xem như có biết. Chỉ là Lăng Vân phái trưởng môn là sư phụ của hắn Kim Lạc Hành, ta cùng hắn cũng không gặp nhau, mà theo Bạch Đạo Hữu tín giản bên trong lời nói, Trần Uyên lại không tại trong tông môn. Có thể hay không xin mời sư minh ban thưởng một viên tín giản, lại để cho Trương sư minh cùng ta đi Lăng Vân phái đi một chuyến, để Kim Lạc Hành bỏ đi niệm này. Bản phái cũng không cần Quy Nguyên Tông một chút cung phụng, chỉ cần Tề Quốc tu tiên giới có thể duy trì hiện trạng liền có thể, cái kia Kim Lạc Hành kết anh không lâu, cũng không dám đắc tội bản phái Đạo Huyền lắc đầu. Chu sư đệ có chỗ không biết, lần này Quy Nguyên Tông nhập vào Lăng Vân phái, cũng không phải là Lăng Vân phái uy hiếp áp bách, mà là trong môn nó tu sĩ tự hành khởi xướng. Bọn hắn tiếng hô rất cao, từ trên xuống dưới, bao gồm kết đan trưởng lão, trúc cơ chấp sự, luyện khí đệ tử, bản tông vô cớ xuất binh, khó mà can thiệp. Chu trưởng lão khẽ giật mình, lại có việc này. Bạch Đạo Hữu tại tín giản bên trong ngược lại là không có đề cập, nhưng hắn thân là Quy Nguyên Tông trưởng môn, như thế nào bị trong môn trưởng lão đệ tử lôi cuốn? Chỉ cần hắn đem những cái kia tâm hoài dị chí hạ người trấn áp xuống dưới, việc này chẳng phải chấm dứt. Đạo Huyền giải thích nói, Bạch Diễn Tắc xác thực có loại suy nghĩ này, cũng làm như vậy, chuyện xảy ra ngày đó, hắn cũng không chút nào do dự xuất thủ trấn áp. Nhưng những cái kia người phát động thời cơ rất là tinh diệu, vừa lúc tuyển tại Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão ra các khải bái phòng Bạch Diễn Tắc thời điểm, bị hắn xuất thủ ngăn cản. Lại ra các khải tuyên xưng, Quy Nguyên Tông trưởng lão đệ tử, có quyền lợi quyết định vận mệnh của mình, Bạch Diễn Tắc không e rằng cho nên hãm hại trong môn tu sĩ. Vì giữ gìn Quy Nguyên Tông tu sĩ truy cầu càng quang minh đấy con đường tu tiên đang lúc quyền lợi, Lăng Vân phái tuyệt sẽ không bỏ mặc, sẽ ở thời khắc tất yếu, khai thác tất yếu thủ đoạn, giữ gìn Tề Quốc tu tiên giới ổn định. Chu trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây là cái gì vai lý tà thuyết, nghe cổ quái như vậy khó đọc. Bạch Đạo Hữu chính là Quy Nguyên Tông trưởng môn, trong môn sự vụ lớn nhỏ, tự nhiên là một lời mà quyết, cùng Lăng Vân phái có liên quan gì? Những cái kia Quy Nguyên Tông trưởng lão đệ tử, vậy mà đưa trưởng môn dụ lệnh tại không để ý, muốn nhập vào Lăng Vân phái, chính là phản bội tông môn, khi sư diệt tổ, người người có thể chu diệt. Đạo Huyền thở dài một hơi, sư đệ lời nói thật là, Quy Nguyên Tông trong môn sự vụ, Lăng Vân phái há có thể can thiệp, Bạch Diễn Tắc đối với cái này cũng là rất là bất mãn. Nhưng những cái kia đưa ra muốn nhập vào Lăng Vân phái Quy Nguyên Tông trưởng lão, lại biểu thị đây là Quy Nguyên Tông rộng rãi đệ tử tiếng hô. Mặc dù Bạch Diễn Tắc là Quy Nguyên Tông trưởng môn, nhưng Quy Nguyên Tông không phải Bạch Diễn Tắc một người Quy Nguyên Tông, mà là toàn thể Quy Nguyên Tông tu sĩ Quy Nguyên Tông, hắn không có khả năng chuyên quyền độc đoán. Đến cùng muốn hay không nhập vào Lăng Vân phái, cần cử hành cái gì bỏ phiếu trong môn các đệ tử, một người một phiếu, bỏ phiếu biểu quyết, quyết định Quy Nguyên Tông tương lai thuộc về. Chu trưởng lão mở to hai mắt nhìn, hoang đường, làm trò cười cho thiên hạ. Từ xưa đến nay, tu tiên giới đều là thực lực vi tôn, đệ tử cấp thấp bất quá là sâu kiến mà thôi, há có thể cùng tu sĩ cấp cao đánh đồng. Như dưới đây để ý làm việc, chúng ta nguyên anh tu sĩ, chẳng phải là còn muốn thụ trong môn luyện khí đệ tử dùng thế lực bắt ép. Đạo Huyền nói ra, loại này kỳ đàm quái luận tự nhiên là hoang đường không gì sánh được, nhưng những cái kia Quy Nguyên Tông trưởng lão đệ tử phía sau, có Lăng Vân phái chỗ dựa, ra các khải đến nay còn tại Quy Nguyên Tông bên trong làm khách, ở bên nhìn chằm chằm. Chỉ cần bọn hắn có thể tự viên kỳ thuyết, Bạch Diễn Tắc liền vô pháp khả thi, nếu không Lăng Vân phái liền có thể đường hoàng đúng tay sự tình, lấy tên đẹp tôn trọng Quy Nguyên Tông tu sĩ lựa chọn, trực tiếp chiếm đoạt Quy Nguyên Tông. Nghe thấy lời ấy, Chu trưởng lão trong lòng đằng sinh khí một cơn lửa giận. Hắn thậm chí không biết, cỗ này lửa giận vô hình là từ chỗ nào mà đến. Hắn cùng Bạch Diễn Tắc giao tình kỳ thật cũng không có bao sâu, nhưng một đám tu sĩ cấp thấp dám hướng Nguyên Anh tu sĩ bức thoái vị. Hắn chỉ là từ đạo huyền trong miệng biết được việc này, liền giận tím mặt, trong lòng đối với Trần Uyên một chút hảo cảm, cũng bởi vậy không còn sót lại chút gì. Chu trưởng lão suy nghĩ chuyển động, đột nhiên cười lạnh một tiếng, mặc dù không biết Lăng Vân phái hướng những cái kia Quy Nguyên Tông tu sĩ ưng thuận chỗ tốt gì, nhưng bọn hắn làm như vậy, bản tông cũng có thể bắt trước, cho Quy Nguyên Tông tu sĩ ưng thuận càng thật tốt hơn chỗ, nhập vào bản tông. Quy Nguyên Tông mặc dù yếu đuối, nhưng trận pháp truyền thừa lại có chỗ rất độc đáo, còn có thể nhiều đến một đầu linh mạch cỡ trung, để Lăng Vân phái ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đạo Huyền khẽ lắc đầu, sư đệ lời nói, Bạch Diễn Tắc cũng nghĩ đến, từng chất vấn ra các hải, nếu Quy Nguyên Tông tu sĩ có thể dùng loại kia tên là bỏ phiếu hình thức, quyết định phải chăng nhập vào Lăng Vân phái, vậy có phải có thể bỏ phiếu biểu quyết, nhập vào bản tông? Nhưng ra các khải lại nói, Quy Nguyên Tông là Tề Quốc tông môn, Tề Quốc tu tiên giới sự tình, những tông môn khác không được nhúng tay, nếu không ắt gặp Tề Quốc bảy tu sĩ lên mà công chi. Chu trưởng lão cười nhạo nói, phàm nhân quốc gia, cùng tu tiên giới có liên can gì? Lăng Vân phái muốn chiếm đoạt Quy Nguyên Tông, liền nói Quy Nguyên Tông tu sĩ có thể cử hành bỏ phiếu biểu quyết. Không muốn để cho bản tông nhúng tay việc này, liền nói không có khả năng bỏ phiếu gia nhập bản tông, thiên hạ nào có đạo lý như vậy. Nếu Lăng Vân phái dám cưỡng chế Bạch đạo hữu, quyền kia tông liền cưỡng chế Lăng Vân phái. Sư Minh thương thế đã phục hồi, Lăng Vân phái chỉ là ba tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cho dù cái kia Trần Liên thực lực không kém, cũng không phải bản tông đối thủ. Thanh âm của hắn thấp mấy phần, Trần Liên giết ma vật như giết gà chẳng cảnh, còn tại trước mắt hắn vung đi không được. Đạo Huyền càng là thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi lắc đầu, đây là Lăng Vân phái dương lưu, chính như sư đệ lời nói, phàm nhân quốc gia tại tu sĩ chúng ta mà nói, cũng không có ý nghĩa. Nhưng bản tông nếu là lấy đây là lý do, hướng Tề Quốc chặn ngang một cước, để Quy Nguyên Tông thông qua bỏ phiếu nhập vào bản tông, chắc chắn gây nên mặt khác cỡ trung tông môn khủng hoảng, mặt khác tam đại huyền tông cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Bọn hắn mặc dù kiêng kỵ Lăng Vân phái, nhưng bản tông nội tình sâu nhất, bao nhiêu năm rồi, một mực cầm giữ chính đạo vị trí khôi thủ, so với Lăng Vân phái, càng để cho người kiêng kỵ. Chu trưởng lão chau mày, nói như thế, bản tông chẳng phải là không có biện pháp. Đạo Huyền khẽ mút cằm, trừ cái đó ra, còn có một chuyện, sư đệ hẳn là còn không biết được, Trần Uyên đã đột phá trung kỳ bình cảnh. Nguyên Anh trung kỳ. Chu trưởng lão con ngươi co rụt lại, cái kia Trần Uyên kết anh bất quá mấy chục năm, làm sao có thể đột phá trung kỳ bình cảnh? Sư Minh là từ chỗ nào có được tin tức? Không phải do hắn không kiếp sợ, các phái Nguyên Anh xâm nhập mà vừa lúc, Trần Uyên chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, thậm chí khoảng cách sơ kỳ đỉnh phong còn cách một đoạn. Ngắn ngủi hơn 20 năm đi qua, hắn đã đột phá trung kỳ bình cảnh, tiến cảnh nhanh như vậy, từ xưa đến nay chưa hề có. Đạo Huyền nói ra, sư đệ ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, trong động phủ dốc lòng nghiên cứu trận pháp chi đạo, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tự nhiên không rõ ràng được này. Đi qua 3 năm, Trần Uyên cùng Đường Cửu xâm nhập Nam Hoàng, săn giết hóa hình yêu vương, thu hoạch cực phong. Đường Cửu trở lại Thái Quốc sau, cùng bạn bè uống rượu lúc từng nói đến Liệp Yêu sự tình, xương hắn tận mắt thấy Trần Uyên chém giết một đầu cấp 9 dung trời hống cùng một đầu cấp 9 mục dao, tu vi cũng đột phá trung kỳ bình cảnh. Chu trưởng lão bán tín bán nghi nói nghe nói cái kia Đường Cửu cùng Trần Uyên quan hệ có phần gần, người này tốt uống linh cửu, hành vi phóng túng, có lẽ chỉ là thổi phồng Trần Uyên, cho hắn dương danh đạo huyền lắc đầu, chuyện này không làm được giả. Bạch Hạc Tông nhu cầu cấp bách dung trời hống độc giác, chuyên môn đuổi tới Thái Quốc, tốn giá cao từ Trần Uyên trong tay mua một cây cấp 9 dung trời hống độc giác. Ta âm thầm để cùng bản tông giao hảo một ly phái Ngụy trưởng lão tiến về Thái Quốc, cùng Trần Uyên so tài một phen. Năm cái hội hợp bên trong, Ngụy trưởng lão liền thua trận, Trần Uyên thậm chí chưa hề dùng tới thuấn di chi thuật cùng cái kia quỷ dị chu yếm chân hỏa. Ngụy trưởng lão cũng tận mắt thấy, Trần Uyên hiện lộ ra nguyên anh trung kỳ tu vi. Chu trưởng lão rốt cục trầm mặc. Trần Uyên đột phá bình cảnh trước đó, liền có thể cùng ma tôn chống lại, đột phá bình cảnh đằng sau, thực lực lại sẽ có mạnh cỡ nào? Cấp 9 yêu vương nhưng so sánh không có linh trí ma vật khó đối phó nhiều, hay là huyết mạch cường hành dung trời hống cùng một dao, khó đối phó hơn. Một ly phái Ngụy trưởng lão cũng là nhiều năm nguyên anh trung kỳ tu sĩ, không có tiến vào ma vực, mới bảo toàn tính mệnh, tại Trần Uyên trước mặt, lại ngay cả năm cái hội hợp đều không có chống đỡ xuống tới, Trần Uyên thậm chí đều vô dụng ra át chủ bài. Trần Uyên là sâu không lường được như vậy, ai cũng không biết, hắn vì sao có thể nắm giữ thuấn di chi thuật, cái kia hư hư thực thực cùng Chu Yếm chân linh có liên quan Chu Yếm chân hỏa lại là hà lai lịch, cũng không ai dám tìm tòi nghiên cứu. Loại thần thông này bí thuật nắm giữ tại tu sĩ cấp thấp trong tay, chính là mang ngọc có tội. Nhưng từ Trần Uyên trong tay thi triển đi ra, người bên ngoài lại là thèm nhỏ dãi, cũng không dám có nửa phần tham nghiệm. Đạo Huyền thần sắc ngưng trọng nói, Trần Uyên nắm giữ thuấn di chi thuật, có thể thúc đẩy Chu Yếm chân hỏa, Tử Dương Tông hủy diệt sau, tím hư kiếm rất có thể cũng rơi vào trong tay hắn. Mặc dù thể tu lấy nhục thân làm trọng, hắn tu vi tăng lên, đối với thực lực hẳn là ảnh hưởng không lớn. Nhưng hắn chỉ dùng hơn 20 năm, đã đột phá trung kỳ bình cảnh, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, quả thực nghe rợn cả người. Trần Uyên vẫn chưa tới 300 tuổi, liền có tu vi này, còn có mấy trăm năm thọ nguyên, ngày sau trở thành đại tu sĩ, cơ hội là ván đã đóng thuyền sự tình, tuyệt không thể tùy tiện trêu chọc. Chu trưởng lão im lặng không nói, sau một hồi lâu, vừa rồi thở dài một tiếng, xem ra ta thiếu Bạch đạo hữu nhân tình, không cách nào hoàn lại chương 546, Tịnh phái chương 546, Tịnh phái Tề Quốc, Lăng Vân sơn mạch. Lăng Vân phong đỉnh trên bạch ngọc quảng trường, tụ tập mấy trăm tên tu sĩ, kết đan, trúc cơ, luyện khí đều có, mỗi một cái đều là thần tình nghiêm túc, lặng ngắt như tờ, chỉ có gió lay động trường sam thanh âm. Tại Lăng Vân điện phía trước, xây lên một tòa đài cao, bày biện ba tấm ghế bành, Kim Lạc Hành cùng Gia Cát Khải ngồi tại trên ghế bành, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Dưới đài cao, 15 tên Lăng Vân phái tu sĩ kết đan khoanh tay mà đứng. Đột nhiên, một đạo độn quang từ đằng xa bay tới, rơi vào trước đại cao phương, hiện ra chữ quang khai thân ảnh. Hắn đối với Kim Lạc Hành ôm quyền cúi đầu, thanh âm giản mua hơi có vẻ cao vút, khởi bẩm trưởng môn chân nhân, Quy Nguyên Tông cự thuyền đã đến sơn môn bên ngoài. Kim Lạc Hành chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía bên cạnh Gia Cát Khải, mỉm cười nói, làm phiền Gia Cát sư huynh đi một chuyến. Gia Cát Khải nhẹ gật đầu, đứng dậy, còn xin chữ sư huynh dẫn đường. Chữ quang khai nhẹ gật đầu, đội quang một quyển, hai người bay vào vạn trượng vân tường bên trong. Ước chừng 2 phút đồng hồ sau, một chiếc trăm trượng cự thuyền từ vạn trượng vân tường bên trong chậm rãi lái ra, khổng lồ thân thuyền che khuất bầu trời, đi thẳng tới Lăng Vân Phong trên không, vừa rồi dừng lại. Kim Lạc Hành từ trên ghế bành đứng lên, trên bạch ngọc quảng trường mấy trăm tên tu sĩ tứ tán ra, cự thuyền chậm rãi rơi xuống. Chu thủ chạm lấy ra các khải cùng Trử Quang Khai, tại bên cạnh hai người, là đầy mặt nụ cười Bạch Diễn Tắc, đang cùng ra các khải chuyện trò vui vẻ. Cự thuyền rơi xuống sau, Bạch Diễn Tắc nụ cười trên mặt tu lại, thân hình thoát một cái, lướt xuống cự thuyền, đi vào trên đài cao, đối với Kim Lạc Hành thật sâu cong xuống, thần sắc khẩn thiết, bái kiến trưởng môn chân nhân. Kim Lạc Hành đáp lễ lại, mỉm cười nói, đại điển còn chưa cử hành, Bạch đạo hữu quá khiêm tốn. Bạch Diễn Tắc nghiêm nghị nói, bỏ phiếu đã kết thúc, bắt đầu từ hôm nay, lại không quy nguyên tông, chỉ có Lăng Vân phái, trưởng môn chân nhân nếu là không chê, xưng ta một tiếng sư đệ chính là. Kim Lạc Hành biết nghe lời phải, chìa tay ra, Bạch sư đệ mời ngồi. Bạch Diễn Tắc mặt lộ ý cười, thuận Kim Lạc Hành chỉ dẫn, tại hắn bên trái ngồi xuống. Lúc này, Gia Cát Khải cũng trở về đến trên đài cao, tại Kim Lạc Hành bên phải ngồi xuống. Trừ Quang Khai thì là cùng mặt khác Quy Nguyên Tông trưởng lão cùng một chỗ, đi vào trước đài cao phương, còn có mấy trăm tên Quy Nguyên Tông đệ tử, cùng nhau đi xuống cự thuyền. Một tên kết đan hậu kỳ trưởng lão, đưa tay bấm niệm pháp quyết, đem cự thuyền thu hồi, những cái kia tản ra Lăng Vân phái tu sĩ, một lần nữa xuống tới, đứng ở một bên, cùng Quy Nguyên Tông tu sĩ phân biệt rõ ràng. Song phương nhân số không kém bao nhiêu, nhưng Quy Nguyên Tông kết đan trưởng lão chỉ có 7 người, trúc cơ đệ tử chỉ có Lăng Vân phái một nửa, phần lớn đều là luyện khí đệ tử. Từ khi Trần Uyên trở về tông môn, Lăng Vân phái càng phát ra cường thịnh, mà Quy Nguyên Tông ngày càng suy sụp, đã ẩn ẩn bày biện ra không người kế tục thái độ. Bạch Diễn Tắc ngồi tại trên ghế bành, nhìn phía dưới cùng Lăng Vân phái tu sĩ đứng chung một chỗ, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ sợ hãi, hoặc là hưng phấn chi ý Quy Nguyên Tông đệ tử, con mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên một tia vẻ lo lắng. 2 năm trước đó, Gia Cát Khải ngay tại Quy Nguyên Tông làm khách lúc, trong môn tu sĩ bỗng nhiên đưa ra yêu cầu nhập vào Lăng Vân phái. Hắn giận tím mặt, lập tức liền muốn xuất thủ xử trí bực này đại nghịch bất đạo chi đồ, nhưng lại bị Gia Cát Khải ngăn cản. Gia Cát Khải sau đó nói ra cái kia một phen oai lý tà thuyết, càng làm cho hắn đến nay vẫn như cũ nhớ tinh tường. Bạch Diễn Tắc đương nhiên không tin cái gì tu sĩ cấp thấp hợp pháp quyền lợi, mỗi một người tu sĩ đều có lựa chọn chính mình con đường tu tiên quyền lợi. Quy Nguyên Tông là mỗi cái Quy Nguyên Tông tu sĩ Quy Nguyên Tông, bọn hắn có quyền quyết định tương lai của mình. Tại cường giả trước mặt, không có kẻ yếu ghế. Nhưng không may, hắn tại Gia Cát Khải trước mặt, không, tại Trần Uyên trước mặt, chính là kẻ yếu. Hắn có nắm chắc chấn áp Gia Cát Khải, chính là cùng Kim Lạc Hành đối đầu, cũng là không sợ chút nào. Nhưng nghĩ đến cùng ma tôn địa vị ngang nhau, giết ma vật như giết gà Trần Uyên, hắn chỉ có thể nén giận, đồng ý những cái kia phản nghịch chi đồ nói lên bỏ phiếu. Mà Gia Cát Khải bày ra một mặt nghĩa chính từ nghiêm bộ dáng, đối với mấy cái này phản nghịch chi đồ lớn thêm tán thưởng. Hắn biểu thị đây là một cái tiên phong nhất định có thể dẫn dắt Quy Nguyên Tông đi hướng càng tốt đẹp hơn tương lai, là tu sĩ cấp thấp lần thứ nhất phát ra thanh niệm của mình là Tề Quốc tu tiên giới khai thiên tích địa một ngày. Bạch Diễn Tắc vô số lần muốn liều lĩnh, tại chỗ cùng Gia Cát Khải trở mặt. Không có Lăng Vân phái tại bọn hắn phía sau chỗ dựa, cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan, cũng không dám khi sự diệt tổ. Nhưng mỗi khi Bạch Diễn Tắc muốn đại khai sát giới thời điểm, Trần Nguyên thân ảnh liền sẽ tại trong đầu hắn hiện lên, hất xuống đầu một chậu nước đá, tất cả lửa giận đều bị tới tát. Hắn không chỉ có không dám nổi giận, còn miễn cưỡng hơn vui cười. Nhưng hắn làm sao có thể cam tâm từ bỏ trước trưởng môn, ngồi nhìn Quy Nguyên Tông bị Lăng Vân phái chiếm đoạt. Khuya hôm đó, hắn liền điều động đệ tử thân truyền, tiến về Thiên Huyền Tông, xin mời Chu trưởng lão xuất thủ tương trợ. Nhưng người nào biết Chu trưởng lão đã bế quan nhiều ngày, không gặp khách lạ. Bạch Diễn Tắc đành phải để đệ tử cầu kiến đạo huyền, đau nhức Trần lợi hại, khẩn cầu hắn ra mặt can thiệp, ngăn cản Lăng Vân phái chiếm đoạt Quy Nguyên Tông. Bạch Diễn Tắc thực lực mặc dù thường thường, nhưng lại thông hiểu mưu lược tính toán, cực thiện xem xét thời thế, nếu không cũng vô pháp tại Tề Quốc tu tiên giới mấy lần đại biến bên trong bảo toàn tông môn. Chỉ là hiện tại Lăng Vân điện một nhà độc đại, cũng đã lộ ra răng nanh, Quy Nguyên Tông đã không có cứu vãn chỗ trống, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Đối mặt những cái kia phản nghịch chi đồ từng bước ép sát, cùng Gia Cát Khải nhìn như hiền lành, kỳ thực hàm ẩn uy hiếp nô tử, Bạch Diễn Tắc một mặt lá mặt lá trái, một mặt chờ đợi Thiên Huyền Tông hồi âm. Rốt cục, đệ tử trở về tông môn, mang về đạo huyền tín giản, hứa hẹn sẽ ra tay tương trợ. Bạch Diễn Tắc thở nhẹ nhõm một cái thật dài, ngày thứ hai Gia Cát Khải ra lại nói bức bách lúc, hắn không còn nhẫn lại, nói thẳng Quy Nguyên Tông tu sĩ có thể bỏ phiếu biểu quyết phải chăng gia nhập Lăng Vân phái, cái kia có thể không bỏ phiếu biểu quyết gia nhập những tông môn khác, tỉ như Thiên Huyền Tông. Hắn tự hỏi đã nói đến phi thường minh bạch, Gia Cát Khải hẳn là lập tức biết khó mà lui. Lăng Vân phái mạnh hơn, còn có thể cùng tứ đại huyền tông so sánh. Trần Nguyên thực lực là không kém, nhưng cuối cùng chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, tại đại tu sĩ trước mặt hay là thấp hơn một đầu. Nhưng ngoài dự liệu chính là, Gia Cát Khải nghe được Thiên Huyền Tông ba chữ, không chỉ có không có nửa phần sợ hãi, ngược lại thanh sắc câu lệ, nói cái gì tông môn tự quyết các quốc gia tu tiên giới sự tình, những tông môn khác không có khả năng nhúng tay, nếu không Lăng Vân phái tất nhiên sẽ xuất thủ chống lại. Bạch Diễn Tắc rất là kinh ngạc, nhưng có Lăng Vân phái ở sau lưng chỗ dựa, hắn tự nhiên là không có chút nào ý sợ hãi, cùng Gia Cát Khải đối chọi gay gắt. Song phương tan rã trong không vui, bỏ phiếu cũng biến thành xa xa khó đợi. Nhưng Gia Cát Khải vẫn như cũ nấn ná tại Quy Nguyên Tông bên trong, mỗi ngày cùng những cái kia phản nghịch chi đồ đàm luận huyền luận đạo, khí diễm cản rỡ cực kỳ. Những cái kia phản nghịch chi đồ bắt đầu đối với Bạch Diễn tắc lá mặt lá trái, ở bên ngoài trấn thủ mộ linh thạch, phường thị các nơi trưởng lão, càng là lấy các loại lấy cớ, giam linh thạch linh thảo, pháp khí đang dược, không hướng tông môn giao nạp. Cũng may hắn trưởng khống tông môn mấy trăm năm, vẫn có một ít trưởng lão đệ tử trung thành tuyệt đối, hắn mới không có hoàn toàn mất đi đối với tông môn khống chế. Hắn cũng không dám cùng Lăng Vân phái trực tiếp trở mặt, chỉ có thể thúc dục Thiên Huyền tông mau chóng xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Mai Danh nhận tích hồi lâu, ngay cả Minh Âm cốc chi chiến đều không có tham dự Trần Uyên, đột nhiên tại Nam Hoang Nhật Thần, cùng tán tu đường cựu công tử liên thủ, chém giết hai đầu cấp 9 yêu vương. Bạch Hạc tông từ Trần Uyên trong tay mua đi một cây cấp 9 dung trời hống độc giác, một ly phái ngụy trưởng lão cùng Trần Uyên luận bàn, mấy hiệp liền thua trận, còn đối ngoại công bố, Trần Uyên đã đột phá trung kỳ bình cảnh. Việc này vừa ra, chấn kinh Đông Hoa tu tiên giới. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ không hiếm thấy, cấp 9 yêu vương cũng không phải vô địch, nhưng hơn 20 năm trước, Trần Uyên vừa mới tổ chức kết anh đại điển, hiện tại đã đột phá trung kỳ bình cảnh, loại tốc độ tu luyện này trước đó chưa từng có. Tiếp qua 30 năm, 50 năm, 100 năm, Trần Uyên tu vi lại sẽ tăng trưởng đến loại tình trạng nào? Thậm chí đã có truyền ngôn nói, Trần Uyên sẽ là thượng cổ đằng sau, Đông Hoa Châu cái thứ nhất hóa thần tu sĩ. Bạch Diễn Tắc rất nhanh liền nhận được đệ tử hồi báo, Thiên Huyền Tông đổi chủ ý, sẽ tôn trọng Quy Nguyên Tông tu sĩ quyền lợi, để bọn hắn lựa chọn con đường tu luyện của mình. Nhìn thấy tín giản một khắc này, Bạch Diễn Tắc ngây ngẩn cả người. Cái này hoàn toàn là ra các khải bộ kia kỳ đàm quái luận, để hắn căm thù đến tận xương thủy, Thiên Huyền Tông vậy mà cũng nói như vậy. Hắn không thể không tiếp nhận một cái sự thật tàn khốc, Thiên Huyền Tông đã bỏ đi Quy Nguyên Tông. Bạch Diễn Tắc trong động phủ khô tọa 3 ngày 3 đêm, ngày thứ tư, hắn đi ra động phủ, tìm tới ra các khải, thay đổi trước đó kháng cự, nguyện ý gia nhập Lăng Vân phái, thậm chí không cần lại cử hành kia cái gì bỏ phiếu nghi thức. Nhưng ra các khải lại từ chối thẳng thắn, biểu thị bỏ phiếu nhất định phải cử hành, Lăng Vân phái tuyệt không có chiếm đoạt Quy Nguyên Tông ý nghĩ, sẽ chỉ tôn trọng Quy Nguyên Tông tu sĩ lựa chọn của mình. Bạch Diễn Tắc cho là cái này hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng ra các khải kiên trì, hắn chỉ có thể đáp ứng. 3 tháng trước, trải qua 1 tháng chuẩn bị, bỏ phiếu nghi thức chính thức cử hành. Quy Nguyên Tông 849 tên tu sĩ toàn bộ tham dự bỏ phiếu, 575 người tán thành, 138 người phản đối, 136 người bỏ quyền, lấy tính áp đảo đa số, thông qua được Quy Nguyên Tông nhập vào Lăng Vân phái quyết nghị. Toàn bộ bỏ phiếu nghi thức đều theo chiếu ra các khải nói lên đề nghị tiến hành, bao quát chia tán thành, phản đối, bỏ quyền ba loại lựa chọn. Còn muốn bố trí xuống trận pháp, phòng ngừa người khác thăm dò, khai thác bỏ phiếu kín hình thức, cũng tại tất cả mọi người giám sát bên dưới tại chỗ kê phiếu, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Ra các khải mỗi một câu nói đều phi thường mới lạ. Nhưng liền ngay cả nhất phản đối bỏ phiếu nghi thức Quy Nguyên Tông tu sĩ, cũng không thể không thừa nhận, bỏ phiếu nghi thức cực kỳ công bằng, Lăng Vân phái tựa hồ thật không có cưỡng ép chiếm đoạt Quy Nguyên Tông ý đồ. Điều này cũng làm cho Bạch Diễn Tắc trong lòng sinh ra một tia hy vọng, chỉ cần phản đối nhập vào Lăng Vân phái tu sĩ đủ nhiều, bỏ phiếu nghi thức liền sẽ không thông qua, Quy Nguyên Tông cũng sẽ không bị Lăng Vân phái chiếm đoạt. Nhưng kết quả hiển nhiên để hắn thất vọng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hy vọng nhập vào Lăng Vân phái Quy Nguyên Tông tu sĩ, vậy mà như thế nhiều. Hắn biết, Lăng Vân phái ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần nhập vào Lăng Vân phái, mỗi một cái Quy Nguyên Tông đệ tử đều sẽ đạt được cùng Lăng Vân phái đệ tử giống nhau đãi ngộ, so với bọn hắn tại Quy Nguyên Tông lấy được tài nguyên tu luyện, ít nhất phải vượt lên gấp đôi. Mà lại Lăng Vân phái lần lượt chiếm đoạt Tử Dương Tông, Minh Âm Cốc, thu được hai đầu linh mạch cỡ trung, hai tòa cỡ trung phường thị, rất nhiều mỏ linh thạch, linh thực viên các vùng, đều cần bố trí trận pháp mới. Mà Quy Nguyên Tông lấy trận pháp truyền thừa làm chủ, trong môn đệ tử hoặc nhiều hoặc ít, đều tu tập trận pháp chi đạo, có đại lượng tông môn nhiệm vụ có thể nhận lấy, ban thưởng rất là phong phú. Bạch Diễn Tắc từng an bài trung thành tuyệt đối đệ tử, âm thầm đầu nhập vào những cái kia phản nghịch chi đồ, tìm hiểu tin tức, đối với những chuyện này rõ như lòng bàn tay. Nhưng hắn hay là cực kỳ phẫn nộ, bất quá là một chút cực nhỏ lợi nhỏ, liền để những người này từ bỏ đối với tông môn nặng trung thành, làm đáng xấu hổ phản nghịch chi đồ. Những phản nghịch này chi đồ còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói cái gì Quy Nguyên Tông đầu tiên là phụ thuộc Tử Dương Tông, lại phụ thuộc Lăng Vân phái, có thủ cốt đủ, còn không bằng trực tiếp nhập vào Lăng Vân phái. Bạch Diễn Tắc cũng thừa nhận, vì tông môn tồn tụ, hắn không thể không hướng Tử Dương Tông, Lăng Vân phái bực này tông môn cường đại dâng lên cung phụng. Nhưng đây cũng là vì tông môn truyền thừa bất diệt, những đệ tử này vì sao liền không thể thông cảm hắn có sự? Hiện tại Quy Nguyên Tông nhập vào Lăng Vân phái, những này đệ tử cấp thấp ngược lại là được chỗ tốt. Nhưng hắn thân là tông chủ, nguyên bản độc hưởng toàn bộ Quy Nguyên Tông cung phụng, coi như muốn phân cho Tử Dương Tông, Lăng Vân phái một bộ phận, cũng không ngại tại tu luyện. Hiện tại hắn từ một tông chi chủ, biến thành một cái thái thượng trưởng lão, còn không phải Lăng Vân phái xuất thân, lại nên như thế nào tự xử? Hắn hiện tại chỉ cầu được chia tài nguyên tu luyện không cần giảm bớt quá nhiều, mặc dù bị vây ở trung kỳ bình cảnh trước gần trăm năm, nhưng hắn hay là trong lòng còn có một tia hy vọng, không muốn cứ thế từ bỏ. Khi Bạch Diễn Tắc trong lòng ngũ vị tạm trấn lúc, Kim Lạc Hành nhìn chung quanh phía dưới, mở miệng nói, trải qua bỏ phiếu nghi thức, Quy Nguyên Tông tu sĩ đã thông qua được nhập vào bản phái quyết nghị, hôm nay liền cử hành Tịnh phái đại điển. Hắn nói đến một nửa, đống nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Bạch Diễn Tắc thấy thế, trong lòng kinh ngạc, cũng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp một đạo độn quang từ vạn trượng vân tường bên trong bay ra, độn tốc cực nhanh, trong chốc lát liền tới đến trước đài cao phương, ngừng lại, hiện ra Trần Uyên thân ảnh. Bạch Diễn Tắc trong lòng giật mình, vội vàng đứng lên. Trần Uyên nhưng không có để ý tới hắn, mà là đối với Kim Lạc Hành ôm quyền cúi đầu, đệ tử đến chậm một bước, còn xin sư phụ thứ tội. Chương 547, công đạo chương 547, công đạo Trần Uyên đột nhiên hiện thân, đưa tới rối loạn tương mừng. Dưới đài cao, mang nghiêng cái này duy nhất khách khanh trưởng lão, cùng Lăng Vân phái mặt khác kết đan trưởng lão đứng chung một chỗ, trước hết nhất ôm quyền hành lễ, cao giọng nói, bái kiến thái thượng trưởng lão. Mặt khác kết đan trưởng lão như ở trong mộng mới tỉnh, đồng loạt ôm quyền cong xuống, bái kiến thái thượng trưởng lão. Đám người sau lưng trúc cơ đệ tử, luyện khí đệ tử, càng là tề thành sân hô, bái kiến thái thượng trưởng lão. Một tiếng so một tiếng cao, một tiếng so một tiếng cung kính, thanh trấn tứ phương, trong dãy núi hù dọa vô số chim bay, ở trên bầu trời vỗ cánh nhảy múa. Khác một bên Quy Nguyên Tông đệ tử nhìn thấy Trần Uyên trở về, cũng là kích động bạc phần, nhao nhao ôm quyền hành lễ, miệng hô thái thượng trưởng lão, chỉ là muốn lộn xộn rất nhiều. Đi theo Bạch Diễn Tắc tới đây tham gia Tịnh phái đại điển người, hơn phân nửa đều là đối với Quy Nguyên Tông gia nhập Lăng Vân phái người ủng hộ, đối với Trần Uyên rất là sùng kính. Trong lúc nhất thời, trên bạch ngọc quảng trường khắp nơi đều là ca tụng thanh âm, so kim lạc hành trình diễn lúc, thanh thế càng lớn. Trên đài cao, Gia Cát Khải cùng Bạch Diễn Tắc một dạng, cũng là đứng dậy đón lấy. Chỉ có Kim Lạc Hành ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, mặt lộ ý cười, người trở về đúng lúc, Tịnh phái đại điển còn chưa bắt đầu. Nô sư đệ, lấy một cái ghế đến. Là. Dưới đài Ngô Trạch Hiền gật đầu đáp ứng, lượn quang một quyển, bay về phía đài cao đằng sau Lăng Vân điện. Trần Uyên lại đối Gia Cát Khải cùng Bạch Diễn Tắc hành lễ, Gia Cát sư đệ, Bạch đạo hữu. Gia Cát Khải mỉm cười gật đầu, Bạch Diễn Tắc đội vàng hoàn lễ, nghiêm mặt nói, Tịnh phái sắp đến, Bạch mỗ đảm đường không nổi đạo hữu hai chữ, Trần sư minh xưng tại hạ một tiếng sư đệ liền có thể. Trần Uyên khẽ bước cằm, khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ngô Trạch Hiền rất nhanh liền mang tới ghế bành, Gia Cát Khải đứng dậy, đem chỗ ngồi của mình tặng cho Trần Uyên. Trần Uyên cũng không chối từ, tại Kim Lạc Hành bên cạnh tòa hạ. Dưới đài một đám tu sĩ tại kết đan trưởng lao ước thúc bên dưới, cũng khôi phục bình tĩnh. Nhưng bọn hắn nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt, lại tràn đầy kính sợ. Tịnh phái đại điển tiếp tục cử hành, Kim Lạc Hành ngắn gọn nói vài câu, sau đó liền do Bạch Diễn Tắc mời ra Quy Nguyên Tông khai phái tổ sư Ngọc Tượng, tại hai phái đệ tử chứng kiến bên dưới, đứng ở Lăng Vân điện bên trong. Tôn này Ngọc Tượng là công ném nghi thức kết thúc về sau, mới bị Quy Nguyên Tông chế tạo ra đến. So Lăng Vân Tử Ngọc Tượng ít hơn một chút, cũng thấp một đầu, ở Lăng Vân Tử Ngọc giống bên hông rượi vào sau vị trí, đời đời thụ hương hỏa cung phục. Sau đó hai phái đệ tử cùng nhau thảm bại hai vị này khai phái tổ sư, Kim Lạc Hành tuyên bố, sẽ đối với hai phái đệ tử đối xử như nhau, Uy Nguyên Tông đệ tử Sơn Hô bái kiến trưởng môn chân nhân. Tịnh phái đại điển rốt cục đi tới một bước cuối cùng, Bạch Diễn Tắc xuất ra trưởng môn pháp ấn, Nguyên Tông chuyển thừa xuống hai kiện cao dài pháp bảo, ghi lại tàng bảo khố, tàng tinh các, linh dược viên, trận pháp các loại đại điện các kỹ càng tình hình ngọc giản, cùng nhau giao cho Kim Lạc Hành. Kim Lạc Hành nhận lấy những vật này, lại đem bên trong một kiện cao giai pháp bảo còn cho Bạch Diễn Tắc, cũng xin mời Bạch Diễn Tắc đảm nhiệm thái thượng trưởng lao vị trí, tiếp tục tọa trấn Quy Nguyên Tông, chủ trì Tịnh phái sự tình. Đây là Tịnh phái đại điện trước đó liền thương lượng xong sự tình, Bạch Diễn Tắc lúc này đáp ứng, cũng khẩn cầu Kim Lạc Hành điều động 5 tên kết đan trưởng lao, tiến vào chiếm giữ Quy Nguyên Tông, phụ trợ hắn hoàn thành Tịnh phái công việc. Kim Lạc Hành biết nghe lời phải, tại chỗ điểm ra Ngô Trạch Hiền, trừ quang khai các loại 5 tên kết đan trưởng lao, cùng Quy Nguyên Tông 5 tên kết đan trưởng lao đổi. Bị Kim Lạc Hành có một chút 5 tên Quy Nguyên Tông trưởng lao, sắc mặt có chút phức tạp, nhưng ở Bạch Diễn Tắc mang theo ý cảnh cáo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vẫn còn có chút bất đắc dĩ đáp ứng. Bọn hắn đều là trước đây phản đối gia nhập Lăng Vân phái người, Bạch Diễn Tắc biết được Trần Uyên đột phá trung kỳ bình cảnh sau, lập tức liền nhận rõ hiện thực, nhưng bọn hắn lại không cách nào nhanh như vậy chuyển biến tới. Quy Nguyên Tông lại là nhỏ yếu, cũng đã truyền thừa hơn 3000 năm, hướng tới Lăng Vân phái phong phú đãi ngộ Quy Nguyên Tông tu sĩ rất nhiều, nhưng cũng có như vậy một số người, không muốn nhìn thấy Quy Nguyên Tông cứ thế biến mất. Nhưng ngay cả Bạch Diễn Tắc cũng sẽ không tiếp tục kiên trì, ý nghĩ của bọn hắn, lại có ai sẽ quan tâm đâu? Tịnh phái đại điện thuận lợi kết thúc, Bạch Diễn Tắc mang theo 5 tên Lăng Vân phái trưởng lão, cùng mấy trăm tên Lăng Vân phái tu sĩ, leo lên cự thuyền, trở về sân môn. Đi theo Bạch Diễn Tắc mà đến Quy Nguyên Tông đệ tử, sẽ lưu tại Lăng Vân phái, làm hai phái sáp nhập nhóm đầu tiên thực tiễn người. Ánh mắt của bọn hắn trong tâm thần bất định xen lẫn chờ mong, tại Lăng Vân phái kết đan tu sĩ dẫn đầu xuống, rời đi Lăng Vân phòng, tiến về chính mình mới đạo phủ. Đem Bạch Diễn Tắc đưa tiến sau, Trần Uyên, Kim Lạc Hành cùng Gia Cát Khải ba người đi vào Lăng Vân điện bên trong, ngồi đối diện nhau. Gia Cát Khải thở phào nhẹ nhõm, Tịnh phái đại điện cuối cùng kết thúc. May mắn mà có Trần Sư Minh dạy cho ta những cái kia lý luận lại là cơ bản quyền lợi lại là bỏ phiếu nghi thức lại là tông môn tự quyết đi qua cũng có tông môn lẫn nhau chiếm đoạt, nhưng không có chỗ nào mà không phải là huyên náo máu chảy thành sông, tử thương thảm trọng, nếu không có những đạo lý này, Quy Nguyên Tông tu sĩ tuyệt sẽ không đáp ứng dễ dàng như vậy nhập vào bản phái. Lần này chiếm đoạt Quy Nguyên Tông, hoàn toàn là Trần Uyên một tay bày ra. Hắn tiến về Nam Hoang săn yêu sau, Lăng Vân phái chiếm đoạt Quy Nguyên Tông sự tình, một mực không có tiến triển. Kim Lạc Hành cùng Gia Cát Khải cũng không biết nên từ chỗ nào ra tay, mệnh Ngô Trạch Hiển tiến đến Thái Quốc, tìm kiếm Trần Uyên hỏi kế. Trần Uyên đành phải trở về tông môn một chuyến, dạy cho hai người một bộ này âm thầm thẩm đấu, nội bộ phá bỡ, bỏ phiếu biểu quyết lý luận. Hai người mở rộng tầm mắt, Gia Cát Khải hoàn toàn tuân theo Trần Uyên phân phó làm việc, Tịnh phái sự tình mới có thể thuận lợi như vậy. Kim Lạc Hành gật đầu khen ngợi, tu sĩ sở cầu, đơn giản chính là tài nguyên tu luyện, gia nhập bản phái, có thể thu hoạch được càng nhiều linh thạch đang dược, chỉ cần để Quy Nguyên Tông tu sĩ tin tưởng điểm này, Tịnh phái lớn nhất lực cản liền không còn tồn tại. Nhưng dĩ vãng Tịnh phái sự tình đều là một vị cương chế, tự nhiên không có khả năng phục chúng, lẫn nhau đều là tâm hoài nghi kỵ, khó tránh khỏi ủ thành thảm sự. Mà thông qua bỏ phiếu nghi thức, một người một phiếu, từ lôi đến đầu tiến hành biểu quyết, bản phái liền chiếm đóng đại nghĩa. Một chút ngoan cố hạng người, cũng chỉ là tiêm giới chi tận, không đáng để lo. Trần Uyên nhắc nhở, hai phái sáp nhập, vô luận chuẩn bị cỡ nào đầy đủ, đều không thể thiếu mâu thuẫn ma sát, không thể nóng nổi, nếu không chắc chắn kích thích sự cố, khiến cho hai tông đệ tử thù địch lẫn nhau. Còn xin sư phụ ước thúc bản phái tu sĩ, không thể kỳ thị Quy Nguyên Tông đệ tử, người vi phạm nhất định phải nghiêm trị. Nhưng cũng không thể quá phận ưu đãi, thiên vị Quy Nguyên Tông đệ tử, khiến cho mất lòng kính sợ, cũng sẽ để bản phái đệ tử lòng sinh oán giận. Kim Lạc Hành nghiêm mặt nói, vi sư tránh khỏi, đơn giản là đối xử như nhau bốn chữ, nô sư đệ trước khi rời đi, vi sư đã cẩn thận dặn dò qua hắn, như gặp hai phái đệ tử xuất hiện tranh chấp, cần phải làm đến công bằng. Trần Uyên nhẹ gật đầu, yên lòng. Nô Trạch Hiền chấp trưởng chấp pháp các nhiều năm, luôn luôn xử sự công bằng, thưởng phạt phân minh, thâm thụ Lăng Vân phái đệ tử kính trọng, tại toàn bộ Tề quốc cũng là danh khí không nhỏ. Mà lại hắn luôn luôn cùng Kim Lạc Hành giao hảo, Kim Lạc Hành kết anh đằng sau, trợ hắn đột phá kết đan hậu kỳ bình cảnh, từ đây càng là trung thành tuyệt đối. Phàm là Kim Lạc Hành phân phó sự tình, hắn đều là cẩn thận chấp hành, đáng tin cậy. Lần này bỏ phiếu nghi thức, trên danh nghĩa là Quy Nguyên Tông tự phát cử hành, kỳ thực là Ngô Trạch Hiền một tay xử lý, tại Tịnh phái một chuyện bên trên kinh nghiệm phong phú. Sau đó ba người lại thương nghị một phen Tịnh phái sự tình, Trần Uyên đứng dậy cáo từ, rời đi Lăng Vân phòng, thẳng đến luyện đan các mà đi chấp trưởng luyện đan các Tạ trưởng lão, là Lăng Vân phái duy nhất luyện đan tông sư, nổi tiếng Tề quốc. Nhưng hắn thuật luyện đan tại Trần Uyên trong mắt, chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ. Tạ trưởng lão cũng tham gia song song đại điện, tại Lăng Vân phòng đính nhìn thấy Trần Uyên trở về, liền trực tiếp đi vào địa hỏa điện chờ đợi. Mỗi một lần Trần Uyên về tông, đều muốn đến chỗ này hỏa điện luyện chế đan dược, Tạ trưởng lão đã từng bỏ lỡ hai lần, hiện tại đã một mực ghi tạc trong lòng. Trần Uyên gặp Tạ trưởng lão cung kính như thế, liền chỉ điểm hắn một phen thuật luyện đan, sau đó mới đi đến địa hỏa điện chỗ sâu nhất thạch thất, xuất ra 10 cái hộp gỗ cùng mấy chục gốc linh thảo, khai lò luyện đan. 4 năm trước đó, hắn tiến về Nam Hoang săn yêu, có Đường Cửu công tử tương trợ, thu hoạch tương đối khá. Bắt cấp yêu vương hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, 2 năm xuống tới, liền được 9 khỏa cấp 8 yêu đan, còn lại yêu thú vật liệu, tất cả đều về Đường Cửu công tử tất cả. Cấp 9 yêu vương cũng không khó đối phó, Trần Uyên luyện hóa cái kia 23 hạt tôi thể linh đan sau, lục thân trên diện rộng tăng cường. Hơn 20 năm qua đến, tinh quang quán thể không có bỏ qua một lần, một thân cự lực tại cấp 9 yêu vương bên trong, cũng có thể xưng người nổi bật. Trần Uyên tại Đường Cửu công tử chỉ dẫn bên dưới, tìm tới một đầu cấp 9 chấn thiên hống cùng một đầu cấp 9 mục dao, nhẹ nhõm đem nó chém giết, đạt được 2 viên cấp 9 yêu đan. Mà cái này hai đầu yêu vương trên người vật liệu, Đường Cửu công tử lấy chính mình cũng không xuất thủ làm lý do, kiên tử không nhận, Trần Uyên đành phải lưu lại. Tại đối phó bắt cấp yêu vương thời điểm, Trần Uyên không có kích phát chân linh chi huyết, bằng vào trọng huyền phong, tím hư kiếm hai kiện pháp bảo, bắt cấp yêu vương liền đã không phải là đối thủ. Tím hư kiếm không hổ là Tử Dương Tông tỉ mỉ luyện chế đỉnh giai pháp bảo, lại ôn dưỡng mấy ngàn năm, uy năng bất phàm, sắc bén vô song, kia linh tính kia cũng rất là hoạt bát, tại đỉnh giai trong pháp bảo có thể xương tự phẩm. Lúc trước Trần Uyên hàng phục tím hư kiếm lúc, liền xài thời gian 2 năm, hay là tại côn bằng chân linh cùng Chu Hiếm chân linh tương trợ phía dưới, bất quá cũng may không có chỉ hoãn tu luyện. Đối đầu cấp 9 yêu vương, đơn thuần dựa vào pháp bảo cũng có chút không đáng chú ý, đối mặt tím hư kiếm cùng trọng huyền phong áp bách, chấn thiên hống cùng một dao mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng cũng không bị thua chi lo. Trần Uyên thí nghiệm một phen, cuối cùng vẫn là kích phát chân linh chi huyết, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đem hai đầu yêu vương chém giết. Hắn cuối cùng vẫn là một thể tu, pháp bảo chỉ có thể làm một loại thủ đoạn, chân chính át chủ bài hay là chân linh chi huyết. Trần Uyên lắc đầu, thu hồi hai đầu yêu vương yêu đan cùng vật liệu, tiếp tục tìm kiếm chân linh hậu duệ. Mỗi gặp được một đầu yêu vương, Trần Uyên đều muốn xuất ra ngọc giác, cẩn thận cảm ứng một chút. Mà ngọc giác mỗi một lần đều không phản ứng chút nào, hắn chỉ có thể đem nó chém giết sự tình. Liên tiếp mười mấy đầu yêu vương chết tại Trần Uyên trong tay, không có một đầu là chân linh hậu duệ. Trần Uyên đã từng hướng Đường Cửu công tử nghe ngóng, Nam Hoang phải chăng có cực kỳ cường hành yêu vương, chí ít cũng là cùng giai vô địch. Nhưng ở Đường Cửu công tử trong miệng, mỗi một đầu hóa hình yêu vương đều có thể xưng hung tàn, Trần Uyên chỉ có thể coi như thôi. Đối với phổ thông nguyên anh tu sĩ tới nói, nhục thân cường hãn, nắm giữ thiên phú thần thông, lại có thể ngự sử pháp bảo hóa hình yêu vương, đều là cực kỳ khó chơi hạng người. Cho dù là đối với Đường Cửu công tử tới nói, hắn cũng rất khó đánh bại cùng giai yêu vương, nhiều nhất chỉ có thể bằng vào tinh diệu phong độn chi thuật, đứng ở thế bất bại. 4 năm xuống tới, phàm là Đường Cửu công tử biết đến hóa hình yêu vương, toàn bộ bị Trần Uyên chém giết. Trên ngọc giản không có đánh dấu yêu vương, cũng bị Trần Uyên tìm được 3 đầu. Nhưng trừ Chấn Thiên Hống cùng một dao bên ngoài, Trần Uyên chỉ tìm được một đầu cấp 9 vạn triệu độc tiềm, mặt khác đều là bắt cấp yêu vương. Đầu này vạn triệu độc tiềm ẩn thân tại một mảnh chướng khí dày đặc trong đầm lầy, độc trùng hành hành. Tu sĩ kết đan chỉ cần đi vào, không ra nhất thời nửa khắc, liền sẽ trúng độc mà chết. Liền ngay cả nguyên anh tu sĩ tối đa cũng chỉ có thể kiên trì một canh giờ. Nhưng đối với Lây Chu Thiên tinh thần chi lực rèn luyện thân thể Trần Uyên tới nói, khí độc giống như thanh phong quất vào mặt. Hắn xâm nhập đầm lầy, tìm tới đầu này vạn triệu độc tiềm, thế ra tím hư kiếm, không nói hai lời, liền đem nó chém thành hai đoạn. 3 viên cấp 9 yêu đan, 11 khỏa cấp 8 yêu đan cùng 3 đầu cấp 9 yêu vương vật liệu, chính là Trần Uyên Nam Hoàng chi hành thu sạch lấy được. Nam Hoàng địa vực rộng lớn, Đường Cửu công tử cũng biết có hạn, trên ngọc giản hóa hình yêu vương bị toàn bộ chém giết đằng sau, đi qua nửa năm, Trần Uyên đều không có thu hoạch mới, lại gặp trước đây sớm đã quyết định tịnh phái đại điện tới gần, dứt khoát không lãng phí thời gian nữa. Hắn gắng sức đuổi theo, rốt cục tại tịnh phái đại điện cử hành ngày, về tới sân môn. Chiếm đoạt Quy Nguyên Tông, Lăng Vân phái thực lực càng thêm, sau đó đối phó Thiên Cương kiếm tông, liền dễ dàng rất nhiều. Trần Uyên đưa tay bấm niệm pháp quyết, địa hỏa tuân ra, bao lấy lò luyện đan, lại cũng chỉ một chút, nắp lò xốc lên, một viên cấp 8 yêu đan bay vào trong lò luyện đan, chậm rãi chuyển động đứng lên. Thời gian 4 năm vội vàng đi qua, Trần Uyên đem 14 khỏa yêu đan toàn bộ luyện thành yêu nguyên đan, cũng đem 18 hạt cấp 9 yêu nguyên đan luyện hóa, tu vi lại thâm hậu không ít. Đột phá trung kỳ bình cảnh về sau, hắn hết thể luyện hóa 69 hạt nguyên anh trung kỳ đan dược, khoảng cách nguyên anh hậu kỳ bình cảnh đã không xa. Nhưng cái này cần nhờ vào động hư sơn bí cảnh vài vạn năm tích lũy linh thảo, tứ đại huyền tông cất giữ mấy ngàn năm yêu đan, Nam Hoang còn sống mấy ngàn năm ba đầu cấp 9 yêu vương, mới đổi lấy Trần Uyên tại trên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đông Hoa Châu cấp 9 yêu đan, cơ hồ bị hắn vơ vét không còn gì, khả năng chỉ có Ngũ Đại Ma Tông còn có thể lấy ra. Nhưng có Huyết Linh Tông từ đó cản trở, Trần Uyên hưu muốn nhúng chàm, bọn hắn cũng chướng mắt Trần Uyên trong tay linh thạch cực phẩm. Có thể luyện chế Nguyên Anh trung kỳ đan dược ngàn năm linh thảo, tức thì bị Cửu Đại Tông môn coi như chất bảo, tuyệt sẽ không lấy ra làm giao dịch. Còn lại 30 hạt đan dược, sẽ so cái này 70 hạt đan dược càng khó thu hoạch, nếu là đơn thuần thu nạp thiên địa linh khí, chí ít cần 200 năm thời gian, từng giờ từng phút tích lũy chân nguyên. Đổi thành mặt khác Nguyên Anh tu sĩ, chỉ có thể thành thành thật thật tu luyện, nhiều nhất lợi dụng linh thạch cực phẩm, thôi tăng lên tốc độ tu luyện, đây cũng là tuyệt đại đa số Nguyên Anh tu sĩ lựa chọn duy nhất. Trần Uyên lại là khác biệt, hắn còn có một con đường khác có thể đi. Nhưng ở này trước đó, còn cần giải quyết Thiên Cương Kiếm Tông tai họa ngầm này, miễn cho tương lai sinh ra biến cố. Trần Uyên đứng dậy đi ra động phủ, đi vào hàng thật ngọn núi, tại một đầu bạch viên sau khi thông báo, đi vào Kim Lạc Hành động phủ. Hắn thi lễ đằng sau, liền hỏi lên Tịnh phái sự tình. Kim Lạc Hành nói thời gian 4 năm, đã để Quy Nguyên Tông hoàn toàn nhập vào bản phái, trong lúc đó chợt có ma sát phân tranh, nhưng cũng đều được xử lý thích đáng. Bảy thành Quy Nguyên Tông đệ tử, phân tán đến Lăng Vân Sơn Mạch, Tử Dương Sơn Mạch, Âm Long dãy núi, những cái kia phản đối Tịnh phái người, tuyệt không dám sinh ra sự cố. Trần Uyên mỉm cười, bản phái đã tiêu hóa Quy Nguyên Tông, sau đó liền nên đến phiên Tiên Cương Kiếm Tông. Kim Lạc Hành hơi nhướng mày, gần 30 năm nay, bản phái liên tiếp diệt đi Tử Dương Tông, Minh Âm Cốc, chiếm đoạt Quy Nguyên Tông, thực lực tăng nhiều, nhưng cũng bởi vậy đầu ngọn gió cứ thịnh, là tứ đại huyền tông kiêng kỵ. Thiên Cương Kiếm Tông hiện tại kéo dài hơi tàn, suy sụp đã thành kết cục đã định, hủy diệt cũng là sớm muộn sự tình. Bản phái vừa mới đem ba tông tu sĩ chỉnh hợp đứng lên, nhưng nội bộ vẫn có bất ổn chi thế, làm gì gấp tại nhất thời. Trước đây Trần Uyên liền đã từng nhắc qua, trong vòng 10 năm, nhất thống tề quốc tu tiên giới, hắn cũng không phản bác, nhưng trong lòng vẫn cho rằng Trần Uyên cử động lần này có chút nóng nổi. Trần Uyên trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, sư phụ như biết, năm đó ta rời đi đãng ma sa mạc sau, đến tột cùng đi nơi nào? Vạn Độc Triều Trạch vốn là Vạn Thú Sơn sơn môn chỗ, bị Quy Nguyên Tông, Thiên Cương Kiếm Tông tiêu diệt sau, do hai phái cộng đồng phái người quản lý. 4 năm trước, Quy Nguyên Tông nhập vào Lăng Vân phái, nơi đây cũng liền biến thành Lăng Vân phái cùng Thiên Cương Kiếm Tông chung. Thiên Cương Kiếm Tông điều động 50 tên đệ tử, Lăng Vân phái điều động 200 tên đệ tử, lợi dụng bản nguyên dần dần khôi phục linh mạch cỡ trung tu luyện, cũng thông qua Vạn Thú Sơn để lại linh thực viên cùng linh địa, bồi dưỡng linh thú linh thảo. Thiên Cương Kiếm Tông một mực lấy kiếm tu vi chủ, trong môn mặc dù cũng có luyện đan sư, trận pháp sư, chế phù sư các loại không tu kiếm đạo tu sĩ, nhưng số lượng một mực không nhiều. Thẳng đến gần nhất 20 năm, Lăng Vân phái tại Tề Quốc một nhà độc đại, thực lực không ngừng bành trướng, Thiên Cương Kiếm Tông mới giảm xuống mặt cửa, chiêu thu mấy trăm tên không có kiếm tu thiên phú đệ tử. Vì nhanh chóng tăng cường tông môn thực lực, cái này mấy trăm người bên trong, chí ít có một nửa là luyện khí tầng 18 tu, một nửa kia mới là thiên phú không tồi, vừa mới đạp vào con đường tu tiên người thiếu niên. Vạn Độc Triều Trạch 50 người bên trong, cũng chỉ có 10 tên kiếm tu, mặt khác 40 người, còn có 30 tên tán tu. Bọn hắn nguyên bản không có cơ hội bái nhập tông môn, tham gia Lăng Vân phái thăng tiên đại hội, cũng không có thông qua, có thể bái nhập Thiên Cương Kiếm Tông, đã là nhờ trời may mắn. Mà lại Thiên Cương Kiếm Tông tuyển nhận tán tu lúc, thủ trọng đạo tâm cứng cỏi hạ người, cho nên bọn hắn bái nhập tông môn sau, ngày bình thường đều là cẩn trọng, cần cù chăm chỉ tu luyện. Nhưng một ngày này, Vạn Độc Triều Trạch bên trong lại phát sinh một kiện kinh thiên đại án. Một tên 13 năm trước đây bái nhập Thiên Cương Kiếm Tông, đã trúc cơ thành công tán tu, thừa dịp lúc ban đêm tập sát hai tên Lăng Vân phái tu sĩ trúc cơ, sau đó chạy ra Vạn Độc Triều Trạch, đã mất đi bóng dáng. Việc này vừa ra, Lăng Vân phái đệ tử đều là quần tình xúc động, nhất là vừa mới nhập vào Lăng Vân phái Quy Nguyên Tông đệ tử. Cái kia hai tên chết đi tu sĩ trúc cơ đều xuất thân từ Quy Nguyên Tông. Chuyện xảy ra ngày thứ ba, Gia Cát Khải loại sách tay Kim Lạc Hành tin giản, tiến về Kiếm Lăng Sơn, bái phòng thân trưởng môn. Tại tin giản bên trong, Kim Lạc Hành tìm từ nghiêm khắc, để Thiên Cương Kiếm Tông lập tức giao ra hung thủ, nghiêm trị không tha, dẹp an hai tên Lăng Vân phái đệ tử trên trời có linh thiêng. Thân trưởng môn sắc mặt rất là khó coi, Thần Cương đã hướng hắn báo cáo qua, án này chứng cứ vô cùng xác thực, chết đi hai tên Lăng Vân phái đệ tử, cùng Thiên Cương Kiếm Tông đệ tử một tháng trước, liền phát sinh qua tranh chấp. Một người trong đó còn cùng Thiên Cương Kiếm Tông đệ tử còn so tài một trận, nguyên bản liền muốn thua trận, nhưng một người khác lại đột nhiên nhúng tay, lấy hai địch một, Thiên Cương Kiếm Tông đệ tử trở tay không kịp, bị đánh thành trọng thương. Ở đây mặt khác Thiên Cương Kiếm Tông đệ tử lòng đầy căm phẫn, chỉ trích hai người thắng mà không võ. Nhưng Lăng Vân phái đệ tử người đông thế mạnh, nhao nhao mở miệng giữ gìn hai người này, Thiên Cương Kiếm Tông đệ tử chỉ có thể coi như thôi. Tên địa trọng thương Thiên Cương Kiếm Tông đệ tử tại chỗ tuyên bố, ngày sau nhất định phải giết hai người báo thù rửa hận. Hai người không thèm quan tâm, ngược lại mở miệng làm nhục một phen Thiên Cương Kiếm Tông đệ tử, nên ngang rời đi. Một tháng sau, hai người lần lượt bị phát hiện chết trong động phủ, trên vách tường là đẫm máu chữ lớn, kẻ giết người mồ mồ cũng chính là tên kia Thiên Cương Kiếm Tông đệ tử danh tự. Mà liên tại cùng một ngày, tên kia Thiên Cương Kiếm Tông đệ tử mất tung ảnh, Lăng Vân phái đệ tử giận tím mặt, lập tức đem Thiên Cương Kiếm Tông đệ tử trụ sở vây lại. Thiên Cương Kiếm Tông đệ tử biết được việc này sau, lại nhao nhao gọi tốt, thậm chí mở miệng niệm mai hai người kia chết chưa hết tội. Nếu không có hai phái kết đan trưởng lão kịp thời ra mặt đàn áp, suýt nữa liền muốn đủ thành một trận xung đột. Đi qua 3 ngày, Thiên Cương Kiếm Tông cũng đang tìm kiếm người này hạ lạc, nhưng không có bất luận cái gì tiến triển. Mà lại coi như tìm được người này, cũng sẽ không giao cho Lăng Vân phái xử trí. Thân trưởng môn lạnh lùng nói, bản phái đệ tử giết người, thật có không đem chỗ, nhưng nếu không phải quý phái đệ tử tại trong đấu pháp xuất thủ đánh lén, lấy nhiều khi ít, hắn cũng sẽ không phẫn mà giết người. Theo thân mô góc nhìn, chuyện này như vậy coi như thôi, bản tông nhiều nhất bồi thường cho quý phái một ít linh thạch đang dược, nhưng tuyệt sẽ không đem môn hạ đệ tử giao cho quý phái xử trí. Gia Cát Khải hơi nhướng mày, tạm thời bất luận hai người kia phải chẳng có lỗi, cho dù có sai, cũng tội không đáng chết. Quý phái đệ tử hoàn toàn có thể hướng bản phái trưởng lao khiếu nại, nếu thật có lấy nhiều khi ít sự tình, bản phái trưởng lao tự sẽ theo lẽ công bằng xử trí, còn đắt hơn phái đệ tử một cái công đạo. Nhưng hắn lại tự mình ra tay giết người, lại trong động phủ lưu lại chữ bằng máu, khiêu khích bản phái, nếu không chặt chẽ trừng phạt, bản phái mặt mũi ở đâu? Đạo Hưu cũng đã biết, chết đi hai tên đệ tử kia đều là xuất thân từ Quy Nguyên Tông, bái tại cùng một tên kết đan trưởng lão môn hạ, mà người trưởng lão kia sư phụ chính là Bạch sư đệ. Từ Tịnh phái đại điển đến nay, trải qua 4 năm rèn luyện, Quy Nguyên Tông đệ tử rốt cục dung nhập bản phái, lại xuất hiện loại thảm sự này, Quy Nguyên Tông đệ tử quần tình xúc động, lòng người lưu động, hai phái đệ tử dung hợp cục diện thật tốt, mắt thấy là phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạch sư đệ cũng là tức giận khó bình, tại hạ cùng với Bạch sư đệ luôn luôn giao hảo, thực không đành lòng nhìn thấy hắn đổ tôn bị kiếp nạn này. Về công về tư, bản phái cũng không thể bỏ mặc, nhất định phải nghiêm trị đầu sỏ, còn xin thân đạo hữu chớ có chối từ, mau giao ra hung đồ, đừng trách là không nói trước cũng. Hắn lần giải thích này cực kỳ nghiêm khắc, thân trưởng môn vốn là tính tình cương liệt, chủ động đưa ra bồi thường, đã là gặp Lăng Vân phái thế lớn, khó được lui nhường một bước, nghe nói lời ấy, giận tím mặt. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, Nguyên Anh trung kỳ uy áp ầm vang tảng ra, tràn ngập tại trong tinh thất, đạo hữu đây là đang uy hiếp thân mẫu. Chỉ là hai tên tu sĩ trúc cơ bỏ mình, tại chúng ta Nguyên Anh mà nói, không đáng giá nhắc tới, thân mẫu nguyện ý bồi thường linh thạch đang dược, đã là lớn lao thành ý. Gia Cát đạo hữu nếu là không đáp ứng, xin mời về đi, thân mộ tuyệt sẽ không đem môn hạ đệ tử giao cho những tông môn khác xử trí. Đối mặt thân trưởng môn uy áp, Gia Cát Khải cũng là khí thế toàn bộ triển khai, nhưng hắn tu vi phải kém rất nhiều, vẫn còn có chút miễn cưỡng, sắc mặt hơi trắng bệnh. Hắn chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói, tại hạ sẽ đem đạo hữu trả lời chắc chắn, một chữ không sót hồi bẩm trưởng môn chân nhân, cáo tử. Đạo hữu tự tiện. Thân trưởng môn hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Gia Cát Khải ngày đó liền quay lại tông môn, hắn cùng thân trưởng môn nói chuyện với nhau, cấp tốc tại Tề quốc trong tu tiên giới truyền ra. Lăng Vân phái đệ tử càng thêm phẫn nộ, những cái kia Quy Nguyên Tông xuất thân đệ tử càng hơn. Nhưng bọn hắn biết được Gia Cát Khải là chết đi hai tên đồng môn dựa vào lý lẽ biện luận, đối với Lăng Vân phái lòng cảm mến, trong lúc bất chi bất giác lại sâu hơn rất nhiều. Mà Thiên Cương kiếm tông đệ tử thì là thân trưởng môn cường ngạnh lớn tiếng gọi tốt, cho là cái kia hai tên Lăng Vân phái đệ tử là tự làm tự chịu, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng cũng có một chút Thiên Cương kiếm tông tu sĩ, cho là thân trưởng môn phản ứng quá kích, trong lòng có chút lo lắng. Chỉ là gần nhất vài chục năm, Lăng Vân phái cùng Thiên Cương kiếm tông ở giữa phân tranh cùng xung đột càng ngày càng nhiều, bất luận cái gì sầu lo đều bị coi là đối với Lăng Vân phái e ngại, không người dám biểu đạt ra đến. Thiên Cương kiếm tông mở mày mở mặt không có tiếp tục quá lâu, Gia Cát Khải rời đi về sau, vẹn vẹn qua 3 ngày, 500 tên Lăng Vân phái tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại Kiếm Lăng Sơn bên ngoài, đem Thiên Cương kiếm tông sơn môn một mực vây quanh. Người cầm đầu là Trần Uyên, Kim Lạc Hành, Bạch Diễn Tắc 3 tên nguyên anh tu sĩ, có khác 15 tên kết đan trưởng lão, trong đó Lăng Vân phái, Quy Nguyên tông xuất thân trưởng lão đều chiếm một nửa, những người còn lại đều là tu sĩ trúc cơ, cũng là Quy Nguyên tông, Lăng Vân phái đệ tử đều chiếm một nửa. Lăng Vân phái tới đột nhiên, nhưng cũng may Thiên Cương kiếm tông một mực có chỗ phòng bị, lập tức mở ra hộ tông đại trận, một tầng dày đặc trận mạc bao phủ lại toàn bộ sân môn. Thân trưởng môn biết được việc này, vừa kinh vừa sợ, lập tức rời đi đập phủ, đội quan một quyển, bay lên không trung. Nhìn xem trận mạc bên ngoài ba tên nguyên anh tu sĩ, thân trưởng môn đã tỉnh táo lại, thản nhiên nói, ba vị đạo hữu đây là ý gì? Hẳn là bởi vì ba tên luyện khí đệ tử liền muốn cùng bản tông khai chiến phải không? Kim Lạc Hành ánh mắt lạnh lùng, thanh âm sâm nhiên, quý phái tu sĩ tàn nhẫn sát hại bản phái hai tên đệ tử, còn xin thân đạo hữu giao ra hung thủ, bản phái lập tức tối lui, tuyệt không khổ sở nói bạn. Thân trưởng môn thản nhiên nói, tha thứ thân mộ không có khả năng đáp ứng, không nói đến người này thừa dịp lúc ban đêm lần trốn, thân mộ cũng không biết hắn hiện tại nơi nào. Coi như tìm tới người này tung tích, hắn làm bản phái đệ tử, vô luận làm chuyện gì, đều ứng do bản phái tự hành xử trí. Bất quá đạo hữu yên tâm, người này sát hại quý phái hai tên đệ tử, thân mộ nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử trí, như nó thật có sai lầm, tuyệt không nhân nhượng. Ngay trước Thiên Cương kiếm tông đệ tử mặt, hắn không có khả năng cúi đầu, nhưng trong lời nói ý tứ cũng rất rõ ràng, chỉ cần tìm được tên kia Thiên Cương kiếm tông đệ tử, liền sẽ lập tức đem nó chém giết, đã là biến tướng thỏa hiệp. Nhưng Kim Lạc Hành lại tựa hồ như không có nghe được hắn nói bóng gió, lạnh lùng nói, nếu thân đạo hữu khăng khăng bao che hung đồ, cái kia Kim Mộ chỉ có thể tự tay đem nó tìm đến. Hắn dừng một chút, cất cao giọng nói, Lăng Vân phái tu sĩ nghe lệnh. Thiên Cương kiếm tông đệ tử tàn sát bản phái hai tên trúc cơ đệ tử, cùng hung cát, Thiên Cương kiếm tông hôm nay che chở hung đồ, chính là cùng bản phái là địch. Theo ta san bằng Kiếm Lăng Sơn, hủy diệt tông này, còn hai tên chết đi đệ tử một cái công đạo. Cần tuân trưởng môn chân nhân dụ lệnh. Kim Lạc Hành vừa dứt lời, sau lưng tu sĩ ầm vang đáp ứng, thanh trấn cung vũ. Thân trưởng môn lúc này đổi sắc mặt, cũng chỉ một chút, trên lưng phi kiếm ra khỏi vỏ, thanh quang chợt tiết, kiếm minh kinh thiên, đem mọi người thành âm đè ép xuống. Kim đạo bạn lấn thân mỗ phi kiếm trong tay bất lợi sao? Kim Lạc Hành cười lạnh không nói, một mực không có lên tiếng. Trần Uyên vượt qua đám người ra, phía sau đen kịt cánh chim chậm rãi mở rộng ra đến, thản nhiên nói, tại hạ đang muốn lĩnh giáo Thiên Cương kiếm tông kiếm đạo thần thông, còn xin thân đạo hữu ra tay chỉ giáo. Chương 548, kiếm tu chương 548, kiếm tu không thua kém một chút nào thân trưởng môn uy áp, từ Trần Uyên trên thân tràn ngập ra, rực rỡ bầu trời, đột nhiên trở nên ảm đạm mấy phần. Trên trời ánh nắng vẫn là như vậy lóa mắt, nhưng rơi vào trong mắt mọi người, lại tựa hồ như nhiễm lên một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm sắc. đó là từ bọn hắn đấy lòng tuôn ra e ngại. Trần Uyên kích phát côn bằng chân huyết, khí tức bên trong xen lẫn một tia côn bằng chân linh uy nghiêm. Vừa rồi hắn không nói một lời, hiện tại đã thành duy nhất tiêu điểm. Trong đám người không còn một tia tạp âm, liền ngay cả tức giận Thiên Cương Kiếm Tông tu sĩ, cũng tại cố uy áp này bên dưới, ngu ngơ tại chỗ cũ, trên bầu trời chỉ còn lại gào thét mà qua tiếng gió. Đây là Lăng Vân phái tu sĩ lần thứ nhất nhìn thấy Trần Uyên kích phát chân huyết, ánh mắt tất cả đều rơi vào sau lưng của hắn đen kịt trên cánh chim, trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Mà Bạch Diễn tắc nhớ tới trong ma vực chứng kiến hết thảy, trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia sợ hãi. Chanh! Một tiếng chói hai kiếm minh bỗng nhiên vang lên, phá vỡ tĩnh mịch, Thiên Cương Kiếm Tông tu sĩ đột nhiên bừng tỉnh, vô ý thức lui về sau đi, mang theo sợ nhìn xem Trần Uyên. Thân trưởng môn trước người phi kiếm rung động nhẹ nhẹ lấy, kiếm minh không ngừng, nhưng đã không có vừa rồi cao như vậy càng, ngược lại có chút trầm thấp, mũi kiếm trực chỉ Trần Uyên. Kiếm tu thẳng tiến không lùi, kiếm tu kiếm cũng thà bị gãy chứ không chịu cong. Thân trưởng môn chậm rãi giơ bàn tay lên, cũng thành kiếm chỉ, từ trên thân kiếm xẹt qua, ánh mắt rơi vào trên phi kiếm, chuyên chú mà ôn nhu. Thân mỗ 15 tuổi bái nhập trong môn, đặt vào con đường tu luyện, kiếm tâm sơ thành, cách nay đã 869 năm, kiếm này cũng bồi bạn ta 869 năm. Kiếm này ra lò đằng sau, nguyên bản gọi là Liệt Phong kiếm, nhưng tiên sư gặp ta tính tình cương liệt, lo lắng ta cứng quá dễ gãy, sửa lại một chữ, gọi là Tàng Phong kiếm. Đi qua 869 năm, thân mỗ ghi nhớ tiên sư dạy bảo, cứng quá dễ gãy, kiếm tu cần tiến bộ dũng mãnh, thẳng tiến không lùi, nhưng cũng muốn biết thu liễm phong mang, chờ thời, kết hợp cương nhu mới là chính đạo. Cho nên thân mỗ kết anh trước đó, từng lấy một địch ba, lực chém ba tên tu sĩ cùng giai, là đồng môn sư huynh lấy lại công đạo. Kết anh đằng sau, gánh vác trưởng môn trách nhiệm, lại đang ma tông trước mặt nén lớn giận, đem người nằm rời, như chó nhà có tang, chật vật không chịu nổi. Thân mỗ chưa bao giờ quên, tiên sư tọa hóa trước đó, ta đối với hắn lương thuận hứa hẹn, phải bảo vệ Thiên Cương Kiếm Tông truyền thừa, cho đến chết đi ngày đó. Ngày xưa đối mặt Tử Dương Tông ức hiếp, thân mỗ nhiều lần nhường nhịn, chỉ ở không thể nhịn được nữa lúc, thời dương phong mang. Hôm nay đối mặt quý phái bức bách, thân mộ cũng nghĩ giản xếp ổn thỏa, nhưng tiếc rằng quý phái uy hiếp quá đáng, không lưu nửa điểm quay đầu thân trưởng môn ngón tay tại trên thân kiếm nhẹ nhàng mơn trớn, từ chuôi kiếm đến mũi kiếm, đột nhiên đình trệ, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem Trần Uyên, hai đạo ánh mắt tựa như phi kiếm một dạng sắc bén. Thân kiếm run rẩy không thôi, thanh minh không ngừng. Đây chỉ là một thanh cao giai phi kiếm, nhưng lại có không thua gì đỉnh giai phi kiếm linh tính. Thân mộ liền lấy chuôi này tàng phong kiếm, cùng Trần đạo hữu luận bàn một phen, như thân mộ thắng được, còn xin quý phái thối lui, trong vòng trăm năm không được quấy nhiễu bản phái. Thân mộ như bại hắn bỗng nhiên dừng lại, túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới Thiên Cương Kiếm Tông tu sĩ, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Thân mộ như bại, Thiên Cương Kiếm Tông toàn phái đầu hàng, còn xin Trần đạo hữu thu nạp bản phái đệ tử. Thần Cương hai mắt trở lên, thân sư thúc, sư phụ, tuyệt đối không thể. Trưởng môn chân nhân nghĩ lại, thân trưởng môn vừa dứt lời, Thiên Cương Kiếm Tông tu sĩ liền hò hét đứng lên, xúc động vẫn nộ thái độ, để cho người ta động dung. Thân trưởng môn trên mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát, im ngay. Ta đã là trưởng môn, trong môn sự vụ lớn nhỏ, tự nhiên một lời mà quyết, các ngươi ngay cả trưởng môn dụ lệnh cũng không tuân theo sao? Tiếng la im bặt mà dừng, chỉ có Tần Cương tức giận bất bình, lớn tiếng nói, thân sư thúc, chúng ta dựa vào hộ tông đại trận, chưa hẳn không có phần thắng, bất quá chết một lần mà thôi, có sợ gì chi? Thân trưởng môn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt đóng đinh ở Tần Cương trên thân. Tần Cương miệng mở rộng, đã vọt tới cổ học lời nói, làm thế nào cũng nói không ra miệng. Thân trưởng môn lúc này mới rời đi ánh mắt, từ trên thân mọi người chậm rãi đảo qua, lại không người mở miệng, mặc dù trên mặt bọn họ đều là vẻ mặt phẫn hận, nhưng đón thân trưởng môn như kiếm bình thường ánh mắt, chỉ có thể có chút cúi đầu xuống, tựa hồ sợ sệt bị ánh mắt của hắn đâm bị thương. Nhưng này trên trăm tên luyện khí đệ tử, lại có không ít người lộ ra vẻ mừng rỡ. Thân trưởng môn dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ bị thương. Trong những người này, có mấy chục người là bái nhập tông môn không lâu tán tu, bọn hắn chỉ cầu tăng cao tu vi, thân trưởng môn sẽ không trách bọn hắn. Nhưng còn có mấy tên tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng kiếm tu, vậy mà cũng sẽ cảm thấy may mắn. Thân trưởng môn cũng không trách bọn hắn, là tông môn không cách nào che chở đệ tử, bọn hắn tu vi thấp, một viên kiếm tâm cũng rất thô ráp, còn chưa đủ mượt mà, có ham sống chi niệm, không thể bình thường hơn được. Nhưng hắn hay là cảm thấy rất đau lòng, ngay cả những này căn chính miêu hồng kiếm tu đệ tử đều không cảm thấy tông môn có thể thắng. Thiên Cương Kiếm Tông, xem ra thật đến ngày diệt vong. Thân trưởng môn quay đầu, tất cả cảm xúc đều bị che giấu đi, lại trở nên sắc bén, chỉ còn lại có băng lãnh cùng quyết tuyệt. Trần đạo hữu ý như thế nào? Trong mắt của hắn không có Kim Lạc Hành, cũng không có Bạch Diễn Tắc, chăm chú nhìn Trần Uyên. Trần Uyên như thân trưởng môn một dạng, từ trên trời Cương Kiếm Tông tu sĩ trên thân đảo qua, nhìn thấy chỉ có cừu hận. Hắn không nhìn thấy Nhậm Du thân ảnh, cái này ngày xưa đã từng cùng hắn kề vai chiến đấu thiên tài kiếm tu, đã thật lâu không hề lộ diện. Chỉ có một ít luyện khí đệ tử toát ra một chút vẻ sợ hãi, còn có trong mắt người lộ ra vẻ lấy lòng, nhưng lại không dám hiện lộ ra. Những này cơ hồ nhỏ không thể thấy ánh mắt, chạy không khỏi tu sĩ bén nhạy ngũ giác, càng chạy không khỏi Nguyên Anh tu sĩ thần thức cường đại. Trần Nguyên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thân trưởng môn, khẽ lắc đầu, xin thứ cho tại hạ không có khả năng đáp ứng. Kiếm tu cương liệt, không phải mỗi người đều như thân đạo hữu bình thường, biết được kết hợp cương nhu đạo lý. Cho dù thân đạo hữu hạ lệnh, bọn hắn cũng không muốn gia nhập bản phái, ta cũng không muốn thu nạp đối với bản phái tâm hoài hận ý người. Đạo hữu nếu là bại, quý phái đệ tử cần giao cho bản phái xử trí, nhưng ta có thể đáp ứng nói bạn, nếu là có chịu cải đầu bản phái người, có thể miễn đi vừa chết. Thân trưởng môn trầm mặt xuống, đống nhiên nói ra, liền theo đạo hữu lời nói, còn xin đạo hữu không nên làm khó bọn hắn. Tần Cương đống nhiên lớn tiếng nói, thân sư thúc, Thiên Cương Kiếm Tông chỉ có chiến tử kiếm tu, không có đầu hàng kiếm tu. Lâm Vũ chết gấp giọng nói, sư phụ, ta chờ chết chiến không lùi, chính là bại, cũng muốn để Lăng Vân phái thương cân động cốt. Thân trưởng môn nghiêm nghị quát, im ngay. Lại có nói xen vào người, lấy khi sư diệt tổ chi tội luận xử. Hai người lúc này mới im miệng, thân trưởng môn một lần nữa nhìn về phía Trần Uyên, thân mô còn có một cái điều kiện, Nhâm sư điệt, chính sư chất đã xuất lĩnh một chút đệ tử rời đi Tề quốc. Bọn hắn cho ta dụ lệnh, nếu là Thiên Cương kiếm tông là quý phái tiêu diệt, cả đời trở về không được Tề quốc, càng không cho phép hướng quý phái trả thù. Nếu là thân mô bại, Trần đạo hữu có thể hay không tha bọn họ một lần, ta dụ lệnh, bọn hắn tuyệt sẽ không vi phạm. Tần Cương ngây ngẩn cả người, tựa hồ quên đi phẫn nộ. Hắn nhớ tới Nhậm Du ly khai tông môn trước phức tạp thần sắc, hôm nay hắn mới biết được, Nhậm Du tại sao lại như thế bất đắc dĩ, như thế xoắn xuýt. Trần Uyên nhíu mày suy tư một lát, chậm rãi gật đầu, tại hạ đáp ứng nói bạn, sẽ không truy sát Nhậm đạo hữu. Thân trưởng môn thần sắc hơi chậm, ổn quyền cúi đầu, đa tạ đạo hữu thành toàn, xin mời. Trần Uyên khẽ lắc đầu, tại hạ và đạo hữu kỳ thật không cần có trận chiến này, Thiên Cương kiếm tông hoàn toàn có thể như Quy Nguyên tông bình thường, nhập vào bản phái. Đạo hữu hẳn phải biết, bản phái đối với Quy Nguyên tông đệ tử đối xử như nhau, nhìn trời cương đệ tử kiếm tông cũng sẽ công bằng. Bạch Diễn Tắc cũng mở miệng khuyên nhủ, Trần sư minh lời hứa ngàn vàng, thân đạo hữu, ngươi làm gì đi châu chấu đá xe, tiến càng lay cây tiến hành. Thân trưởng môn lường Bạch Diễn Tắc một chút, trong mắt tràn đầy khinh miệt, thản nhiên nói, Tần sư điệt nói đúng, chỉ có chiến tử kiếm tu, không có đầu hàng kiếm tu. Lúc này sinh tử tồn vong uy vong thời khắc, thân mộ thân là Thiên Cương kiếm tông trưởng môn, tự nhiên làm liều chết đánh cược một lần. Chỉ là thân mộ chết thì chết vậy, há có thể để trong môn các đệ tử toàn bộ vì tông môn chôn cùng. Để bọn hắn đầu hàng, có thể sẽ hủy khuất bọn hắn, nhưng có thể sống lâu xuống tới một người đệ tử cũng là tốt. Nói đi, hắn trở lại nhìn về phía Tần Cương, Lâm Vũ chết bọn người, trầm giọng nói, trận chiến này như thắng, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng ta nếu là bại, các ngươi như không muốn hàng phục, có thể tự hành minh giải, nhưng lại không thể lại đi chống cự, chỉ vì xính sảng khoái nhất thời, mà đưa Nhâm sư điệt bọn hắn tại không để ý, rõ chưa? Tần Cương cúi đầu xuống, thân hình cao lớn tựa hồ đang trong nháy mắt còn xuống xuống dưới. Hắn thần sắc biến ảo chập chờn, từ từ nâng lên hai tay, chán nản cong xuống, thanh âm thê thảm, Tần Cương, cần tuân trưởng môn chân nhân dụ lệnh. Lâm Vũ trên mặt mũi tràn đầy bi phẫn, nhưng không chút do dự, đệ tử tuân mệnh. Thân trưởng môn trên mặt hiện lên một tia vui mừng, thân hình thoát một cái, bay ra trận pháp, một người đối mặt Lăng Vân phái chúng tu sĩ, đối với Trần Uyên chắp tay thi lễ, Trần đạo hữu, xin chỉ giáo. Trần Uyên đáp lễ lại, chậm rãi nói, tại hạ sẽ không lưu tình, thân đạo hữu xin mời. Thoại âm rơi xuống, hắn lật tay xuất ra trọng huyền phong, dùng sức ném một cái, trọng huyền phong đón gió điên cuồng phát ra, hóa thành bách trượng lớn nhỏ, như là sao trời đập xuống. Thân trưởng môn được chứng kiến trọng huyền phong uy năng, không dám chậm trễ chút nào, cũng chỉ một chút, phi kiếm phân hóa ra 360 đạo kiếm ảnh, phân ra trong đó một nửa, ngưng tụ thành một thanh 10 trượng cự kiếm, chém về phía trọng huyền phong. Một nửa kia kiếm ảnh thì tại thân trưởng môn quanh người xoay quanh vần quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đúng là hợp thành một đạo kiếm trận, một cỗ nhàn nhạt phong trấn chi lực, chậm rãi tỏa khắp. Kiếm trận xoay chậm chậm, kiếm khí hoành không, ngàn vạn đạo kiếm quang gieo rắc ra, thiên địa vì đó thất sắc. Thiên Cương kiếm tông đệ tử ngẩng đầu lên đến, chăm chú nhìn thân trưởng môn, cho dù bị kiếm quang đâm vào rơi lệ không chỉ, cũng cố gắng mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy cuồng hỉ. Kiếm tu cơ sở nhất phân quang hóa ảnh chi thuật, tại thân trưởng môn trong tay, đã trở nên xuất thần nhập hóa. Một kiếm thành trận, đây là trong truyền thuyết kiếm tu thần thông, là đại tu sĩ mới có thể sử dụng ra vô thượng thần thông. Đông Hoa Châu không chỉ thân trưởng môn một cái nguyên anh kiếm tu, nhưng sau ngày hôm nay, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng Đông Hoa Châu đệ nhất kiếm tu. Trôi kia 10 trượng cự kiếm chẳng tại trọng huyền trên đỉnh, lóe lên mà diệt, tán loạn ra, tựa hồ khó mà ngăn cản trọng huyền phong cái này thế đại lực chầm một kích. Nhưng sau một khắc, thế như lưu tinh họa trời trọng huyền phong liền ngã bay mà ra, một vết kiếm hằn sâu xuất hiện ở trong tối ngọn núi màu vàng bên trên, từ đỉnh núi lan tràn đến chân núi, cơ hồ đem trọn ngọn núi xuyên qua. Trần Uyên sắc mặt hơi hơi trắng lên, trọng huyền phong mặc dù không phải hắn bản mệnh pháp bảo, nhưng ở trong đan điền ôn dưỡng nhiều năm, cùng tâm thần tương liên. Pháp bảo bị hao tổn, thần thức cũng bị vô hình kiếm ánh sáng gọt đi một khối, bị thương không nhẹ. Chỉ là hắn thần thức cường hãn, viễn siêu tu sĩ cùng giai, mới lộ ra điểm nhiên như không có việc gì. Nhưng tất cả mọi người có thể nhìn thấy, thân trưởng môn dưới một kiếm, bước lui bách trượng ngọn núi, Thiên Cương kiếm tông sĩ khí đại trấn. Lăng Vân phái tu sĩ thì là vì đó biến sắc, bọn hắn thấy được rõ ràng, cái kia màu vàng sẫm ngọn núi thế nhưng là cao giai pháp bảo, lại ngăn không được thân trưởng môn một kiếm. Trong kiếm vô phong, đại xảo bất công, thân trưởng môn một kiếm chi uy, quả là tại tư. Chỉ có thân trưởng môn thần sắc lạnh lùng, đưa tay bấm niệm pháp quyết, tán loạn kiếm quang một lần nữa ngưng tụ thành một thanh 10 trượng cự kiếm, trong chớp mắt vượt qua bách trượng khoảng cách, chém về phía Trần Uyên. Trần Uyên hai mắt nhíu lại, đột nhiên chấn động hai cánh, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, cự kiếm chém hụt. Sau một khắc, hắn đã thuấn di đến thân trưởng môn trước người, hai tay bao trùm lên một tầng hấp nhận, quyền ra như đao, chụp vào thân trưởng môn. Cùng lúc đó, hắn mái tóc màu đen biến thành tuyết trắng chi sắc, hai tay lại dâng lên chu yếm chân hỏa, tràn vào thân trưởng môn thần thức không gian, bám vào tại trên thần hồn của hắn, bốc cháy lên. Thân trưởng môn con ngươi co rụt lại, cưỡng ép đè xuống thần hồn truyền đến đau nhức kịch liệt, thân hình nhanh lùi lại. Hắn tâm niệm khẽ động, quanh người vờn quanh kiếm trận run lên bần bật, cùng nhau hướng nội thu co lại, như một đóa hoa sen cuốn ngược, nghìn vạn đạo chói mắt kiếm quang, chém về phía Trần Uyên. Vì nhằm vào Trần Uyên thuấn di chi thuật, hắn cổ tâm luyện thành kiếm trận thần thông, ẩn chứa phong trấn chi lực, vậy mà không có chút nào hiệu quả. Hắn cuối cùng không phải đại tu sĩ, Thiên Cương kiếm tông cũng chưa từng xuất hiện qua đại tu sĩ, đối với thuấn di thuật giải không sâu. Trần Uyên tại Ma Tôn cấm tỏa thiên địa chi thuật bên dưới, đều có thể tới lui tự nhiên, một đạo không thành hình kiếm trận, làm sao có thể vây khốn hắn? Mắt thấy kiếm quang liền phải đem Trần Uyên bao phủ, hắn lật tay xuất ra tím hư kiếm, trùng điệp hướng xuống vung lên. Một đạo kiếm quang màu xanh chém ra, cô đọng sáng chói, sắc bén chói mắt, chạm mặt tới ngàn vạn kiếm quang, toàn bộ tán loạn ra. Trần Uyên không phải kiếm tu, không thông kiếm đạo, nhưng hắn chân nguyên tinh thuần hùng hậu, trong tay tím hư kiếm càng là đỉnh giai pháp bảo. Nhất lực hàng thập hội, thân trưởng môn kinh thế hai tụ kiếm trận, tại tím hư kiếm phong mang trước mặt, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Bước lui kiếm quang kiếm ảnh đằng sau, Trần Uyên lại là chấn động hai cánh, thuần di đến thân trưởng môn bên người, đưa tay bắt đi lên. Thân trưởng môn bị kiếm ảnh bao lấy, độ tốc cực nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng thuần di chi thuật. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, một thanh phi kiếm bỗng nhiên từ phía sau bay ra, chính là trôi kia bồi bạn hắn 869 năm tảng phong kiếm. Đây là một thanh giản dị tự nhiên phi kiếm, ba thước dài ba tấc, toàn thân trắng thuần, chỉ có thân kiếm bên trên lấp lóe một màn kia hàn quang, tỏ rõ lấy đây là một kiện uống máu vô số cao dài pháp bảo. Thân trưởng môn cũng không có đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên kiếm trận, trôi này cùng hắn huyết mạch tương liên tâm thần tương thông phi kiếm, mới là hắn sau cùng át chủ bài. Khoảng cách song phương quá gần, tàng phong kiếm trong nháy mắt liền tới đến Trần Uyên trước người, mà tím hư kiếm bị dùng để ngăn cản kiếm trận, đã không cách nào hồi biên. Thân trưởng môn trong mắt tinh mang bùng lên, thần hồn bị đốt đau đớn tại thời khắc này bị hoàn toàn quên mất, đây là cơ hội duy nhất của hắn, hắn không tin Trần Uyên nhục thân có thể ngăn cản tàng phong kiếm một chém. Nhưng Trần Uyên lại là không tránh không né, trên người độn không pháp y hoàn toàn biến thành màu đen kịt, ánh sáng trắng bạc đại thịnh. Lực lượng không gian ngưng tụ đến Trần Uyên trên hai tay, hướng trước ngược hợp lại, một cái vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, ngăn tại Trần Uyên trước người. Tàng phong kiếm đâm vào vòng xoáy màu đen như lưu ly giống như phá toái ra, nhưng tàng phong kiếm ẩn chứa kiếm quang lăng lệ, cũng bị vô thanh vô tức thôn vệ, đã mất đi tất cả quan mang. Sau một khắc, Trần Uyên chấn động hai cánh, thuấn di đến thân trưởng môn trước người, như thiểm điện quát tay, đặt tại trước ngực của hắn, lại bỗng nhiên dừng lại. Sắc bén hắc nhận cắt nát thân trưởng môn pháp y liề, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, chống đỡ trái tim của hắn. Thân trưởng môn ánh mắt ảm đạm, kiếm ảnh đầy trời bỗng nhiên vỡ nát, tàng phong kiếm dừng ở không trung, chậm rãi đảo ngược lại, run rẩy không thôi, phát ra một tiếng lại một tiếng gào thét. Ta thua rồi. Thân trưởng môn khàn giọng mở miệng. Trần Uyên thu hồi tay phải, phía sau đen kịt cánh chim thu nạp đứng lên, mái đầu bạc trắng một lần nữa biến trở về màu đen, tiến vào thân trưởng môn thần hồn không gian chu yếm chân hỏa, cũng tự hành dập tắt. Bốn phía lặng ngắt như tờ, Thiên Cương kiếm tông tu sĩ ngốc tại chỗ, bị kiếm quang đâm rơi nước mắt, như cũng lưu lại ở trên mặt, nhưng trên trời kiếm quang cũng đã tiêu tán không còn. Trần Uyên cùng thân trưởng môn giao thủ nói đến rất dài, kỳ thực rất ngắn, từ thân trưởng môn bố trí xuống kiếm trận, thanh thế ngập trời, đến Trần Uyên chế trụ thân trưởng môn yếu hại, chỉ có không đến thời gian ba cái hô hấp. Thân trưởng môn nâng tay phải lên, tàng phong kiếm chậm rãi bay trở về, rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay phi kiếm, tự rêu cười một tiếng, Trần đạo hữu hảo thủ đoạn, thân mộ nghĩ tới chính mình sẽ thua, nhưng lại không nghĩ tới sẽ thua đến nhanh như vậy. Trần Uyên lui ra phía sau 10 trượng, đứng chắc tay, tay áo đồng bền, thản nhiên nói, tại hạ không có nửa phần lưu thủ, thân đạo hữu đã đủ để tự ngạo. Lời nói đó không hề giả dối, hắn nguyên bản không cần vận dụng tất cả thủ đoạn, chỉ cần dùng tím hư kiếm cùng thân trưởng môn dung giải, bằng vào tinh thuần hùng hậu chân nguyên, sớm muộn có thể thủ thắng. Tàng phong kiếm mặc dù lợi, cuối cùng chỉ là cao giai pháp bảo, uy năng thua xa tím hư kiếm. Nhưng ở hai tông tu sĩ trước mặt, trận chiến này không có khả năng mang xuống, hắn muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đánh bại thân trưởng môn, triệt để vỡ nát Thiên Cương kiếm tông tu sĩ đấu trí. Trận đấu pháp này cũng nhất định sẽ truyền khắp Đông Hoa Châu, truyền đến tứ đại huyền tông, hắn không tiếp triển lộ át chủ bài, cũng muốn để những người này nhìn thấy thực lực của hắn. Đông Hoa Châu đệ nhất kiếm tu, một kiếm thành trận, trong ba hơi thua ở trong tay hắn. Đại tu sĩ không ra, ai dám tranh phong? Thân trưởng môn nâng lên tay trái, nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm, sắc bén ánh mắt lúc này đã trở nên ôn hòa lại. Hắn xoay người sang chỗ khác, liếc mắt nhìn chằm chằm kiếm Lăng Sơn, ở trên bầu trời quanh chân ngồi xuống, đem tàng phong kiếm nằm ngang ở trên gối. Dựa theo thân mẫu cùng đạo hữu ước định, trận chiến này ta nếu là bại, Thiên Cương kiếm tông đệ tử mặc cho đạo hữu xử trí, mong rằng đạo hữu thủ tín hắn gỡ xuống cổ tay phải giới tử vong, đưa tay đẩy, chậm rãi bay về phía Trần Uyên. Viên này giới tử vong bên trong là thân mộ mấy trăm năm tích lũy, trưởng môn pháp ấn cũng ở trong đó, toàn bộ giao cho đạo hữu tranh. Hắn lời còn chưa dứt, một tiếng cao vút kiếm minh vang tận mây xanh. Thân trưởng môn chậm rãi hai mắt nhắm lại, trên gối tàng phong kiếm ảm đạm xuống, một tầng dị sét lặng yên leo lên thân kiếm. Thân trưởng môn nhục thân sáng lên một tầng ôn nhuận quang mang, đó là trên đời sắc bén nhất kiếm quang, giờ phút này lại trở nên không gì sánh được lưu hòa. Hắn toàn thân huyết nhục hóa thành điểm điểm lưu quang, từ dưới trí thượng theo gió tiêu tán, dị sét một chút xíu thôn vệ tàng phong kiếm. Sư phụ, Lâm Vũ chiếc khóc ròng ròng, bị giảm xuống không trung, phản phất bị một tầng vô hình sàn nhà nâng, trùng điệp dập đầu. Đưa trưởng môn chân nhân vãng sinh. Thần cương thật sâu cong xuống, xa dài tới đất. Kiếm Lăng Sơn bên trên, cất tiếng đau buồn một mảnh. Thân trưởng môn mỉm cười, lưu luyến không rời từ trên người bọn họ đảo qua, hóa quang mà đi. Trôi kia tàng phong kiếm bên trên đã hiện đầy dị sét, đứt thành từng khúc ra, vẩy hướng đại địa, không có để lại một chút vết tích. Trần Uyên yên lặng ôm quyền cúi đầu, Kim Lạc Hành, Bạch Diễn Tắc cùng một đám Lang Vân phái tu sĩ đều là ôm quyền cong xuống. Tần Cương chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn xem Trần Uyên, hốc mắt phím hồng, lại lộ ra một cố khắc cốt hận ý, lạnh lùng nói: Trưởng môn chân nhân dụ lệnh, trận chiến này như bại, đệ tử bản tông tùy ý Trần tiền bối xử trí. Tần Mỗ không dám khi sư diệt tổ, cái này đóng lại hộ tông đại trận, còn xin tiền bối lợi chút. Trần Uyên khẽ bước cằm, Tần Cương đội quang hạ xuống, biến mất tại Kiếm Lăng Sơn chỗ sâu. Thiên Cương kiếm tông tu sĩ dần dần ngừng cất tiếng đau buồn, thất hồn lạc phách nhìn về phía trước, cả tòa Kiếm Lăng Sơn bên trên đều bao phủ một tầng xa suốt bầu không khí. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, bao phủ Kiếm Lăng Sơn trận mạc chậm rãi tiêu tán, nhưng không có một cái nào Lăng Vân phái tu sĩ xông đi lên. Tần Cương một lần nữa bay lên không trung, đi vào Trần Uyên trước mặt, từ trong túi trữ vật lấy ra một viên ngọc giản, con ngón búng ra, bay về phía Trần Uyên, trong ngọc giản ghi chép bản tông kiếm kinh các, tàng bảo khố, kiếm lăng các nơi mở ra phương pháp, còn xin tiền bối nhận lấy. Trần Uyên đưa tay tiếp nhận ngọc giản, Tần Cương toàn thân nhìn về phía một đám Tiên Cương kiếm tông tu sĩ, trầm giọng nói, "Chư vị đồng môn, từ hôm nay trở đi, Thiên Cương kiếm tông không còn tồn tại, tuân trưởng môn chân nhân dụ lệnh, chúng ta không được phản kháng." Hắn dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên nâng lên mấy phần, nhưng chỉ có chiến tử kiếm tu, không có đầu hàng kiếm tu. Trưởng môn chân nhân đã thay ta các loại một trận chiến, Tần Mộ không muốn nhẫn nhục sống tạm bợ, hôm nay liền theo trưởng môn chân nhân mà đi. Còn xin chư vị đồng môn, không cần là trời cương kiếm tông báo thủ, không cần là trưởng môn chân nhân báo thủ, không cần là Tần Mộ báo thủ. Hắn hướng đám người thật sâu cúi đầu, đội quang hạ xuống, đi vào đỉnh một ngọn núi, ngồi xếp bằng, há mồm phun ra một viên kim đan, đưa tay đem nó bóp nát. Kim đan hóa thành điểm điểm lưu quang màu vàng, tiêu tán trong không khí. Tần Cương mục không chuyển con ngươi ngắm nhìn hùng vĩ kiếm lăng sơn, ánh mắt từ từ ảm đạm đi, cho đến ngưng kết, còn sót lại lấy thật sâu lưu luyến. Lâm Vũ chết đưa tay lau đi trên mặt nước mắt, khàn giọng nói, "Chư vị đồng môn, Lâm Mộ cũng không muốn tham sống sợ chết, theo sư phụ, Tần sư minh vãng sinh luân hồi, các ngươi tự giải quyết cho tốt." Nói đi, hắn cũng tự hành sụp đổ kim đan, binh giải mà đi. Triệu Mẫu nguyện cùng tông môn cùng tồn vong. Ta Trần Bình chỉ như phi kiếm trong tay, tha bị gãy chứ không chịu cong, các vị đồng môn, Trần Mộ đi đầu một bước. Không ngừng có Thiên Cương kiếm tông tu sĩ, đi theo thân trưởng môn ba người bước chân, tự hành kết thúc. Trần Uyên không có ngăn cản, có Lăng Vân phái tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, rời đi ánh mắt, không còn dám nhìn. Không có bất kỳ cái gì tu sĩ kết đan lựa chọn đầu hàng, hơn 60 tên tu sĩ trúc cơ, chỉ ít có 50 người cầm kiếm tự vẫn. Những cái kia luyện khí đệ tử, lại phần lớn lộ ra vẻ do dự, chỉ có gần một nửa lựa chọn tự hành kết thúc. Những cái kia gần đây bái nhập Thiên Cương kiếm tông tán tu, chỉ có chút ít mấy người theo thân trưởng môn mà đi. Đợi hết thảy đều kết thúc đằng sau, Trần Uyên độn quang hạ xuống, đi vào những cái kia còn sống Thiên Cương kiếm tông đệ tử trước mặt, thản nhiên nói, "Các ngươi có thể nguyện hàng phụ." Có người lập tức cong xuống, van bối nguyện hàng. Những người khác đi theo hành lễ, có người xưng tụng, có người a dua, nhưng càng nhiều người trầm mặc không nói, mặt đau khổ trong lòng thích. Trần Uyên lại nói, "Kể từ hôm nay, các ngươi chính là Lăng Vân phái đệ tử, nhưng cần trước tiên ở mộ linh thạch, đào đới linh thạch, 3 năm đằng sau mới có thể chính thức bái nhập trong môn, các ngươi có bằng lòng hay không?" Đám người có thể bảo toàn tính mệnh, đã là vui mừng quá đỗi, sao dám có kẻ mặc cả, nhao nhao đáp ứng. Trần Uyên một lần nữa bay lên không trung, xuất ra Tần Cương giao cho hắn miếng ngọc giản kia, chuyển giao cho Kim Lạc Hành, ôm quyền túi đầu, "Thiên Cương kiếm tông đã diệt, xin mời sư phụ xử trí." Kim Lạc Hành tiếp nhận ngọc giản, cất cao giọng nói, "Lăng Vân phái tu sĩ, theo ta tiến vào chiếm giữ Kiếm Lăng Sơn." Chương 549, Phục Hoàn chương 549, Phục Hoàn mặt trời chiều ngã về tây, chân trời treo một vòng ảm đạm hồng nhật, cho Kiếm Lăng Sơn thoa lên một tầng thảm liệt huyết sắc. Mấy ngàn năm qua, dãy núi này đều khắc lấy Thiên Cương kiếm tông danh tự, nhưng bây giờ, nó đã rơi vào Lăng Vân phái trong khống chế. Tại Tần Cương giao ra ngọc giản, cùng hàng phục Thiên Cương kiếm tông đệ tử chỉ dẫn bên dưới, Lăng Vân phái tu sĩ không có bất kỳ cái gì trở ngại, thuận lợi tiếp thu Thiên Cương kiếm tông sân môn. Trần Uyên cũng không tham dự việc này, hắn đi vào một tòa trong tiểu lâu, xuất ra thân trưởng môn giao cho hắn giới tử vòng, xem xét đứng lên. Giới tử vòng bên trong thần thức lạc ấn cực kỳ kiên cố, mang theo một loại sắc bén cảm giác, nhưng ở chu hiếm chân hỏa phía dưới, vẫn là không cách nào kiên trì thời gian quá dài, liền bị quét sạch sành sanh. Trần Uyên thần biết thăm dò vào giới tử vòng bên trong, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn nhấc tay áo phất một cái, trước người trống rỗng xuất hiện rất nhiều thứ, chất đống trên mặt đất, lít nha lít nhít, chiếm diện tích cực lớn. Thân trưởng môn là Cao Quý Thiên Cương kiếm tông trưởng môn, hắn giới tử vòng bên trong, vậy mà chất đầy các loại bảo vật, thậm chí có thật nhiều nguyên anh tu sĩ không dùng được tài nguyên tu luyện. Trần Uyên cẩn thận kiểm lại một lần, ngàn năm linh thảo không nhiều, chỉ có 3 cây, thượng phẩm linh tài 7 kiện, trung giai pháp bảo 2 kiện, đê giai pháp bảo 3 kiện, linh thạch cực phẩm 6 khối, 800 năm linh thảo 10 cây, 500 năm linh thảo 30 cây. Ngoài ra còn có 300 năm linh thảo, 100 năm trên linh thảo 100 cây, cực phẩm linh khí hơn 20 kiện, trung phẩm linh tài hơn 30 chủng, không phải trường hợp cá biệt. Trần Uyên nhìn xem những bảo vật này, nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, một lát sau, mới chậm rãi giang ra, than nhẹ một tiếng. Những bảo vật này là thân trưởng môn cố ý lưu lại, giao cho hắn. Hắn nếu để Nhậm Du mang theo trong môn tinh anh đệ tử, sớm rời đi Tây Quốc, cũng có thể để hắn đem những này bảo vật toàn bộ mang đi. Nhưng hắn hay là đem nó lưu lại, chỉ làm cho Nhậm Du mang đi một bộ phận. Thân trưởng môn đây là lo lắng Lăng Vân phái không có thu hoạch, sẽ tiếp tục truy kích và tiêu diệt Nhậm Du bọn người. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Trần Uyên đem 3 khối linh thạch cực phẩm cùng 2 loại tương đối chân quý thượng phẩm linh tài thu vào, những cái kia 800 năm cùng 500 năm linh thảo đều tương đối chân quý, có 12 loại có thể dùng đến luyện chế yêu nguyên đan, cũng bị hắn lưu lại. 3 cây ngàn năm linh thảo bên trong, hắn chỉ để lại một gốc, có thể dùng đến luyện chế nguyên anh trung kỳ đan dược. Trừ những bảo vật này bên ngoài, còn có một viên ngọc giản, trong đó ghi chép thân trưởng môn tu luyện kiếm trận tâm đắc trải nghiệm. Một kiếm thành trận, chính là kiếm tu một đạo vô thượng thần thông, đi qua chỉ có đại tu sĩ mới có thể thi triển đi ra. Thân trưởng môn bày ra kiếm trận, mặc dù cực kỳ thô ráp, cũng không hoàn thiện, uy năng cũng xa xa không cách nào cùng chân chính kiếm trận so sánh, nhưng chung quy là kiếm trận, kinh tài tuyệt diễm, cổ kim hắn hữu. Tâm đắc của hắn trải nghiệm cực kỳ chân quý, Trần Uyên dùng ngọc giản chống không phục chế một phần, về sau giao cho Lý Thanh Sơn tham tưởng. Những bảo vật khác đều tương đối bình thường, những cái kia trung phẩm linh tài, càng là không có một kiện thích hợp luyện chế phi kiếm, đều không vào Trần Uyên chi nhãn. Hắn nhấc tay áo phất một cái, đem những vật này một lần nữa thu nhập giới tử vòng bên trong, đứng dậy đi ra đại điện, độn quang một quyển, bay lên không trung. Kim Lạc Hành lúc này ngay tại Kiếm Lăng Sơn chủ phòng, Thiên Cương phong đỉnh, chỉ huy Lăng Vân phái tu sĩ thu thập tàn cuộc. Trần Uyên độn tốc cực nhanh, bất quá một lát, liền tới đến Thiên Cương ngọn núi, độn quang hạ xuống. Nơi đây không ngừng có độn quang rơi xuống, nhìn thấy Trần Uyên sau, liền vội vàng hành lễ, cực kỳ cung kính. Đỉnh núi có một tòa hùng vĩ đại điện, cửa ra vào có tu sĩ trúc cơ phòng thủ, nhìn thấy Trần Uyên đi tới, càng là ánh mắt sốt ruột, thật sâu cong xuống. Hôm nay Trần Uyên cùng thân trưởng môn trận chiến kia, để Lăng Vân phái tu sĩ triệt để tin phục. Bọn hắn chỉ là nghe nói Trần Uyên chiến lược vô song, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua hắn xuất thủ. Mà thân trưởng môn uy danh, lại là tại Tề quốc tu tiên giới lan truyền đã lâu, hắn ba hơi thua ở Trần Uyên trong tay, thành cho hắn dương danh tốt nhất bậc thang. Trần Uyên mặt mỉm cười, khẽ bước cằm, cất bước đi vào trong đại điện. Kim Lạc Hành ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, Nô Trạch Hiền đứng tại trước người hắn, đang thấp giọng hồi báo cái gì. Nhìn thấy Trần Uyên đi tới, Kim Lạc Hành khoát tay áo, Nô Trạch Hiền dừng lại, quay đầu nhìn thấy Trần Uyên, lập tức hành lễ, bái kiến thái thượng trưởng lão. Bạch Diễn Tắc không ở chỗ này chỗ, Thiên Cương kiếm tông vừa vỡ, hắn liền vội vàng trở về Lăng Vân Sơn mạch tọa trấn. Lần này vây công Thiên Cương kiếm tông, vốn cũng không dùng hắn thăm dự, là Kim Lạc Hành mời hắn đến đây, lấy Thiên Cương kiếm tông hủy diện, trấn nhiếp nó tông. Chiếm đoạt Quy Nguyên tông quá trình quá mức thuận lợi, Bạch Diễn Tắc khi biết Trần Uyên đột phá trung kỳ bình cảnh sau, liền thái độ lại biến, lại không nửa phần kháng cự chi ý. Cái này dĩ nhiên không phải chuyện xấu, nhưng có được quá mức dễ dàng, tai họa ngầm cũng là không nhỏ. Trải qua chuyện hôm nay, coi như Bạch Diễn Tắc lòng có dị niệm, hẳn là cũng không còn dám triển lộ ra. Trần Uyên đi vào Kim Lạc Hành trước người, ôm quyền cúi đầu, "Sư phụ, thân kỷ giao cho đệ tử giới tử vòng bên trong, có thật nhiều bảo vật. Đệ tử lưu lại mấy khối linh thạch cực phẩm, một ít linh thảo, mặt khác cũng không dùng tới, xin mời sư phụ nhận lấy." Nói, hắn xuất ra viên kia giới tử vòng, giao cho Kim Lạc Hành. Kim Lạc Hành tiếp nhận giới tử vòng, thần thức đi vào tìm đòi, mỉm cười, "Nô sư đệ vừa rồi đến báo, Thiên Cương kiếm tông tàng bảo khố bên trong, chỉ có một ít đê giai tài nguyên tu luyện, nguyên lai là bị thân kỷ lấy đi. Bất quá lấy bản phái những năm này nhìn trời Cương kiếm tông thâm thấu, những bảo vật này đại khái chỉ có tàng bảo khố bên trong một nửa kia hẳn là bị Nhậm Du mang đi. Nhưng thân kỷ như vậy tức thời, ngươi lại đáp ứng hắn, chỉ cần Nhậm Du những người kia không tìm đến bản phái phiền phức, cũng liền không đuổi theo diện." Hắn đem giới tử vòng thu lại, xuất ra mười mấy miếng ngọc giản, giao cho Trần Uyên, "Nô sư đệ kê biên tài sản kiếm kinh cắt, tìm được Thiên Cương kiếm tông truyền thừa. Mặc dù thiếu khuyết căn bản nhất kiếm đạo công pháp Thiên Cương kiếm điển cùng hai loại nguyên anh kiếm tu thần thông, nhưng những công pháp thần thông khác đều tại nơi đây. Bản phái nội tình lại thâm hậu không ít, có thể thêm ra kiếm tu nhất mạch, ngươi cũng phục chế một phần." Trần Uyên nhẹ gật đầu, tiếp nhận những ngọc giản này, xuất ra ngọc giản trống không, bắt đầu phục chế đứng lên. Nô Trạch Hiền ở bên nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, Trần Uyên cũng không phải kiếm tu, vì sao muốn phục chế những kiếm này đạo truyền thừa? Nhưng hai người đều là sắc mặt như thường, tựa hồ có ẩn tình khác, Nô Trạch Hiền đương nhiên sẽ không mở miệng hỏi thăm. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Trần Uyên cuối cùng đem tất cả ngọc giản tất cả đều phục chế một lần, trả lại cho Kim Lạc Hành. Kim Lạc Hành thu hồi ngọc giản, quay đầu nhìn về phía Nô Trạch Hiền, hòa nhã nói, "Nô sư đệ, ngươi nhưng còn có sự tình muốn nói?" Nô Trạch Hiền hiểu ý, cười nói, "Còn lại bất quá là một chút việc nhỏ không đáng kể, ngày mai lại hướng trưởng môn chân nhân bẩm báo." Nói đi, hắn hướng Kim Lạc Hành, Trần Uyên phân biệt ôm quyền cúi đầu, quay người rời đi. Đại hắn sau khi đi, Kim Lạc Hành nhấc tay áo phất một cái, hai phiến nặng nề cửa điện chậm rãi khép lại. Kim Lạc Hành nghiêm mặt nói, "Thiên Cương kiếm tông đã diệt, ngươi nhưng là muốn đi?" Trần Uyên nhẹ gật đầu, "Đệ tử cùng một vị đạo hữu ước hẹn, còn có một năm sáu tháng, đã đến thời hạn, không có khả năng mất kỳ." Kim Lạc Hành trầm mặt xuống, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, "Cửu Tiên Châu không thể so với Đông Hoa Châu, Tàng Long Hoa Hổ, hung hiểm bất phận, ngươi vạn sự coi chừng." Nửa năm trước, Trần Uyên tại Kim Lạc Hành động phủ bên trong, đem lên cổ truyền tống trận cùng Cửu Tiên Châu sự tình nói thẳng ra, Kim Lạc Hành chấn kinh bất phận, thế mới biết, Trần Uyên rời đi tông môn hơn 100 năm, đi nơi nào. Việc này quá mức ly kỳ, Đông Hoa Châu đã trên vạn năm không có cùng châu khác lục vắng lai, tự thành một phương thiên địa. Nhưng cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích Trần Uyên như thế nào tại hơn 100 năm thời gian bên trong, liền từ trúc cơ hậu kỳ tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ. Theo hắn lời nói, Cửu Tiên Châu thập đại tông môn, có được 10 đầu linh mạch khổng lồ, hùng bá thập châu chi địa, truyền thừa hơn mấy vạn năm, đại tu sĩ tầng tầng lớp lớp, đi qua đều có hóa thần tu sĩ hiện lên, cường thịnh phồn vinh, viễn siêu Đông Hoa Châu tu tiên giới. Trần Uyên cũng không đem kinh nghiệm của mình hoàn toàn nói ra, bỏ bất đi bí ẩn bộ phận. Nhưng khi Kim Lạc Hành biết được hắn kết anh trước đó, liền cùng những người khác liên thủ chém giết một tên nguyên anh ma tu, lại từ nguyên anh trung kỳ trời cao trong tay lão tổ chạy thoát, vừa mới kết anh, liền lực chém ba tên hóa hình yêu vương. Như vậy đủ loại, không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Đông Hoa Châu quá mức bình thản, lúc trước hai đại ma tông xâm lấn Tề quốc, nguyên anh tu sĩ đều không có giao thủ, nếu không phải ma vực hiện thế, khả năng 100 năm cũng sẽ không có một cái nguyên anh tu sĩ chết oan chết uổng. Trần Uyên nói cho Kim Lạc Hành, hắn muốn sửa chữa tốt thượng cổ truyền thống trận, trở lại Cửu Tiên Châu. Kim Lạc Hành rốt cuộc để ý giải, vì sao hắn ở trên trời Cương Kiếm Tông một chuyện bên trên, có vẻ hơi nóng nổi. Lần này đi trải qua nhiều năm, không biết ngày nào trở về, lưu lại Thiên Cương Kiếm Tông, tai họa ngầm quá lớn. Kim Lạc Hành rất rõ ràng, Lăng Vân phái nhìn như hưng thịnh, kỳ thực hoàn toàn xây dựng ở Trần Uyên thực lực cường đại phía trên, chỉ là một tòa không trung lâu cát, căn cơ bất ổn, Trần Uyên vừa đi, chỉ cần một trận gió, liền sẽ rơi xuống mặt đất. Hắn đồng ý Trần Uyên đề nghị, Thiên Cương Kiếm Tông một ngày mà diện, Lăng Vân phái thực hiện Tử Dương Tông vạn năm tâm nguyện, nhất thống Tề quốc tu tiên lên giới, nhưng hắn làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Hắn biết rõ, Trần Uyên có con đường tu luyện của mình, chỉ có đi Cựu Tiên Châu, mới có một đường thành tựu hóa thần cơ hội. nhưng làm sư phụ, hắn hay là không khỏi tâm sinh lo lắng. Trần Uyên nghiêm mặt nói, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định cẩn thận làm việc. Cửu Tiên Châu linh khí nồng đậm, xa so với Đông Hoa Châu giàu có. Sư phụ cùng gia các sư đệ cũng có thể thông qua thượng cổ trước truyền tống trận hướng Cửu Tiên Châu tìm kiếm cơ duyên, chưa hẳn không có cơ hội đột phá trung kỳ bình cảnh, thậm chí có thể dòm ngó hậu kỳ môn kính. Kim Lạc Hành mỉm cười, bản phái vừa mới nhất thống Tề quốc tu tiên giới, vì sư cùng gia các sư đệ phân thân thiếu phương pháp, tạm thời lưu tại Đông Hoa, an tâm tu luyện. Ngươi như tại Cửu Tiên Châu gặp được sự cố, liền về Đông Hoa tạm lánh. Vì sư cùng gia các sư đệ mặc dù tu vi kém một chút, nhưng chung quy là nguyên anh tu sĩ, hẳn là cũng có thể giúp ngươi một hai. Trần Uyên nhẹ gật đầu, đệ tử minh bạch. Hắn nhấc tay áo phất một cái, trước người trống rỗng xuất hiện năm cái bình ngọc, chậm rãi bay về phía Kim Lạc Hành. Cái này năm bình đan dược, còn xin sư phụ nhận lấy, chớ tiết lộ ra ngoài, liền ngay cả gia các sư đệ chỗ cũng đừng để hắn biết được. Kim Lạc Hành trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tiếp nhận bình ngọc, mở ra bên trong một cái nắp bình ngọc, một cỗ linh khí nồng nặc, đương theo lấy trận trận thanh hương, phiêu tán ra. Kim Lạc Hành khẽ giật mình, lập tức đem mặt khác bốn cái nắp bình ngọc toàn bộ mở ra, đem bên trong đan dược đổ ra. 50 hạt linh khí mở mịt viên đan dược, lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng rạng rỡ, trong đại điện thanh hương cả phòng, linh khí nồng nặc, thậm chí tạo thành một đoàn linh vụ, đem Kim Lạc Hành cùng Trần Uyên bao phủ lại. Kim Lạc Hành biến sắc, những này toàn bộ là nguyên anh đan thuốc. Trần Uyên nhẹ gật đầu, hắn lập tức đem 50 hạt đan dược chứa vào bình ngọc, nhấc tay áo phất một cái, một trận cuồng phong đất bằng sinh ra, đem trong điện thanh hương thổi tan. Kim Lạc Hành nhẹ nhàng khẽ hấp, 50 hạt đan dược còn sót lại linh khí vào bụng, tiến vào trong kinh mạch, tu vi vậy mà đều có chút tăng trưởng một kia. Hắn nhìn về phía Trần Uyên, ánh mắt kinh nghi bất định, những nguyên anh này đang dược, ngươi là từ đâu có được? Trần Uyên mỉm cười nói, sư phụ không cần lo nghĩ, đệ tử tiến vào động hư sơn bí cảnh sau, không chỉ có đạt được đại lượng 100 năm, 300 năm, 500 năm linh thảo, còn phá vỡ mấy cái cấm chế nghiêm mật linh dược viên, đem bên trong vài vạn năm tích lũy ngàn năm linh thảo, một mẹ hút gọn, chừng hơn 200 gốc. Đệ tử đem nó toàn bộ luyện thành đan dược, lại mượn nhờ trong bí cảnh linh mạch cỡ lớn, bế quan tu luyện, mới có thể đột phá trung kỳ bình cảnh. Cái này 50 hạt đan dược, là đệ tử sau khi xuất quan còn lại đan dược, sư phụ cứ việc nhận lấy. Kim Lạc Hành giãn nhẹ một hơi, lúc này mới yên lòng lại. Hắn kết anh đằng sau, Trần Uyên âm thầm nói cho hắn biết, có biện pháp chui vào động hư sơn bí cảnh, chỉ là cần cải biến phá cấm trận pháp. Hắn sau đó ra mặt, mời các tông tu sĩ thương nghị, hạn chế tiến vào động hư sơn bí cảnh nhân số, cũng do Lăng Vân phái một mình bày trận. Về sau Trần Uyên quả nhiên tiềm nhập động hư sơn bí cảnh, còn đột phá trung kỳ bình cảnh, lộ ra 3000 gốc đê giai linh thảo, nhất là hơn 1000 gốc luyện chế trúc cơ đan ba vị linh dược, để Lăng Vân phái thực lực đại tăng. 50 hạt nguyên anh đan thuốc tuy nhiều, nhưng động hư sơn bí cảnh từ thời kỳ thượng cổ một mực tồn tại, trong lúc đó chỉ có luyện khí đệ tử có thể đi vào trong đó. Vài vạn năm tích lũy xuống, ngàn năm linh thảo tất nhiên nhiều vô số kể, luyện ra nhiều như vậy đan dược cũng là hợp lý. Nhưng những đan dược này đều là Trần Uyên chính mình được đến, Kim Lạc Hành há có thể nhận lấy. Hắn khẽ lắc đầu, mặc dù ngươi đột phá trung kỳ bình cảnh sau, nguyên anh sơ kỳ đan dược tác dụng dưới hàng một chút, nhưng cũng có thể tăng cao tu vi. Cửu Tiên Châu hung hiểm, nguyên anh trung kỳ tại Đông Hoa Châu đủ để hoành hành, nhưng ở Cửu Tiên Châu, sợ là còn có không đủ. Vị sư chỉ cần hai bình đan dược liền đầy đủ, một bình chính mình phục dụng, một bình giao cho ra các sư đệ, còn lại ba bình chính ngươi lưu lại. Nói đi, hắn liền đem ba cái bình ngọc trả lại cho Trần Uyên. Trần Uyên lại là không nhận, động hư sơn trong bí cảnh linh thảo cực kỳ đặc thù, những đan dược này chỉ có thể để nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tăng cao tu vi. Đệ tử đột phá trung kỳ bình cảnh sau đã từng ngăn vào qua hai hạt, nhưng không hề có tác dụng, coi như lưu lại cũng là hưởng phí hết đan dược, sư phụ không cần chối từ. Từ Nam Hoang lấy được 11 khỏa cấp 8 yêu đan, bị Trần Uyên toàn bộ luyện thành đan dược, tỷ lệ thành đan cao tới 7 thành, chung đến 77 hạt cấp 8 yêu nguyên đan. Nhưng cấp 8 yêu nguyên đan chỉ có thể để nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tăng cao tu vi, đối với Trần Uyên đã không có tác dụng. Chính hắn lưu lại gần 3 bình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào cũng có thể cùng người giao dịch, còn lại 5 bình toàn bộ đem ra. Kim Lạc Hành sững sờ, lại có việc này. Trần Uyên nghiêm mặt nói, đệ tử sao dám lừa gạt sư phụ, lời nói câu câu là thật, nếu không có như vậy, đệ tử cũng sẽ không toàn bộ lấy ra. Sư phụ cố gắng tu luyện cho tốt, tăng cao tu vi, ngày sau đệ tử nếu có cần, cũng tốt xin mời sư phụ cùng ra các sư đệ tiến về Cửu Tiên Châu, làm giúp đỡ. Tại 16191 sách 1 đi xem xét không một thác bản bản. Kim Lạc Hành do dự một chút, thu hồi cái kia ba bình đan dược, nhẹ gật đầu, cũng được, đã ngươi khăng khăng như vậy, vậy vi sư cũng không từ chối. Ngươi lưu lại nhiều như vậy đan dược, vi sư không thể bảo đáp, trước đây Quy Nguyên Tông nhập vào bản phái, Bạch Diễn Tắc lấy ra 6 cây ngàn năm linh thảo, 11 khối linh thạch cực phẩm cùng một kiện cực phẩm linh tài. Đợi ngươi trở về sân môn, liền từ trong bảo khố lấy ra cái này hai gốc ngàn năm linh thảo, ngươi cũng cùng nhau mang đi. Nói, hắn từ thân trưởng môn lưu lại giới tử vong bên trong, lấy ra cái kia hai gốc ngàn năm linh thảo, giao cho Trần Uyên. Trần Uyên thấy thế, cũng không chối từ, thu bảo. Cái này hai gốc linh thảo đối với hắn không có đại dụng, nhưng Kim Lạc Hành nhận lấy đan dược sau, tự giác đối với hắn thua thiệt rất nhiều, hắn nếu là không thu, ngược lại không đẹp. Dù sao ngàn năm linh thảo cũng là đồng tiền mạnh, chỉ đem nó xem như linh thạch cực phẩm, ngày sau dùng để giao dịch bảo vật liền có thể. Kim Lạc Hành cười cười, đem cái kia năm bình đan dược thu nhập giới tử vòng bên trong. Trần Nguyên chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: "Tên kia đánh vào Thiên Cương Kiếm Tông ám tử, hiện tại như thế nào?" Kim Lạc Hành nói hắn đã nhận khen thưởng, tiến về Thiên Huyền Phường thị, tìm hiểu Thiên Huyền Tông tin tức, ngày sau cũng sẽ không trở về Tây Quốc, tuyệt sẽ không bại lộ thân phận. Trần Nguyên nhẹ gật đầu, yên lòng, đứng dậy cáo tử. Lăng Vân phái muốn đối với Thiên Cương Kiếm Tông ra tay, không thể vô cớ xuất binh. Tên kia thừa dịp lúc ban đêm tập sát hai tên Lăng Vân phái đệ tử Thiên Cương kiếm tông tu sĩ trúc cơ, chính là Lăng Vân phái mấy năm trước nằm vùng ám tử. Người này tư chất không tốt, tham gia Lăng Vân phái thăng tiên đại hội, mặc dù không có thông qua, nhưng lại triển lộ ra thực lực không tầm thường. Chấp pháp các khảo sát đằng sau, phát hiện người này tâm tính kiên nghị, liền đem nó thu nhập trong môn, ban cho pháp phù pháp khí, tham gia Thiên Cương kiếm tông thăng tiên đại hội, bái nhập Thiên Cương kiếm tông. Sau đó người này lại đang chấp pháp các duy trì dưới, có một phen kỳ ngộ trúc cơ thành công, một mực cần cù chăm chỉ, hoàn thành tông môn nhiệm vụ, biểu hiện ưu dị, bị phái đi vạn độc đầm lầy đóng giữ. Nguyên bản hắn chỉ là chấp pháp các tiện tay rơi xuống một viên nhà tử, tại Lăng Vân phái bên trong có khác mấy người, phân biệt tại Kiếm Lăng Sơn, Ngọc Dương Sơn khoáng mạch, Thiên Cương phường thị các vùng, tìm hiểu Thiên Cương kiếm tông tin tức. Trần Uyên cùng Kim Lạc hành định sách đằng sau, chấp pháp các lập tức khởi động viên này ám tử, an bài hai tên Lăng Vân phái đệ tử cùng hắn phát sinh xung đột, chờ hắn đem hai người này chém giết, kích thích hai tông mâu thuẫn, cũng coi đây là lời cớ mở ra hai tông đại chiến. Viên này ám tử thì là tại chấp pháp các an bài xuống, trốn đi thật xa. Cái kia hai tên bị ám tử giết chết Lăng Vân phái đệ tử, cũng không phải người vô tội. Bọn hắn xuất thân từ Quy Nguyên Tông, bái Bạch Diễn Tắc đệ tử thân truyền vi sư, tại Tịnh phái trước đó, đãi ngộ hậu đãi, cung phụng không ngừng. Tịnh phái đằng sau, đối với Quy Nguyên Tông đệ tử tầm thường tới nói, lấy được tài nguyên tu luyện chí ít tăng lên gấp đôi, nhưng Bạch Diễn Tắc đồ tử đồ tôn, lại là cắt giảm không ít. Hai người này cũng bởi vậy có lời oán hán, cùng đồng môn gặp nhau lúc, trong ngôn ngữ đối với Lăng Vân phái có nhiều bất kính, thường xuyên hoài niệm Tịnh phái trước đó mỹ hảo tuyết nguyệt, cũng đã dẫn phát không ít Quy Nguyên Tông tu sĩ của mình, đã sớm tiến vào chấp pháp các trong tầm mắt. Vừa vận nhân cơ hội này, bước lên đại chiến, cũng đem hai người này trừ bỏ, nhất cử lưỡng tiện. Tại khai chiến trước đó, Kim Lạc Hành đã làm tốt trận chiến này lễ mề chuẩn bị. Thiên Cương kiếm tông nhân số tuy ít, nhưng kiếm tu thực lực mạnh mẽ, lại sớm đã bố trí xuống cấm bay đại trận, chỉ cần thân trưởng môn có đầu rút cổ không ra, cường công đón đánh, tất nhiên tốn thời gian không ngắn. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, thân trưởng môn vậy mà lựa chọn một người một kiếm, nên chiến Trần Uyên, thậm chí không để cho trong môn tu sĩ phản kháng. Lăng Vân phái không có trả bất cứ giá nào, liền dẹp xong Thiên Cương kiếm tông. Thân trưởng môn lựa chọn nhìn như nhu nhược, kỳ thực là dũng cảm túc trí, là trời Cương kiếm tông lưu lại một đường truyền thừa. Nếu là hắn liều chết chống cự, Lăng Vân phái chắc chắn chẳng thảo trừ căn, lục soát núi kiểm biển, cũng phải tìm đảm nhiệm du lịch bọn người. Nhưng thân trưởng môn tọa hóa mà chết, những cái kia không muốn hàng phục người, cũng tự hành kết thúc, Lăng Vân phái không có tự mình ra tay, hai tông ở giữa thù hận, liền thiếu đi rất nhiều. Nhậm Du bọn người lại thực lực thấp, không có chúng hình linh mạnh dựa vào, đối với Lăng Vân phái không tạo thành uy hiếp, cũng sẽ không lại tìm phiền phức của bọn hắn. Thiên Cương kiếm tông hủy diệt sau, Kim Lạc Hành tự mình tọa trấn kiếm Lăng Sơn, để sớm ngày đem nơi đây đặt vào Lăng Vân phái trong khống chế. Bạch Diễn Tắc thì là trở về Lăng Vân Sơn mạch tọa trấn, đây là Lăng Vân phái căn bản chi địa, trên mặt nổi do Bạch Diễn Tắc trưởng quản, nhưng hắn trong tay cũng không thực quyền, do Trử Quang mở ra đưa sự vụ lớn nhỏ. Mà tại Lăng Vân phái vây công kiếm Lăng Sơn đồng thời, Gia Cát Khải liền tiến về Ngọc Dương Sơn khoáng mạch, đem Thiên Cương kiếm tông trụ sở vây lại, nhưng cũng không lập tức động thủ. Theo thân trưởng môn chiến bại, Thiên Cương kiếm tông hủy diệt tin tức truyền đến, những ngày này Cương kiếm tông tu sĩ rốt cục hàng phục, nhưng có nhiều hơn phân nửa lựa chọn tự hành kết thúc. Đến tận đây, Ngọc Dương Sơn khoáng mạch hoàn toàn đặt vào Lăng Vân phái trong khống chế, Gia Cát Khải tự mình tọa trấn. Về phần Tử Dương Sơn mạch, Âm Long dãy núi, Vạn Độc đầm lầy, cùng Quy Nguyên Tông Sơn môn chỗ chính nguyên dãy núi, chỉ có thể lại kết đan hậu kỳ tu sĩ tọa trấn. Lăng Vân phái nhất thống đế quốc tu tiên giới tin tức, cũng cấp tốc tại Đông Hòa Châu truyền ra, gây nên các tông chấn động. Tại Ma vực chi chiến bên trong, mấy chục tên nguyên anh tu sĩ chết đi, Đông Hòa Châu khắp nơi đều có tông môn hủy diệt, mới phát tông môn của khởi, này đừng kia rơi, dùng chuyển không nớt. Nhưng không có nhà nào tông môn, như Lăng Vân phái bình thường, chỉ dùng hơn 20 năm, liền thống nhất một nước tu tiên giới. Một đêm diệt tông, chiếm đoạt Quy Nguyên, nguyên anh đại chiến. Lăng Vân phái lật tay thành mây, trở tay thành mưa, để tất cả tông môn đều ảm đạm phai mờ. Kiếm Lăng Sơn một trận chiến tường tình cũng lan truyền ra, thân trưởng môn một kiếm thành trận, lại bị Trần Uyên cầm trong tay đỉnh giai pháp bảo, thi triển tuấn di chi thuật, cường hãn thần thông, ba hơi đánh bại, để nguyên anh tu sĩ đều kinh thán không thôi. Một vị tu vi cùng là nguyên anh trung kỳ kiếm tu, cùng bạn bè gặp nhau lúc, cảm thán chính mình không bằng thân trưởng môn, hắn mới là Đông Hoa Châu đệ nhất kiếm tu. Nhưng vị này Đông Hoa Châu đệ nhất kiếm tu, chỉ triển lộ ba hơi phong mang, liền như vậy bỏ mình. Đông Hoa Châu tu sĩ, phổ biến đem Trần Uyên coi là vị thứ bảy đại tu sĩ. Mà Tề Quốc có được động hư sơn bí cảnh, vốn là gần với cựu đại tông môn phồn thịnh chi địa, sáu đầu linh mạch cỡ trung, có 102 Đông Hoa. Lục đại tông môn đều là nội tình thâm hậu, liền ngay cả Quy Nguyên tông, nếu là đặt ở quốc gia khác, cũng là số một tông môn cường đại. Lăng Vân phái thống nhất Tề Quốc, Trần Uyên có được kham bị đại tu sĩ thực lực, để cho người ta phảng phất thấy được đệ ngũ đại huyền tông của khởi. Cùng trời Cương kiếm tông liên hệ chặt chẽ hàng tiên sơn, ở trên trời Cương kiếm tông hủy diệt đằng sau, không có nửa điểm thanh âm. Ngược lại cùng mặt khác tam đại huyền tông cùng một chỗ, phái ra nguyên anh tu sĩ, đi vào Kiếm Lăng Sơn. Cung hạ Lăng Vân phái trưởng môn Kim Lạc Hành, nhất thống Tề Quốc tu tiên giới. Nhưng để bọn hắn thất vọng là, chuyến này cũng không nhìn thấy Trần Uyên. Khi bọn hắn hỏi Trần Uyên hành tung lúc, Kim Lạc Hành chỉ nói hắn trở về Lăng Vân sơn mạch, bế quan tu luyện, không gặp khách lạ, đám người chỉ có thể hậm hực mà về. Hắn cũng không lừa gạt đám người, Thiên Cương kiếm tông hủy diệt ngày thứ hai, Trần Uyên liền trở lại tông môn, đi vào địa hỏa điện chỗ sâu nhất thạch thất, khai lò luyện đan. Nửa năm sau, hắn đi ra địa hỏa điện, từ tàng bảo khố bên trong lấy đi 6 cây ngàn năm linh thảo, 11 khối linh thạch cực phẩm cùng một kiện cực phẩm linh tài, từ biệt Kim Lạc Hành. Lặng yên rời đi Lăng Vân sơn mạch, Trần Uyên một đường phi độn, đi vào Huyền Nguyệt sơn mạch, gặp được một mực tại này đóng giữ Tôn Tòng Diệu. Từ khi Trần Uyên trở về tông môn, xin mời Tôn Tòng Diệu trấn thủ nơi đây, đã qua hơn 20 năm. Tôn Tòng Diệu không thiếu đan dược, mỗi ngày chuyên cần không ngừng, tu vi đã đi tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong. Trần Uyên xuất ra đi qua trong vòng nửa năm, luyện ra 16 bình đan dược, từ kết đan trung kỳ đến kết đan hậu kỳ đều có, còn có phụ trợ đột phá trung kỳ bình cảnh, hậu kỳ bình cảnh chân quý linh đan, Tôn Tòng Diệu kinh ngạc không thôi, liên tục chối từ. Trần Uyên mỉm cười nói, sư minh không chối từ khổ cực, ở chỗ này trấn thủ nhiều năm, trông coi trận pháp, vì ta phân ưu giải nạn, chỉ là đan dược, không đáng giá nhắc tới, sư minh cần phải nhận lấy. Tôn Tòng Diệu lúc này mới đem nó thu vào, nhưng vẫn là hơi có vẻ thẹn thùng, nơi đây chưa từng người khác quấy, vi minh mỗi ngày chỉ là trong động phủ ngồi xuống, chưa từng trì hoãn tu luyện, sư đệ xuất ra nhiều như vậy đang dược, vi minh nhận lấy thì ngại. Trần Uyên lắc đầu, sư minh nhưng biết cái kia tàn phá trận pháp là bởi gì. Hắn đem thượng cổ truyền tống trận cùng Cửu Tiên Châu sự tình giản lược nói một lần, biến mất những bí ẩn kia sự tình, Tôn Tòng Diệu trận mắt hốt mồm, Lương Cửu vừa rồi lấy lại tinh thần. Sư đệ rời tông đằng sau, lại có như thế ly kỳ khúc chết gặp phải Trần Uyên trịnh trọng nói, thượng cổ truyền tống trận can hệ trọng đại, toàn bộ Đông Hoa Châu, khả năng chỉ còn cái này một tòa. Ta sau đó liền muốn đem nó chữa trị, trở lại Cửu Tiên Châu, còn xin sư huynh tiếp tục trấn thủ nơi đây, không thể xuất hiện nửa phần sai lầm. Nói đi, hắn đối với Tôn Tòng Diệu thật sâu cúi đầu, thần sắc cực kỳ khẩn thiết. Tôn Tòng Diệu liền tranh thủ hắn đỡ dậy, cười khổ nói, sư đệ phó thác, vi huynh dám không tận lực, chẳng qua là vì huynh sửa một chút là thấp, sư phụ cùng gia các sư bá đều đã kết anh thành công, sao không mời bọn họ trấn thủ nơi đây, có thể bảo vệ vạn vô nhất hết. Trần Uyên khẽ lắc đầu, nghiêm mặt nói, sư huynh lời ấy có lý, nguyên anh tu sĩ vạn chúng chú mục, quá mức dễ thấy, không thể khinh động. Lúc trước ta bỏ chạy Cửu Tiên Châu, Liễu Phàm từng đuổi đến nơi này, chỗ này thượng cổ truyền thống trận, rất có thể sớm đã là Huyết Linh Tông sở biết. Chỉ là Đông Hoa Châu cùng Cửu Tiên Châu đã vài vạn năm không có vắng lai, không người nghĩ đến đây, đằng sau trăm năm, truyền thống trận lại chưa bao giờ kích phát, Huyết Linh Tông rút lui tề quốc lúc, mới đem hủy đi. Nếu là sư phụ hoặc gia các sư đệ tới đây trấn thủ, chắc chắn gây nên Huyết Linh Tông chú ý, một khi truyền thống trận bại lộ, bản phái ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích. Sư huynh tu vi tuy thấp, lại không vì người chỗ chú ý, lại làm việc cổ trọng, trấn thủ nơi đây, không có gì thích hợp bằng. Trừ sư minh bên ngoài, lại không người có thể đảm nhận chức trách lớn này. Tôn Tòng Diệu lúc này mới xúc động đáp ứng, nhận được sư đệ tín nhiệm, vi huynh định không phụ nhờ bả, chỉ cần vi huynh ở chỗ này một ngày, liền cam đoan truyền tống trận một ngày không mất. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, hết thảy làm phiền sư minh. Ngày thứ hai, hắn vào sơn động bên trong, xuất ra vất vả gộp đủ 27 loại linh tài, bắt đầu tu bổ thượng cổ truyền tống trận. Một tháng sau, truyền tống trận rốt cục tu bổ hoàn tất, Trần Uyên bố bên dưới che lớp trận pháp, tại Tôn Tòng Diệu nhìn soi mói, đứng ở trong truyền tống trận ứng, ném ra 8 khối linh thạch thượng phẩm, xuất ra đại na di làm cho rót vào chân nguyên. Ông truyền tống trận phát ra một tiếng ù ù, từng đạo hào quang màu trắng bạc từ trận pháp biên giới cấp tốc dâng lên, hình thành một đạo quang trụ, phóng lên tận trời, nhưng bị trận pháp ngăn trở, không có sông phá sảnh đá. Ngân quang tịnh nhất thời điểm, Trần Nguyên thân ảnh lóe lên phía dưới, đột nhiên biến mất không thấy. Tám khối linh thạch thượng phẩm hóa thành một phấn, của sáng chậm rãi tán đi, Tôn Tòng Diệu nhìn xem không có một hai truyền tống trận, than nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Ngân quang dập tắt, truyền tống trận an tĩnh lại, sơn động một lần nữa lâm vào trong yên lặng. Chương 550, Ngọc Giản chương 550, Ngọc Giản Nhân Châu, xuống đất thành. Ánh bình minh vừa ló dạng, màu vàng nhạt ánh nắng vẩy hướng đại địa, tòa này tu sĩ chi thành cũng chậm chậm sống lại. Trên đường phố rộn rộn ràng ràng, vãng lai tu sĩ dần dần nhiều, bọn hắn không cần giống phàm nhân một dạng nghỉ ngơi, nhưng lại cần ngồi xuống tu luyện, ban đêm bình thường đều đợi trong độc phủ. Đột nhiên, một đạo độn quang từ trên bầu trời lướt qua, hướng trong thành hướng tây bắc mà đi. Độn quang vô thanh vô tức, nhưng vẫn là dẫn tới rất nhiều tu sĩ ngửa đầu nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng ước mơ. Xuống đất thành trung bố hạ cấm bay lại trận, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể phi độn tự nhiên. Độn quang tốc độ cực nhanh, từ đám người đỉnh đầu bay qua, đi vào Sùng Đức thành góc tây bắc, một tòa nhà nhỏ 3 tầng trước rơi xuống. Lâu nhỏ rất là một mạc, trên tấm biển viết tứ phương các 3 chữ, phía sau là một mảnh xanh biếc rừng trúc, thấp thoáng lấy vài chục tòa đình viện. Đột quang thu lại, hiện ra một người tu sĩ thân ảnh, đầu đội một đỉnh mũ rộng vành, ép tới rất thấp, trên mặt của hắn bỏ ra một mảnh bóng râm. Tu sĩ toàn thân áo trắng, dáng người cao lớn thẳng tắp, nhưng lại không quá mức cường tráng, cất bước đi vào tứ phương các, bước chân vững vô cùng. Tứ phương các là Hạo Nhiên Tông đón khách chỗ, phàm là đến Hạo Nhiên Tông khách tới thăm người, đều sẽ tới trước nơi đây, lúc sáng sớm liền có không ít tu sĩ ra vào, mà cùng Hạo Nhiên Tông tu sĩ giao hảo hạng người, chí ít cũng là tu sĩ trúc cơ, còn có 2-3 tên tu sĩ kết đan, nổi bật bất phàm, thần thái kiêu căng. Nhưng ngũ rộng bành tu sĩ thân hình khẽ động, đám người vội vàng né tránh đến một bên, ôm quyền hành lễ, thật sâu cong xuống, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt một chút. Bọn hắn nhìn thấy ngũ rộng bành tu sĩ từ trên trời giáng xuống, mà tại Sùng Đức thành trung phi độn vãng lai, chỉ có nguyên anh tu sĩ có thể làm được. Tứ phương các bên trong cũng không ít tu sĩ, mặc dù đã không có ánh mặt trời chiếu, nhưng ngũ rộng bành tu sĩ trên mặt bóng ma vẫn không có tan đi. Một tên canh giữ tại bên cạnh cửa chính nho sinh trung niên tiến lên đón, thật sâu cong xuống, tiền bối thế nhưng là đến bạn tông thăm bạn. Ánh mắt của hắn cực kỳ cung kính, mũ rộng bành tu sĩ từ trên trời giáng xuống một màn kia, vừa bận rơi vào trong mắt của hắn. Mũ rộng bành tu sĩ thản nhiên nói, mang bản tọa đi gặp quý các chủ sự. Thanh âm của hắn có chút mờ mịt, rơi vào người bên ngoài trong tai, không cách nào phân biệt ra tuổi tác, thậm chí không nhận ra nam nữ. "Là, tiền bối xin mời đi theo ta." Nho sinh trung niên chìa tay ra, quay người chạy lên lầu. Mũ rộng bành tu sĩ đi theo phía sau hắn, thẳng lên lầu 3. Đi vào một gian tĩnh thất bên trong tòa hạ. "Xin tiền bối đợi chút, vãn bối cái này đi mời cung sư bá." Nho sinh trung niên lại ôm quyền cúi đầu, không người thối lui tĩnh thất. Mũ rộng vành tu sĩ ngồi tại cảnh cáo bên trong, không đến một khắc đồng hồ, liền đi tới một lão giả, vào cửa sau cười rặng rỡ, ôn quyền nói: "Vạn bối cung hữu, thẹn là tứ phương các chủ sự, xin hỏi tiền bối là tới bái phòng bản tông vị nào trưởng lão?" Mũ rộng vành tu sĩ hơi cúi đầu, nửa bên mặt thấp thoáng tại nồng hậu dày đặc trong bóng tối, thản nhiên nói: "Quý phái Thanh Liễu đạo hữu, nhưng tại trong môn." Liền nói bạn bè tới chơi, hắn tự sẽ đi ra gặp nhau. "Xin tiền bối đợi chút, vạn bối cái này sai người đi trong môn thông bẩm." Lão giả thi lễ một cái, không người rời khỏi tinh thất. Mũ rộng vành tu sĩ đợi ước chừng một canh giờ, lão giả mới một lần nữa đi vào tinh thất, hắn nãy cười một tiếng, còn xin tiền bối thứ lỗi, Thanh Liễu sư bá tại 2 tháng trước đã rời đi tông môn, một mực chưa có trở về tông. Tiền bối nếu là muốn gặp Thanh Liễu sư bá, cần tại Sùng Đức thành trùng chờ thêm một trận, vạn bối cái này là tiền bối an bài độc phủ, chỉ cần Thanh Liễu sư bá trở về sơn môn, vạn bối lập tức sai người bẩm báo. Mũ rộng vành tu sĩ trầm mặc một hồi, sau đó khẽ bước cằm, đứng dậy đi ra tinh thất, không nói một lời. Lão giả cũng không nhiều hỏi, chỉ là ôm quyền cúi đầu, tiền bối đi thong thả. Mũ rộng vành tu sĩ rời đi tứ phương các sau, liền hướng trong phường thị đi đến. Dưới chân hắn không nhanh không chậm, tựa hồ có chút nhàn nhã, nhưng mũ rộng vành bỏ ra vùng bóng ma kia từ đầu đến cuối đậm đến tan không ra, thấy không rõ mặt mũi của hắn. Trải qua một chỗ yên lặng dừng chút lúc, mũ rộng vành tu sĩ bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía thẳng tắp thanh trúc, thản nhiên nói: "Tiểu hữu một đường theo dõi mà đến, y muốn như thế nào?" Thanh âm của hắn rất tùy ý, lại lộ ra một hơi khí lạnh. Sau một lúc lâu, một người tu sĩ từ mũ rộng vành tu sĩ sau lưng 30 trượng bên ngoài góc rẽ đi ra, từ từ đi tới mũ rộng vành tu sĩ bên người. Đây là một cái tuổi trẻ nho sinh, nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi tả hữu, khuôn mặt non nớt, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, khí tức bừng bừng phân chấn, có chút cơ sơ kỳ tu vi. Hắn đối với mũ rộng vành tu sĩ ôm quyền cúi đầu, chần chờ nói: "Xin hỏi tiền bối, thế nhưng là họ Trần? Bản tọa họ Trần thì như thế nào, không họ Trần thì như thế nào?" Mũ rộng vành tu sĩ thản nhiên nói. Tuổi trẻ nho sinh do dự một chút, chợt cắn răng một cái, thấp giọng nói: "Vạn bối phụng một vị sư minh nhắc nhở, chỉ cần có người bái phòng Thanh Liễu tổ sư bá, liền muốn lập tức thông tri hắn, nhưng hắn 3 ngày trước vừa lúc rời đi Sùng Đức thành, còn cần mấy ngày mới có thể trở về. Nếu là tiền bối họ Trần, xin mời theo vạn bối đến, nếu là tiền bối không họ Trần, vạn bối lập tức cáo lui, quay chỗ, còn xin tiền bối thứ tội." Mũ rộng vành tu sĩ trầm mặc một hồi, thản nhiên nói: "Bản tọa họ Trần, ngươi vị sư minh kia là người phương nào?" Tuổi trẻ nho sinh thở dài một hơi: "Vạn bối sư minh họ Giang tên Mưa." Giang Vũ mũ rộng vành tu sĩ dừng một chút, phía trước dẫn đường. Tuổi trẻ nho sinh vội vàng phía trước dẫn đường, mũ rộng vành tu sĩ đi theo phía sau hắn, đi vào Sùng Đức thành bắc một tòa tiểu viện. Nơi này đều là Hạo Nhiên tông tu sĩ chỗ ở, rất là ưu tĩnh. Tuổi trẻ nho sinh xuất ra một viên lệnh bài, đưa tay bấm niệm pháp quyết, rót vào chân nguyên, mở ra cửa viện, trong viện không có mưa hay. Hai người tới chính đường, tuổi trẻ nho sinh giải thích nói: "Còn xin tiền bối ở chỗ này chờ một lát, Giang sư minh cố ý căn dặn ta, không thể để cho tiền bối đi Thiên Tự động phủ ở tạm." Cung sư bá vừa rồi sai người đi sơn môn hướng Thanh Liễu tổ sư bá thông bẩm, có người tới thăm, vãn bối ngay tại lưu ý tiền bối hành tung, may mắn tiền bối không có vào ở Thiên Tự động phủ, nếu không vãn bối ngược lại không tốt hơn cửa. Mũ rộng vành tu sĩ nhẹ gật đầu, tuổi trẻ nho sinh đem lệnh bài lưu lại, rời đi tiểu viện. Tại tuổi trẻ nho sinh sau khi rời đi, mũ rộng vành tu sĩ lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra một tấm tuấn lãng khuôn mặt, chính là Trần Uyên. Hắn không có đi nhìn để ở trên bàn lệnh bài, đứng dậy đi ra tiểu viện, xa xa suýt tại tuổi trẻ nho sinh sau lưng. Tuổi trẻ nho sinh tu vi thấp, không có chút nào phát giác được Trần Uyên tồn tại, đội vàng trở về tứ phương các, Trần Uyên cũng tại tứ phương các bên ngoài chờ đợi. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, tuổi trẻ nho sinh mới đi ra khỏi tứ phương các, trở lại Sùng Đức thành bắc, trong một tòa tiểu viện. Trần Uyên một đường đi theo phía sau hắn, đi vào tiểu viện bên ngoài, tản ra thần thức, bao phủ ở trên người hắn. Nhưng tuổi trẻ nho sinh chỉ là ngồi xuống tu luyện, một đêm vô sự, thẳng đến sắc trời thẳng sáng, mới rời khỏi tiểu viện, tiến về tứ phương các phòng thủ. Liên tiếp 3 ngày, tuổi trẻ nho sinh đều là như vậy, không có bất kỳ cái gì dị trạng. Ngày thứ 4, Trần Uyên trở lại tiểu viện, nhưng không có tiến vào bên trong, mà là đi vào phụ cận trong một khu rừng rậm rạp, ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi, thần thức thời khắc bao phủ tiểu viện. Nếu có tu sĩ trải qua, hắn liền thi triển huyết thuật, tận tàng thân hình, từ đầu đến cuối không người phát hiện tung tích của hắn. Lại qua 3 ngày, một tên khác tuổi trẻ nho sinh đi vào tiểu viện, đi lại vội vàng, thần sắc lo lắng. Khi hắn phát hiện trong viện không có một hai lúc, sửng sốt một lát, liền muốn quay người rời đi. Đây hết thảy đều tại Trần Uyên thần biết bao phủ phía dưới, hắn nhìn thấy cảnh này, trầm ngâm một lát, đi ra rừng rậm, lặng yên xuyên qua trận mạc tường viện, đi vào trong tiểu viện. Sung Đức thành trung trận pháp cấm chế có chút không tầm thường, nhưng ở luyện hóa côn bằng chân huyết Trần Uyên trước mặt, lại là thùng rông kêu to. Lúc này tuổi trẻ nho sinh vừa vặn đi ra chính đường, nhìn thấy quỷ mị bình thường Trần Uyên, lập tức lui ra phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khí tức bừng bừng phân chấn, trúc cơ trung kỳ tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ, tay phải đã xoa túi chứa vật. Nhưng khi hắn thấy rõ Trần Uyên khuôn mặt, sửng sốt một chút, lập tức thu liễm khí tức, hai tay ôm quyền, thật sâu cong xuống, bái kiến Trần tiền bối. Người này chính là Giang Vũ, Trần Uyên lần đầu tiên tới Sùng Đức thành, chính là hắn hướng Trường Võ Sơn thông bẩm. Trần Uyên ở trong thành ở lại lúc, hắn lại giúp Trần Uyên làm qua mấy món việc nhỏ. Về sau Trần Uyên từ Hàn Châu trở về, âm thầm tìm tới Giang Vũ, mời hắn hướng Thanh Liễu cư sĩ thông bẩm, hai người tự mình gặp mặt, thương nghị như thế nào hướng Cố trưởng lão nổi lên. Trần Uyên mỉm cười, nhiều năm không thấy, Giang tiểu hữu tu vi đại tiến, thật đáng mừng. Giang Vũ cung kính đáp, nhận được tiền bối chiếu cố, ban cho vãn bối linh thạch, vãn bối mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Tiền bối đại ân, Vạn Bối khắc sâu trong lòng ngũ tạng, Thanh Liễu tổ sư bá rời tông trước đó, mệnh Vạn Bối đem miếng ngọc giản này giao cho tiền bối. Vạn Bối không dám có một ngày lơ đễnh, hôm nay rốt cục có thể hoàn thành Thanh Liễu tổ sư bá nhắc nhở, còn xin tiền bối nhận lấy. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một viên ngọc giản, hai tay trình lên. Trần Uyên ánh mắt ngưng lại, đưa tay đem ngọc giản thu hút trong tay, thần thức dò vào trong đó, lại bị một đạo thần thức cường đại cấm chế ngăn lại. Đạo thần thức này cấm chế ẩn chứa khí cơ rất tinh tường, ẩn chứa một sợi hạo nhiên chính khí, chính là Thanh Liễu cư sĩ lưu lại, huyền ảo dị thường, rất là kiên cố. Trần Uyên trầm ngâm một lát, không có lập tức xóa đi thần thức cấm chế, mà là thu hồi thần thức, nhìn về phía Giang Vũ, Thanh Liễu đạo hữu còn nói cái gì? Giang Vũ đáp, tổ sư bá khuyên bảo Vạn Bối, tuyệt không thể đem việc này tiết lộ ra ngoài, thậm chí liên tổ sư bá đệ tử cũng không thể cáo chi. Trần Uyên hơi nhướng mày, Trương Võ Sơn Trương đạo hữu nhưng tại trong môn. Giang Vũ lắc đầu, Trương sư bá đã vài chục năm không có ở trong môn. Trần Uyên mắt sáng lên, ngươi có biết hắn hiện tại nơi nào? Giang Vũ đạo, Vạn Bối cũng không biết, lúc trước Vạn Bối thụ tiền bối đại ân, cho tổ sư bá đưa tin đằng sau, rất được tổ sư bá nhìn chúng. Vạn Bối cũng đúng tổ sư bá rất là kính ngưỡng, tứ phương các bên trong mỗi có gió thổi cỏ lay, đều lập tức bẩm báo cho tổ sư bá, cùng Trương sư bá cũng có chút quen thuộc, còn có may mắn được hắn chỉ điểm, được ích lợi không nhỏ. Nhưng Trương sư bá mười mấy năm trước rời đi tông môn, liền lại chưa trở về, hẳn là ở bên ngoài du lịch. Trần Uyên chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói, ta đã biết, việc này không được tiết lộ cho người khác biết, vị kia dẫn ta tới đây tiểu hữu, phải chăng đáng tin. Giang Vũ Trịnh trọng nói, Tô sư đệ cùng Vạn Bối chính là sinh tử chi giao, ý cực nghiêm, tuyệt sẽ không tiết ra ngoài việc này. Trần Uyên thần tình hơi chậm, từ giới tử vòng bên trong lấy ra 10 khối linh thạch thượng phẩm, giao cho Giang Vũ, những linh thạch này, ngươi lại nhận lấy, cố gắng tu luyện cho tốt. Giang Vũ mục bên trong hiện lên vẻ vui mừng, hai tay tiếp nhận linh thạch, cung thanh đạo, đa tạ tiền bối ban thưởng. Trần Uyên thu hồi ngọc giản, quay người xuyên qua cấm chế tường viện, đeo lên mũ rộng vành, biến mất khuôn mặt. Hắn chậm rãi đi ra sùng đức thành bên ngoài, chọn vẹn dùng một canh giờ, sau đó bay lên không trung, trốn đi thật xa. Tại trong lúc này, hắn thời khắc tản ra thần thức, lưu ý lây chung quanh tình hình, coi chừng cảnh giới. Hắn chỉ là đến sùng đức thành bái phòng Thanh Liễu cư sĩ, theo lý thuyết cũng không hung hiểm. Nhưng Thanh Liễu cư sĩ lại cẩn thận như vậy, để một người trúc cơ tu sĩ giao cho hắn một viên ngọc giản, liên thân truyền đệ tử cũng không biết, khắp nơi lộ ra kỳ quặc. Mà lại lúc này khoảng cách Tuyệt Linh đảo mở ra, chỉ còn lại có thời gian 8 tháng. Trần Uyên từng đáp ứng Thanh Liễu cư sĩ, trợ hắn từ Tuyệt Linh đảo bên trong lấy được 3000 năm thanh phong trúc, tại loại khẩn yếu quan đầu này, phải cẩn thận hơn làm việc. Giờ phút này Trần Uyên có chút hối tiếc, vì sao không có sớm đi đến sùng đức thành, như thế liền sẽ không bỏ lỡ Thanh Liễu cư sĩ. Hắn đi ra yên tĩnh biển sau, tiện đường đi trước Thiên Cơ đảo, muốn cùng Kính Thư Hàm gặp một lần. Nhưng Kính Thư Hàm cũng không tại Thiên Cơ ở trên đảo, hắn đã chờ 3 tháng, Kính Thư Hàm một mực không có trở về tông môn. Tuyệt Linh đảo ngày mở ra lại càng ngày càng gần, hắn chỉ có thể coi như thôi, rời đi Thiên Cơ đảo, đến sùng đức thành bái phòng Thanh Liễu cư sĩ, vậy mà cũng là sai lầm qua. Trần Uyên thầm than một tiếng, một đường phi độn, đi vào khoảng cách sùng đức thành 700 dặm bên ngoài Ma Vân Sơn bên trên, rơi xuống. Nơi này hoang vắng không người, hắn kích phát chu yếm chân huyết, mái tóc màu đen biến thành tuyết trắng chi sắc, hai tay chu yếm chân hỏa bay lên, tràn vào trong ngọc giản, đem Thanh Liễu cư sĩ lưu lại thần thức cấm chế đều đốt đi. Đạo thần thức này cấm chế cực kỳ kiên cố, dùng bình thường thủ đoạn rất khó phá giải. Nhưng Thanh Liễu cư sĩ biết trong tay hắn ngọn lửa màu trắng có thể thiêu đốt thần thức, hiển nhiên là đặc biệt vì hắn lưu lại. Thần thức cấm chế phá vỡ đằng sau, chu yếm chân hỏa thu lại, Trần Uyên thần biết thăm dò vào trong đó, một lát sau, mới ngẩng đầu lên, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng. Trong ngọc giản chỉ có ngắn gọn mấy câu, cùng một bức địa đồ, để Trần Uyên đi Ngọc Thanh Hải bên trong nơi nào đó hòn đảo, cùng Thanh Liễu cư sĩ tụ hợp. Hắn nhíu mày, đem ngọc giản thu nhập giới tử vòng bên trong, độn quang một quyển, hướng phía đông bay đi, độn tốc cực nhanh. Thanh Liễu cư sĩ che che lấp lấp, tựa hồ lo lắng rất nhiều. Trần Uyên trên đường đi một lát không ngừng, không đến nửa tháng, liền rời đi Cửu Tiên Châu Châu Lục, đi vào trong ngọc giản ghi lại một cái kia hòn đảo. Chỗ này hòn đảo rất là vắng vẻ, vị trí hải vực cũng thường thường không có gì lạ, chỉ có hai cái cỡ nhỏ tu tiên gia tộc, cực kỳ cằn cỗi, bên trong một cái tu tiên gia tộc tập địa, ngay tại trên tòa đảo này. Trần Uyên dựa theo ngọc giản chứa đựng, đi vào trên đảo cỡ nhỏ phường thị, đi vào một tòa tên là Thủy Nguyệt Hiên trà lâu, tại lầu 3 gần cửa sổ một vị trí tòa hạ, điểm một bầu linh trà, túi lầu thường trà. Hắn ngồi xuống chính là một ngày, cho đến hoàng hôn xuống phía tây, sắc trời lờ mờ, vừa rồi đứng dậy rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Uyên tiếp tục đi vào Thủy Nguyệt Hiên, tại lầu 3 đồng dạng vị trí, đốt một bầu linh trà, tính tọa thường trà. Như vậy 7 ngày trôi qua, một ngày này buổi chiều, Trần Uyên chính đoan lên chén trà, phóng tới bên miệng, đột nhiên đình trệ, sau đó có chút ngửa đầu, đem trong chén linh trà uống một hơi cạn sạch. Hắn buông xuống chén trà, co lại ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ một cái mặt bàn. Sau một lát, một tên tu sĩ trẻ tuổi bước nhanh đi đến lầu 3, chỉ có luyện khí tầng 2 tu vi. Hắn đi vào Trần Uyên bên người, ôm quyền cúi đầu, thần sắc rất là cung kính, nói khẽ: "Tiền bối có gì phân phó?" "Lấy thêm một cái chén trà tới." Trần Uyên thản nhiên nói. "Xin tiền bối đợi chút." Tu sĩ trẻ tuổi lên tiếng, đi xuống lầu 3, rất nhanh liền bưng một cái khay, đi tới. Trong mâm có một cái đẹp đẽ sứ men xanh chén trà, tu sĩ trẻ tuổi nhẹ nhàng cầm lấy, đặt lên bàn, thi lễ một cái, không người thối lui. Trần Uyên cầm lấy ấm trà, đổ đầy trà của mình chén, lại chuyển qua đối diện chén trà bên trên, có chút nghiêng một chút. Một đường hổ phách rơi xuống, nhan sắc trong trẻo, hương khí tràn ngập, thấm vào ruột gan. Ấm này linh trà là Thủy Nguyệt Hiên chiêu bài thủy sắc ánh trăng một bầu liền muốn 5 khối linh thạch trung phẩm, bình thường tu sĩ trúc cơ đều tiêu thụ không dậy nổi, tại chỗ này hải vực đều rất có danh khí. Khi thủy sắc ánh trăng lấp đầy chén trà lúc, một người tu sĩ chậm rãi đi đến lầu 3, đi vào Trần Uyên đối diện, ngồi xuống. Người này râu tóc bạc trắng, một thân trường sam màu xám, đầu đội khăn trách, phảng phất mới từ trong tư thục đi ra tiên sinh dạy học. Trần Uyên để bình trà xuống, giơ lên chén trà, mỉm cười, "Thanh Liễu đạo hữu, xin mời." Lão giả cũng giơ lên chén trà, khoe miệng mỉm cười, "Trần đạo hữu, xin mời." Chương 551, quân tử chi giao. Chương 551, quân tử chi giao. Trần Uyên đem trong chén linh trà uống một hơi cạn sạch, mỉm cười nói, "Tại hạ phí hết không ít chắc trở, mới tìm được đạo này, đạo hữu như vậy trẻ lớp, thế nhưng là có cái gì lo lắng? Nhiều năm không thấy, Thanh Liễu cư sĩ biến hóa không lớn, chỉ là khuôn mặt lại già mua một chút, nhiều mấy cây tơ bạc, hai mắt hơi có vẻ đục ngầu." Hắn thu liễm khí cơ, nhưng không thể gạt được Trần Uyên kham so đại tu sĩ thần thức, hay là dừng lại tại Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ là khí cơ so trước đó càng thêm dày đặc một chút, xác nhận cũng không buông lòng tu luyện, một mực tại ngưng luyện chân nguyên. Thanh Liễu cư sĩ thả ra trong tay chân trà, ngắm nghĩa Trần Uyên, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Giống như trước đây, hắn hay là nhìn không thấu Trần Uyên tu vi, nhưng Trần Uyên khí tức lại càng thêm mở mịt khó lường. Hắn thần sắc ngưng trọng nói, "Đạo hữu có chỗ không biết, Cố sư đệ, Dương trưởng lão đã cùng Côn Ngư bộ tộc, Trấn Hải tông liên thủ, tìm kiếm khắp nơi đạo hữu tung tích, nếu là đạo hữu hành tung bại lộ, bọn hắn ngay lập tức sẽ động thủ chặn giết. Những năm gần đây, lão phu bốn chỗ tìm hiểu, nhưng một mực không có đạo hữu tin tức, tại Sung Đức thành trung đợi mấy năm, Cố sư đệ đối với lão phu giám thị ngày càng nghiêm mật. Hai tháng trước, Tuyệt Linh đạo đã có hiện thế dấu hiệu, lão phu không còn dám chờ đợi, lặng lẽ rời đi sơn môn, tới nơi đây chờ đợi. Nhưng ở trước khi chuẩn bị đi, lão phu đem miếng ngọc giản kia để lại cho Giang Vũ, như đạo hữu đi Sùng Đức thành bái phòng lão phu, liền đem nó chuyển giao cho đạo hữu. Cố sư đệ không biết lão phu cùng Giang Vũ quan hệ, lão phu chắc chắn Trần đạo hữu sinh tính cẩn thận, sẽ không có chút nào phòng bị, tùy tiện hiện lộ thân phận, như vậy che lấp một phen, hẳn là sẽ không bị Cố sư đệ phát giác. Trần Uyên hơi nhướng mày, không có giải thích chính mình đi qua hơn 30 năm hành tung, hỏi ngược lại, đạo hữu từng nói, Cố trưởng lão muốn trấn thủ lượng ngục 60 năm, hẳn là không đổi kịp Tuyệt Linh đạo mở ra mới đối, thế nhưng là xảy ra biến cố gì? Thanh Liễu cư sĩ khẽ bước cằm, Cố sư đệ không biết dùng thủ đoạn gì, xin mời một vị trưởng lão khác thay hắn trấn thủ lượng ngục 10 năm, hơn phân nửa là lấy ra thứ gì bảo vật. Thanh Phong Trúc đối với lão phu cùng hắn tới nói, đều cực kỳ trọng yếu, vì vật này, hắn coi như xuất ra một kiện cao giai pháp bảo, cũng không đủ là lạ. Trần Uyên mục bên trong hiện lên một tia hàn quang, ba bên hợp lực, xem ra Cố trưởng lão là nhất định phải đưa tại hạ vào chỗ chết. Trấn Hải Tông tự nhiên là Vân Thiên lão tổ xuất thủ, đạo hữu nhưng có biết, Côn Ngư bộ tộc là vị nào yêu vương ra mặt? Thanh Liễu cư sĩ trầm giọng nói, theo lão phu biết, Côn Ngư bộ tộc cũng phái ra một vị cấp 9 yêu vương, nhưng cụ thể vì ai, lại không rõ ràng. Trần Uyên nhẹ gật đầu, côn cùng chết trong tay ta, Côn Ngư bộ tộc tự nhiên không dám phái ra cấp 8 yêu vương, nó trong tộc cấp 9 yêu vương chỉ có 2 vị, không phải Côn Lôi, chính là Côn Hải. Ba tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, thủ bút thật lớn. Thanh Liễu câu là mặt lộ thần sắc lo lắng, Cố sư đệ không dám đối với lão phu ra tay, chỉ có thể từ trên người đạo hữu làm văn trường, chém tới lão phu giúp đỡ. Lão phu ở chỗ này chờ đợi đạo hữu, trừ tránh đi Cố sư đệ giám thị bên ngoài, cũng là nghị khuyên đạo hữu, lần này Tuyệt Linh đảo chi hành quá mức hung hiểm, đạo hữu hay là lưu tại Tuyệt Linh đảo bên ngoài, không cần cùng bọn hắn chính diện đối đầu. Trần Uyên trong lòng hơi động, chậm rãi nói, Thanh Liễu đạo hữu cùng Cố trưởng lão dù sao sư xuất đồng môn, hắn sẽ không đúng đạo hữu ra tay, đạo hữu một thân một mình, ngược lại có cơ hội đoạt được Thanh Phong Trúc. Thanh Liễu cư sĩ lắc đầu, Tuyệt Linh đảo cùng ngoại giới ngăn cách, không gì kiêng kỵ, tuy nói có môn quy ước thúc, Cố sư đệ không dám đồng môn tương tàn, nhưng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lão phu trên thân nếu chỉ là lưu lại một chút thương thế, mà vô tính mệnh nguy hiểm, trưởng môn chân nhân cũng sẽ không nghiên cứu kỹ đến cùng. Trần Uyên mặt lộ kinh ngạc, nói như thế, đạo hữu chẳng phải là không có nửa phần phần thắng. Thanh Liễu cư sĩ lại đổ một chiếc thủy sắc ánh trăng, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cười khổ nói, Thanh Phong Trúc việc quan hệ lão phu con đường, há có thể làm cho đạo hữu bước lên cựu tử nhất sinh phong hiểm, tiến vào Tuyệt Linh đảo bên trong. Tuy nói Cố sư đệ tu vi cao hơn một tầng, nhưng lão phu cũng có chỗ chuẩn bị, cũng không phải là không có cơ hội đắc thủ, đạo hữu không cần phải lo lắng. Trần Uyên thản nhiên nói, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, tại hạ nếu đáp ứng đạo hữu, há có lùi bước lý lẽ. Bọn hắn muốn đẩy tại hạ vào chỗ chết, tại hạ cũng đang muốn mượn cơ hội này chấm dứt phen này ân oán. Thanh Liễu cư sĩ cao mày nói, đạo hữu không thể xính nhất thời khí phách, ba tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ tuyệt không phải ngươi ta có thể ứng đối. Đạo hữu niên kỷ còn nhẹ, thọ nguyên sung túc, đợi ngày sau tu vi tăng lên, lại tìm Trấn Hải Tông, Côn Ngư bộ tộc phiền phức, vậy lúc này không muộn, làm gì gấp tại cái này nhất thời. Trần Uyên mỉm cười, cũng không đáp lời, không còn thu liễm khí cơ, Nguyên Anh trung kỳ uy áp chậm rãi hiện lộ ra. Thanh Liễu cư sĩ phát giác được Trần Uyên tu vi khí cơ, bưng chén trả tay, đứng tại giữa không trung. Nhưng Thủy Nguyệt Hiên lầu ba tu sĩ khác lại không có chút nào phát giác. Thanh Liễu cư sĩ ngồi xuống đằng sau, Trần Uyên liền đã bày ra một tầng thần thức bình chướng, hai người hết thảy cử động đều bị che đậy đứng lên. Trần Uyên hiển lộ khí cơ một lát, liền một lần nữa thu liễm. Lại qua hồi lâu, Thanh Liễu cư sĩ từ từ buông xuống chén trà, trong ánh mắt lưu lại chấn kinh, đạo hữu đã đột phá trung kỳ bình cảnh. Trần Uyên thản nhiên nói, những năm gần đây tại hạ vận khí không tệ, có chút cơ duyên, tu vi có chỗ bổ ích, làm cho đạo hữu chê cười. Thanh Liễu cư sĩ nhẹ gật đầu, động tác lại có chút cứng ngắc. 200 năm kết anh tu sĩ hắn đã qua, nhưng 30 năm đột phá trung kỳ nguyên anh tu sĩ, lại là chưa từng nghe thấy. Chính là thiên tài xuất hiện lớp lớp thập đại tông môn, cũng chưa từng có nhân vật bậc này. Nhưng hắn nghĩ lại, Trần Uyên là thể tu, bình cảnh vốn là so tu sĩ tầm thường muốn yếu kém rất nhiều. Chỉ là cần nhục thân tiên phú, tôi thể linh thảo lại quá mức hiếm thấy, mới lộ ra tu vi tăng lên gian nan. Trần Uyên tu luyện hơn 200 năm, liền kết anh thành công, thiên phú không thể nghi ngờ, lần nữa đến tôi thể linh thảo, đột phá trung kỳ bình cảnh, mặc dù hay là kinh thế hai tụ, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Thanh Liễu cư sĩ một lần nữa nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, đè xuống trong lòng rung động, đạo hữu tu vi đột phá, thật đáng mừng, nhưng cô sư đệ một phương, lại có ba tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lấy một địch ba, sợ là khó mà ngăn cản. Trần Uyên cười cười, tuyệt linh đảo bên trong hạn chế trùng điệp, chúng ta nguyên anh tu sĩ muốn thông qua ma nguyên khảo nghiệm, còn không thể tùy ý động thủ, nếu không liền sẽ có lôi phạt hạ xuống, lại có rất nhiều không gian bí cảnh, vết nứt không gian, tình thế phức tạp. Cố Trường lão, Vân Thiên lão tổ cùng Côn Ngư bộ tộc yêu vương liên thủ, nhìn đến làm cho người sinh ra sợ hãi, nhưng cũng không phải là không có từng cái đánh tan cơ hội, mà lại coi như muốn lấy một địch ba, tại hạ cũng không phải không có nắm chắc ứng đối. Hắn trong thanh âm bình thản, ẩn ẩn lộ ra một tia sát khí. Thanh Liễu cư sĩ con ngươi co rụt lại, trầm mặc một hồi, rốt cục mở miệng, "Tốt, nếu đạo hữu không chịu thay đổi chủ ý, xin mời nhận lấy viên này thông thiên làm cho. Vô luận lần này có thể hay không đạt được thanh phong trúc, lão phu đều thiếu nợ đạo hữu một cái nhân tình. Ngày sau đạo hữu nếu có điều cần, cứ mở miệng, vô luận chuyện gì, lão phu nhất định đem hết khả năng." Nói, hắn từ giới tử vòng bên trong lấy ra một viên ngọc bài, đưa tới. Trần Uyên tiếp nhận ngọc bài, một mặt khắc lấy sinh động như thật tiên cầm thủy thú, một mặt khắc lấy cổ truyện thông thiên hai chữ, tựa hồ đã trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, hiện lên ố vàng chi sắc, đúng là hắn đã từng thấy qua thông thiên làm cho. Trần Uyên đem ngọc bài thu hồi, mỉm cười nói, "Thanh Liễu đạo hữu nói quá lời, lúc trước tại hạ chưa kết anh, liền nhận được đạo hữu cứu giúp, sau lại giúp ta mượn đến linh mạch, kết anh thành công. Nếu nói nhân tình, là tại hạ thiếu đạo hữu càng nhiều, người ta chính là quân tử chi giao, không cần được chết như vậy rõ ràng." Thanh Liễu cư sĩ khẽ giật mình, chợt cười nói, "Không sai, lão phu cùng đạo hữu ở giữa, chính là quân tử chi giao." Chương 552, hiện thế chương 552, hiện thế Trần Uyên chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, "Không biết Trương đạo hữu hiện tại nơi nào?" "Ta tại Sùng Đức thành lúc, đã từng hỏi qua Giang Vũ, nhưng hắn cũng không biết Trương đạo hữu hạ lạc, chỉ nói Trương đạo hữu mười mấy năm trước liền rời đi tông môn, đến nay chưa về." Thanh Liễu cư sĩ sắc mặt tạm đạm, "Võ Sơn ra ngoài du lịch, đến nay chưa về, sợ là đã bất hạnh gặp nạn." Trần Uyên khẽ giật mình, "Đạo hữu lời ấy ý gì?" "Trương đạo hữu thế nhưng là đã bỏ mình." Thanh Liễu cư sĩ khẽ lắc đầu, "Lão phu cũng vô pháp xác định, Võ Sơn mười mấy năm trước rời tông, tiến về Nam Châu, tìm kiếm kết anh linh vật. 5 năm đằng sau, hắn bản mệnh nguyên đèn đột nhiên xuất hiện dị trạng, trông coi nguyên đăng điện đệ tử đến đây bẩm báo, lão phu tiến đến xem xét, phát hiện Võ Sơn bản mệnh nguyên đèn trở nên cực kỳ ảm đạm, sắp tắt chưa tắt." Trần Uyên kinh ngạc nói, "Bản mệnh nguyên đèn ẩn chứa một sợi khí tức thần hồn, như kỳ chủ vô sự, lửa đèn bất diệt, kỳ chủ bỏ mình, thần hồn phá toái, mới có thể dập tắt, làm sao lại trở nên cực kỳ ảm đạm, lại không có dập tắt?" Thanh Liễu cư sĩ nói, "Lão phu cũng là cực kỳ nghi hoặc, lập tức khởi hành tiến về Nam Châu, tìm kiếm Võ Sơn tung tích, nhưng Nam Châu rộng rãi, vắng vẻ không người, yêu thú hành hành, lão phu bốn chỗ tìm hiểu Võ Sơn tin tức. Từng có Tàng Kiếm Cung, Thái Minh Tông, Thiếu Huyền môn đệ tử gặp qua Võ Sơn, cũng cùng hắn kết bạn đồng hành, những nơi đi qua, lão phu một lần nữa đi một lượt, cũng không có Võ Sơn tung tích. Lão phu tại Nam Châu một mực tìm 3 năm, không thu hoạch được gì, còn từng cùng yêu vương giao thủ mấy lần, gây nên cấp 9 yêu vương chú ý, rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời đi Nam Châu, trở về tông môn." Trần Uyên nhược có chút suy nghĩ nói, "Trương đạo hữu bản mệnh nguyên đèn, hiện tại vẫn như cũng là sắp tắt chưa tắt, rất là ảm đạm, nhưng cũng không dập tắt." Thanh Liễu cư sĩ khẽ bước cằm, "Chính là, cho tới bây giờ, Võ Sơn bản mệnh nguyên đèn vẫn như cũng là trạng thái như vậy, rất là quỷ dị. Lão phu vận dụng rất nhiều bí thuật điều tra, đều vô công mà trở lại, thậm chí mời được trưởng môn chân nhân, lấy trong môn bí bảo dò xét, cũng là không hề có tác dụng. Theo lão phu biết, Nam Châu có không ít yêu thú, thiên phú thần thông cực kỳ quỷ dị, thí dụ như cái kia Minh Kỳ thử yêu, nhục thân mặc dù yếu, nó âm lại chuyên thương tâm hồn, rất là hung hãn. Võ Sơn có lẽ liền gặp loại này yêu thú, thân hồn cùng bản mệnh nguyên đèn liên hệ bị đoạn, mới có như vậy kỳ quỷ sự tình." Trần Uyên cau mày, hắn muốn cho rằng Trương Võ Sơn chỉ là ở bên ngoài du lịch chưa về, không nghĩ tới nhưng ra bực này biến cố, sống không thấy người, chết không thấy xác. Nhớ tới Trương Võ Sơn phóng khoáng tư thái, Trần Uyên trong lòng thầm than, mở miệng nói, "Người hiền tự có thiên tướng, Trương đạo hữu bản mệnh nguyên đèn chưa tắt, chưa hẳn giống như đạo hữu suy nghĩ như vậy." Thanh Liễu cư sĩ đắng chát cười một tiếng, "Đạo hữu không cần trấn an lão phu, như Võ Sơn vô sự, sớm đã trở về tông môn, vài chục năm chưa về, hắn cũng đã tao ngộ bất trắc." Đương nhiên, hắn nhấc tay áo phất một cái, trên bàn trống rỗng xuất hiện một chiếc thanh đồng ngọn đèn, không có dầu tháp, lại có một chút như đậu lửa đèn, lẳng lặng tiêu đốt, khí tức phiêu miểu, tựa như lúc nào cũng có khả năng dập tắt. Võ Sơn xảy ra chuyện đằng sau, lão phu một mực đem chén này bản mệnh nguyên dãy đèn ở bên người, nhưng cũng chỉ là trong lòng còn có một tia hy vọng, lưu một cái tưởng niệm. Trần Uyên nhìn xem chén này bản mệnh nguyên đèn, lời an ủi, rốt cuộc nói không nên lời. Thanh Liễu cư sĩ bỗng nhiên cười một tiếng, nhấc tay áo phất một cái, đem Trương Võ Sơn bản mệnh nguyên đèn một lần nữa thu vào, trạng cực thoải mái, như lão phu có thể từ tuyệt linh đạo đi ra, đột phá trung kỳ bình cảnh, sẽ lại đi Nam Châu, dùng thời gian 6 năm tìm kiếm Võ Sơn tung tích. 9 là số lớn nhất, nếu như dùng thời gian 9 năm đều không thể tìm tới tung ảnh của hắn, lão phu liền cho hắn xây một cái mộ chôn quần áo và di vật, cung phụng chén này bản mệnh nguyên đèn, cùng hắn trong động phủ lưu lại một chút khi còn sống sử dụng đồ vật. Trần Uyên nghiêm mặt nói, "Đạo hữu như cần tại hạ tương trợ, cứ mở miệng." Thanh Liễu cư sĩ lắc đầu, lão phu cũng biết, chuyến này hơn phân nửa không có kết quả, chỉ là vẫn chưa từ bỏ ý định, cuối cùng thử một lần, cũng không nhọc đến đạo hữu tốn thời gian phí sức. Trần Uyên im lặng, một lát sau vừa rồi mở miệng, tại hạ công pháp đặc thù, cần yêu đan phụ trợ tu luyện, ngày sau cuối cùng cần đi về phía Nam Châu một nhóm, cũng sẽ lưu ý Trương đạo hữu tung tích. Thanh Liễu cư sĩ sững sờ, lập tức ôm quyền cúi đầu, vậy liền đa tạ đạo hữu. Trần Uyên yên lặng gật đầu, Thanh Liễu cư sĩ cũng trầm mặt xuống, hai người cúi đầu thưởng trà, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nặng nề. Qua nửa ngày, một bầu linh trà thấy đáy, Trần Uyên ở trên bàn lưu lại 5 khối linh thạch trung phẩm, hai người đứng dậy rời đi, đi vào bên ngoài mấy trăm dặm trên một tòa hoang đảo, đột quang hạ xuống. Chỗ này hải vực là Thanh Liễu cư sĩ tỉ mỉ chọn lựa một cái đặt chân chi địa, mặc dù tại Ngọc Thanh Hải bên trong cằn cỗi vắng vẻ, nhưng nếu tăng thêm Vạn Yêu Hải, vừa vặn ở vào trung ương tim gan chi địa. Vô luận tuyệt linh đảo ở nơi nào như thế, đi đường đều không cần hoa thời gian quá dài. Cách mỗi 10 ngày, Thanh Liễu cư sĩ đều sẽ đi trên đảo cỡ nhỏ phường thị, tìm hiểu tuyệt linh đảo phải chăng như thế, cũng đi thủy nguyệt hiên chờ đợi Trần Uyên. Trên hoang đảo không có linh mạch, Thanh Liễu cư sĩ chỉ mở ra một tòa độc phủ, Trần Uyên tại hoang đảo một chỗ khác lại mở ra một tòa đơn sơ độc phủ, ở lại. Trong những ngày kế tiếp, cách mỗi 7 ngày, Trần Uyên cùng Thanh Liễu cư sĩ sẽ thay phiên đi đến ngoài trăm dặm đảo thượng phường thị, tìm hiểu tuyệt linh đảo sự tình. Nhan hạ thời điểm, hai người ngay tại trên hoang đảo ngồi xuống tu luyện, chỉ là đảo thượng không có linh mạch, Ngọc Thanh Hải bên trong thiên địa linh khí cũng muốn so Cửu Tiên Châu bên trên mỏng manh một chút, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Thanh Liễu cư sĩ còn tốt một chút, hắn đã tu luyện tới Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, tu vi tiến không thể tiến, chỉ cần rèn luyện chân nguyên, khiến cho trở nên càng thêm tinh thuần liền có thể, linh khí mỏng manh một chút cũng là không sao. Nhưng Trần Uyên còn cần tích xúc chân nguyên, mấy tháng xuống tới, cũng chỉ là có chút tăng trưởng mấy phần. Bất quá tinh quang quán thể một mực không có dừng lại, hắn trong động phủ chuyên môn xây dựng một tòa thạch thất, tích có cửa sổ mái nhà. Cách mỗi một tháng, hắn liền sẽ đi vào trong thạch thất, xuất ra ngọc giác, dẫn động chu thiên tinh thần chi lực, rèn luyện thân thể. Thanh Liễu cư sĩ không nhìn thấy tinh quang hạ xuống, nhưng Trần Uyên ngược là mỗi cách một tháng, ngay tại lúc đêm khuya rời đi động phủ, chắc chắn gây nên chú ý của hắn. 7 tháng thời gian vội vàng mà qua, một ngày này, đến phiên Thanh Liễu cư sĩ đi trong phường thị tìm hiểu tin tức. Trần Uyên ở phòng tu luyện bên trong ngồi xuống tu luyện, khôi phục 2 ngày tiền căn tinh quang quán thể, mà hao tổn 2 thành chân nguyên. Trên hoang đảo linh khí quá mức mỏng manh, chân nguyên khôi phục tốc độ cũng muốn chậm hơn rất nhiều, trọn vẹn 7 ngày thời gian mới có thể đều khôi phục, tiếp tục tu luyện. Đồng nhiên, Thanh Liễu cư sĩ thanh âm truyền vào độc phủ, đem Trần Uyên từ trong nhập định tỉnh lại. Trần đạo hữu, đạo hữu đợi chút. Trần Uyên chậm chậm thu hồi công pháp, đứng dậy đi ra phòng tu luyện, mở ra động phủ cửa đá, đem Thanh Liễu cư sĩ đón vào. Hai người ngồi xuống đằng sau, Trần Uyên mở miệng, đạo hữu thế nhưng là đạt được tin tức gì? Thanh Liễu cư sĩ khẽ bước cằm, thần sắc nghiêm nghị, Vạn Yêu Hải bên trong một chỗ hải vực, ngũ thải linh quang tràn ngập ngàn dặm, trên bầu trời hòn đảo hư ảnh như ẩn như hiện, hư hư thực thực tuyệt linh đảo hiện thế. Chương 553, nghe đồn chương 553, nghe đồn Vạn Yêu Hải bên dưới, nơi nào đó man hoang trong vùng biển. Trong bầu trời, một cái vô biên vô tận lỗ trống hình tròn nổi lên, lóe ra ngũ thải chi sắc. Ở trên không động phía dưới, là một cái mông lung hòn đảo hư ảnh, chừng mấy trăm dặm lớn nhỏ, so Vạn Yêu Hải bên trong lớn nhất giao thánh đảo còn muốn lớn hơn gấp đôi. Hòn đảo phía dưới nước biển bình tĩnh không lay động, trời yên biển lặng, ngay cả gió đều không có một tia. Mặt biển phía dưới vốn hẳn nên sinh cơ bừng bừng biển cả, giờ phút này cũng đã trở nên yên nắng. Không có cá bơi, không có yêu thú, liền ngay cả đáy biển kéo dài thành rừng tạo xanh rong biển, cũng là toàn bộ khô héo hôi bại. Mảnh này biển tựa hồ đã chết. Đột nhiên, mấy đạo độn quang từ chân trời bay tới, độn tốc cực nhanh, bất quá một khắc đồng hồ, liền vượt qua mấy chục dặm khoảng cách, đi vào hòn đảo hư ảnh phía dưới. Độn quang thu lại, hiện ra 3 tên tu sĩ thân ảnh. Trong đó 2 người giống mạo nho nhã, một thân trường sam, thư quyển khí tức nồng hậu dày đặc, liếc nhìn lại, liền biết là Uyên Bắc Hồng Nho, chính là Hạo Nhiên Tông Cố trưởng lão cùng Dương Lễ Khiêm. Một người khác một thân trường sam màu xanh lam, tuổi chừng 40, tóc mai ở giữa rủ xuống 2 sợi tóc đen, rõ ràng là Trấn Hải Tông thái thượng trưởng lão, Vân Thiên lão tổ. Cố trưởng lão cùng Dương Lễ Khiêm tất cả cầm trong tay một viên ngọc bài, hơi sáng lên ánh sáng màu xanh, ấm áp tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, thời khắc nhắc nhở lấy 2 người, trước mắt to lớn phủ không đảo, chính là bọn hắn muốn tìm tuyệt linh đảo. Cố trưởng lão ngửa đầu nhìn xem mông lung hòn đảo hư ảnh, tản ra thần thức, làm thế nào cũng vô pháp thấy rõ hòn đảo này chân thực khuôn mặt. Dương Lễ Khiêm trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục, đây cũng là cái kia tuyệt linh đảo a. Quả nhiên như Vân Tiên đạo hữu lời nói, bao la hùng vĩ, khí thế rộng rãi, chính là Cửu Tiên Châu cũng không có bực này thịnh cảnh. Thật không biết thượng cổ tu sĩ đến cùng có cái gì thông thiên triệt địa thủ đoạn, vậy mà có thể tạo ra dạng này một tòa lơ lửng đảo lớn. Vân Tiên lão tổ mỉm cười, Dương đạo hữu quá khen, Ngọc Thanh Hải có thể đem ra được, cũng chỉ có tòa này tuyệt linh đảo. Cửu Tiên Châu mới là tu đạo thánh địa, thượng cổ di tích vô số, thập đại tông môn đều truyền thừa từ thượng cổ đại tông, nội tình thâm hậu cần phải. Nghe nói quý phái càng là cùng linh giới đại năng có nguồn gốc, chính là linh giới tu sĩ hạ giới truyền xuống đạo thống. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía 2 người, nhưng Dương Lễ Khiêm lại là cười không nói. Vân Thiên lão tổ trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Cố trưởng lão túi đầu xuống, cẩn thận chu đáo trong tay thông thiên làm cho, thản nhiên nói, chỉ là nghe đồn thôi, không hết không thật. Cố Mẫu ngược lại là nghe nói, hơn 1 vạn năm trước, tuyệt linh đảo hiện thế không lâu, Ngọc Thanh Hải tu sĩ muốn phá vỡ hộ đạo đại trận, lại gặp trận pháp phản vệ. Có thần bí thượng cổ tu sĩ hiện thân, vẫy tay gọi lại Vô Tận Lôi Hải, Nguyên Anh tu sĩ tử thương thảm trọng, trong đó liền có quý tông đương đại tông chủ. Ngọc Thanh Hải tu tiên giới cũng vì vậy mà suy sụp, yêu tộc thừa cơ phản công, cho đến 2000 năm sau, nhân tộc mới hoàn toàn thu phục mất đất, có phải thế không? Vân Tiên lão tổ 2 mắt nhắm lại, lại cười nói, Cố đạo hữu nói không sai, thật có việc này, tuyệt linh đảo bảo địa như thế, ai không thèm nhỏ dãi. Nhưng chính như đạo hữu nói tới, thời gian qua đi xa xưa, nghe đồn sớm đã trở nên không hết không thật, không thể tin hoàn toàn. Tuyệt linh đảo trận pháp phản vệ, tại bản tông trong điện tịch có minh xác ghi chép, nhưng này thần bí thượng cổ tu sĩ, bất quá là hậu bối tu sĩ nghe nhầm đồn vậy thôi. Như tuyệt linh đảo bên trong thật có thượng cổ tu sĩ tồn tại đến nay, tu vi không biết đến cỡ nào cao thâm, sao lại ngồi nhìn chúng ta tùy ý ra vào, đã sớm giết sạch sành sanh. Toàn bộ Ngọc Thanh Hải đều muốn nghiêng trời lệch đất, chính là Cửu Tiên Châu, sợ cũng không ai cản nổi đi. Dương Lễ Khiêm cười cười, thiên địa đại biến, thượng cổ tu sĩ đi qua lợi hại hơn nữa, hiện tại cũng thi triển không ra bao nhiêu thủ đoạn, càng ngăn không được linh bảo chi uy Dương sư đệ. Cố trưởng lão đông nhiên mở miệng, ngắt lời hắn, tuyệt linh đảo đã hiện thế, cũng đừng có chậm trễ, hiện tại liền nhập đảo đi. Dương Lễ Khiêm khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu. Cố trưởng lão vừa nhìn về phía Vân Thiên lão tổ, Vân Thiên đạo hữu ý như thế nào? Vân Thiên lão tổ trong lòng âm thầm nghĩ Dương Lễ Khiêm trong miệng thiên địa đại biến cùng linh bảo trên mặt khẽ nhíu mày. Tuyệt linh đảo vừa mới hiện thế, chúng ta liền lập tức chạy đến. Thanh Liễu trưởng lão cùng Trần Uyên không dám dòng chống thua chiêng, hẳn là còn không có tiến vào bên trong. Không ngại tại ngoài đảo lại đợi thêm mấy ngày, ôm cây đợi thỏ, đợi đến hai người hiện thân, liền đem cái kia Trần Uyên đánh giết. Thanh Liễu trưởng lão đã mất đi giúp đỡ, cũng liền không cách nào cùng cố đạo hưu tranh cây kia thanh phong trúc. Cố trưởng lão thản nhiên nói, đạo hưu đã từng nói, chỉ cần đi vào tuyệt linh đảo hư ảnh trong vòng trăm dặm, kích phát thông thiên làm trò, lập tức liền có thể vào đảo. Tuyệt linh đảo hư ảnh phạm vi bao trùm rộng rãi như vậy, Thanh Liễu sư minh cùng Trần Uyên lại không thể không làm che giấu. Chỉ có chúng ta ba người bố trí mai phục, rất khó thành công. Mà lại Cố Mỗ cùng Thanh Liễu sư huynh đều đối với Thanh Phong Trúc trí tại nhất định được, chỉ cần dẫn đầu tìm tới Thanh Phong Trúc, liền không sợ Thanh Liễu sư huynh cùng Trần Uyên không hiện thân. Vân Thiên lão tổ cao mày, tiến vào Tuyệt Linh đảo sau, chúng ta phải hoàn thành Ma Nguyên thí luyện, còn muốn tìm tới Thanh Phong Trúc chỗ không gian bí cảnh, biến số rất nhiều. Trần Uyên thực lực không tầm thường, lại là thể tu, tại Tuyệt Linh đảo rất nhiều trong hiểm cảnh chiếm hết ưu thế. Trong đó có một chỗ cắt vàng bí cảnh, chính là Tuyệt Linh chi địa, Trần Uyên hay là kết đan trung kỳ, liền từng ở nơi đó đánh chết Thiên Cơ môn một tên Nguyên Anh trưởng lão. Chỉ cần hắn trốn vào cắt vàng bí cảnh, chúng ta ba người liên thủ, chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại hắn. Dương Lễ Khiêm biến sắc, Trần Uyên kết anh trước đó, liền giết qua Nguyên Anh tu sĩ. Dương đạo hưu chớ sợ, cũng không phải là Trần Uyên một mình xuất thủ, mà là cùng hai gã khác tu sĩ kết đan liên thủ Vân Thiên lão tổ đem Trần Uyên, Kính Thư Hàm, Vương Lâm liên thủ đối phó Kỳ lão quỷ một chuyện, giản lược nói một lần. Dương Lễ Khiêm thần sắc hơi chậm, nguyên lai cái kia Kỳ lão quỷ là dưới đánh lén nhận trọng thương, mới chết tại Trần Uyên trong tay. Ma tu chính là ma tu, đối đãi đệ tử cũng hà khắc như vậy vô tình, đệ tử phản phệ, cũng hợp tình hợp lý. Vân Thiên lão tổ nghiêm mặt nói, mặc dù Trần Uyên có mưu lợi chỗ, nhưng hắn thực lực viễn siêu tu sĩ cùng giai, kết anh đằng sau, lại giết côn đồng cùng Hàn Ngọc sư tử. Đầu kia Hàn Ngọc sư tử thực lực như thế nào, tại hạ không hiểu nhiều lắm, nhưng lại cùng côn đồng giao thủ qua. Lúc đó tại hạ còn không có tu vi hôm nay, nhưng cũng chạm đến trung kỳ bình cảnh, cùng côn đồng lại chỉ là không phân sàn sàn nhau. Trần Uyên vừa mới kết anh, liền trước sau chém giết hai tên cấp 8 yêu vương, thực lực không thể khinh thường. Nếu để cho hắn bình yên tiến vào Tuyệt Linh đảo, còn muốn giết hắn, độ khó không thấp. Cố trưởng lão thản nhiên nói, Vân Thiên đạo hữu lo lắng. Cố Mộ cũng có biết một hai, mặc dù Cố Mộ mục đích của chuyến này là thành phong trúc, nhưng Trần Uyên bức tử Cố Mộ đệ tử thân truyền, như giết Cố Mộ thân tử, kết huyết hải thâm cửu. Vô luận là có hay không đạt được thành phong trúc, Cố Mộ đều sẽ cùng đạo hữu liên thủ, chu sát Trần Uyên, chấm dứt lần này ân oán. Dương Lễ Khiêm lạnh lùng nói, ngăn nhân đạo đồ, như giết người phụ mẫu, Dương Mộ cùng Cố sư huynh từng cản trở Trần Uyên mượn bản tông linh mạch kết anh, cùng thù oán của hắn sớm đã không cách nào hóa giải, chuyến này thế tất yếu chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu họa. Hắn nói đến chém đinh chặt sắt, nhưng Vân Tiên lão tổ trên mặt hay là lộ ra thần sắc do dự. Hắn đương nhiên biết hai người cùng Trần Uyên ở giữa ân oán, nếu không cũng sẽ không liên thủ với bọn họ đối phó Trần Uyên. Nhưng Hạo Nhiên tông thế lớn, thù hận lại sâu, cũng không phải không có khả năng hóa giải. Hắn lo lắng Cố trưởng lão khi lấy được thanh phong trúc sau, liền sẽ không lại mạo hiểm cùng Trần Uyên độc thủ. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng vô pháp không tuân theo Cố trưởng lão ý tứ, đành phải sửa lời nói, là tại hạ cân nhắc không chu toàn, liền theo Cố đạo hữu nói như vậy, hiện tại liền nhập đạo đi. Nói, hắn từ giới tử vòng bên trong lấy ra thông thiên làm cho, rót vào một sợi chân nguyên. Thông thiên làm cho hào quang tỏa sáng, Vân Thiên lão tổ trước người trong hư không, xé mở một đạo đen kịt vết nước, đem hắn thân hình mất hết. Cố trưởng lão cùng Dương Lễ Khiêm liếc nhau, đồng dạng hướng trong tay thông thiên làm cho rót vào chân nguyên, trước người hiện hiện một đạo đen kịt vết nước, đem hai người hoàn toàn nuốt hết. Hai người mắt tối sầm lại, rất nhỏ không gian để ép chi lực chuyển đến, lại lúc mở mắt ra, đã đến một cái phía trước đại điện. Cái này một tòa cực kỳ rộng lớn đại điện, chiếm diện tích rộng lớn, chừng mười mấy mâu lớn nhỏ, cao 8-9 trượng bên dưới, trọng diêm vũ điện, rực rắc tà phi, chu trụ hoàng hóa. Trên cửa điện treo một khối màu xanh ngọc trên tấm biển, từ trên xuống dưới viết thông thiên điện ba cái màu vàng cổ triện, cổ sơn nặng nghề. Trước điện là một mảnh đan bệ, sắp đặt đồng vi hạt đồng, hướng xuống là ba tầng bạch ngọc nền móng, vây quanh lan can, lóe ra nhàn nhạt linh quang. Một đạo thật dài thềm đá thông hướng đại điện cửa chính, bề rộng chừng 10 trượng, mỗi một cấp bậc thang đều điêu khắc long phượng thủy lân, huyền quy thanh loan. Hai người liền đứng tại dưới bậc thang, nơi này là một mảnh trăm mẫu lớn nhỏ quảng trường, trên mặt đất bày khắp đá xanh, biên giới quảng trường bao phủ sương mù nhàn nhạt. Dương Lễ Khiêm nhìn chung quanh một tuần, đã có mười mấy người đứng tại trên quảng trường đá xanh. Khoảng cách giữa lẫn nhau cực xa, có thể là ngồi xếp bằng, có thể là đứng chắp tay. Hắn tản ra thần thức, từ trên thân mọi người đảo qua, đều không ngoại lệ, đều là kết đan tu vi. Có lẽ là ba người bọn họ khởi hành quá nhanh, trên quảng trường không còn gì khác nguyên anh tu sĩ. Những tu sĩ nhân tộc kia đều quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai người bên cạnh Vân Thiên lão tổ, không ít người lập tức ôm quyền hành lễ, thần sắc rất là cung kính. Có mấy tên tu sĩ tiến lên mấy bước, đối với Vân Thiên lão tổ thật sâu cong xuống, trong miệng cung kính nói ra, bái kiến thái thượng trưởng lão Vân Thiên tiền bối. Bọn hắn có thể là Trấn Hải Tông tu sĩ, có thể là xuất thân từ Trấn Hải Tông phụ thuộc tông môn gia tộc, nhìn thấy Vân Thiên lão tổ, tự nhiên muốn chào. Nhưng cũng có mấy tên tu sĩ, lặng yên lui về sau đi, mặt như màu đất. Bọn hắn không phải Thiên Cơ đạo tu sĩ, chính là Ma đạo tán tu, nhìn thấy chính đạo đại năng, khó tránh khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Trừ tu sĩ nhân tộc bên ngoài, trên quảng trường có không ít hình thể khổng lồ yêu thú, chừng hơn 30 đầu, toàn bộ đợi tại quảng trường khác một bên, cùng nhân tộc tu sĩ phân biệt rõ ràng. Nhưng ở những này giữ tợn yêu thú phía trước, đứng đấy hai người, một cái nữ tử tiểu mỹ, một cái giống như thiết tháp chẳng hán, giờ phút này đều nhìn về bên này. Dương Lễ Khiêm nhàn nhạt quét hai người một chút, con mắt chỗ sâu hiện lên một tia khinh miệt. Tại Cửu Tiên Châu châu lục phía trên, yêu tộc thực lực thua xa tại nhân tộc. Chỉ có Hàn Châu, Nam Châu hai cái hoang vắng chi địa mới có yêu tộc náo thân. Danh xưng yêu quốc Nam Châu cũng chỉ có thể tại hóa thần yêu tu che chở cho an phận một chỗ, nhưng vẫn là thường xuyên có tu sĩ chui vào trong đó, liệp yêu thủ đan, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tại thập đại tông môn tu sĩ trong mắt, yêu thú cùng linh tài không khác. Đương nhiên, tên kia giống như thiết tháp đại hán mở miệng, thanh âm hùng hậu có vẻ hơi trầm thấp, hai vị đạo hữu này nhìn không quen mặt, bản vương Ngao Phương, xin hỏi hai vị đạo hữu tôn tính đại danh. Chương 554, tiến vào chương 554, tiến vào Dương Lễ Khiêm mặt lộ kinh ngạc, nhìn về phía đại hán như thiết tháp. Hắn đi vào Ngọc Thanh Hải mấy năm thời gian, mặc dù không có phát hiện Trần Uyên cùng Thanh Liễu cư sĩ tung tích, nhưng đối với Ngọc Thanh Hải tu tiên giới hiểu rõ, lại là không cạn. Ngao Phương chính là Xích Giao bộ tộc cấp 9 yêu vương, thực lực kinh người, trong tay có không chỉ một tên nguyên anh tu sĩ vong hồn, hung hãn không gì sánh được, danh dương toàn bộ Ngọc Thanh Hải. Mặc dù Dương Lễ Khiêm đối với yêu tộc có chút khinh thị, nhưng Giao Long bộ tộc huyết mạch cường hành, là mọi người đều biết chân long bằng chi, Ngao Phương lại là cấp 9 yêu vương, thực lực hơn xa với hắn, không khỏi thu liễm lại ngạo khí. Bất quá hắn dù sao cũng là Hạo Nhiên tông trưởng lão, coi như không còn khinh thị Ngao Phương, cũng sẽ không yếu đi khí thế, chắp tay thi lễ, thản nhiên nói, tại hạ Dương Lễ Khiêm, Hạo Nhiên tông tu sĩ. Cố trưởng lão lại chỉ là mặt không thay đổi lườm Ngao Phương một chút, không nói lời nào, ý khinh thường hiện lộ không thể nghi ngờ. Ngao Phương hai mắt nhắm lại, xinh hồng khuôn mặt bên trên gạt ra vẻ tươi cười, nhấc tay hoàn lễ, nguyên lai là Dương đạo hữu, hai vị không tại Hạo Nhiên tông nghiên cứu nho đạo kinh thư, không xa vạn dặm đến bạn yêu hải làm khách, yêu đình không có đạt được mảy may tiếng gió, không có từ xa tiếp đón, thực sự làm trái đạo đại khách. Dương Lễ Khiêm gặp hắn hàm ẩn nghĩa mai chi ý, cũng không còn khách khí, mỉm cười nói, theo Dương mô biết, từ khi đời trước yêu hoàng tọa hóa, vạn yêu hải yêu đình sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, tam đại vương tộc làm theo điều mình cho là đúng, Ngao đạo hữu tựa hồ không cách nào đại biểu yêu đình. Ngao Phương trên mặt trầm xuống, yêu đình là lúc trước Giao Long bộ tộc rời trô ở vạn yêu hải sau, vì thống lĩnh yêu tộc lập, người nhậm chức đầu tiên yêu hoàng liền xuất từ Giao Long bộ tộc, chính là một đầu hóa thần kỳ lâm giao. Cũng chính là vị này yêu hoàng dốc hết sức chủ trương, Giao Long bộ tộc mới cùng Kim Vũ Điêu bộ tộc cùng một chỗ, rời đi Cựu Tiên Châu châu lục, tránh khỏi hủy diệt hạ tràng. Yêu đình vừa lập lúc, vạn yêu hải cộng tôn đầu kia hóa thần lam giao làm chủ, Giao Long bộ tộc gáp đảo các tộc phía trên, cho dù là Côn Cá bộ tộc cùng Kim Vũ Điêu bộ tộc cũng muốn khuất tại dưới đó. Nhưng theo đầu kia hóa thần lam giao tọa hóa, Giao Long bộ tộc tân nhiệm yêu hoàng chỉ là một đầu cấp 10 yêu vương, cùng Côn Cá bộ tộc, Kim Vũ Điêu bộ tộc tộc trưởng tu vi tương đương, thực lực cũng sắp xỉ như nhau, không cách nào phục chúng, yêu đình rất nhanh liền sụp đổ, đến nay chỉ còn trên danh nghĩa. Chỉ có tại Tam Đại Vương tộc ban bố dụ lệnh thời điểm, mới có thể mượn dùng yêu đình danh hiệu. Nhưng cho dù là Ngọc Thanh Hải luyện khí tu sĩ đều biết, dù lệnh bên trên chỉ có Tam Đại Vương tộc ký tên, mới có lực uy hiếp, về phần phía trước cái kia cổ sơ khó phân biệt thượng cổ yêu ngữ phát ấn, không có bất kỳ tác dụng gì. Yêu đình sụp đổ, một mực là Giao Long bộ tộc chỗ đau, bao giờ cũng không muốn khôi phục yêu đình uy nghiêm, Dương Lễ Khiêm không chút lưu tình bốc ra, Ngao Phương trong lòng khó tránh khỏi sinh giận. Hắn nhìn chằm chằm Dương Lễ Khiêm một chút, yêu đình như thế nào, không nhọc đạo hữu quan tâm, nhưng bản vương phải nhắc nhở đạo hữu một câu, Tuyệt Linh đảo bên trong rất là hung hiểm, đạo hữu cũng phải cẩn thận làm việc, ngàn vạn lần đừng muốn chết ở chỗ này. Dương Lễ Khiêm thản nhiên nói, đa tạ Ngao đạo hữu nhắc nhở, có Vân Tiên đạo hữu đồng hành, Dương Mộ tự vệ không ngại. Ngược lại là tại hạ nghe nói, yêu tộc nguyên bản không cách nào tiến vào Tuyệt Linh đảo, đạo hữu cũng coi là khách không mời mà đến, nhưng chớ có phạm vào cấm kỵ, chết tại thiên lôi phía dưới. Ngao Phương hừ lạnh một tiếng, mắt thấy tại trong lời nói không chiếm được lợi lộc gì, thu hồi ánh mắt, nhắm mắt ngồi xuống, không nói nữa. Dương Lễ Khiêm mỉm cười, đi vào trên một chỗ đất trống, khoanh chân ngồi xuống. Những cái kia tu sĩ kết đan và chưa hóa hình yêu thú, nhìn thấy một tên cấp 9 yêu vương cùng một tên nguyên anh tu sĩ đấu võ mồm, đều là câm như hến. Nhưng hướng bên này lặng lẽ tập trung mà đến ánh mắt, hay là hiện lộ ra trong lòng bọn họ kìm nén không được ý tò mò. Loại cảnh tượng này trăm năm khó gặp, cũng chỉ có tại Tuyệt Linh đảo mở ra lúc mới có thể gặp được. Hạo Nhiên tông tu sĩ tiến vào Tuyệt Linh đảo, càng là ngàn năm khó gặp. Nhưng có mấy tên tu sĩ cùng yêu thú, trăm năm trước đã từng tiến vào Tuyệt Linh đảo, nhớ đến lúc ấy cũng có một vị Hạo Nhiên tông nguyên anh tu sĩ đến chỗ này. Trên quảng trường an tĩnh lại, lần lượt có tu sĩ, yêu thú tiến vào quảng trường, nhưng ở nguyên anh tu sĩ cùng hóa hình yêu vương trước mặt, cũng không dám lên tiếng, yên lặng tìm tới một chỗ đất trống, khoanh chân ngồi xuống, chậm đợi thí luyện mở ra. Đột nhiên, một đạo chói mắt bạch quang hiện lên, đem ánh mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn. Tiến vào Tuyệt Linh đảo người, tu vi khác biệt, bạch quang cũng liền khác biệt, đạo bạch quang này sáng như vậy, trong đó tất nhiên là nguyên anh tu sĩ. Bạch quang thu lại, hiện ra một tên lão giả tóc vàng, mũi cao mắt sâu, khuôn mặt giống như dịu đục đao khắc bình thường, rất là cứng rắn, nhìn qua có chút quái dị. Hắn nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt dừng ở Vân Thiên lão tổ trên thân, hiện lên một tia kinh ngạc, ôm quyền cúi đầu, nghe nói lần trước Tuyệt Linh đạo mở ra, gốc kia Phục Long Xích chân đằng bị Vân Thiên đạo hữu phải đi, chúc mừng đạo hữu diên thọ 200 năm, con đường lâu dài. Vân Thiên lão tổ nhấc tay hoàn lễ, mỉm cười, tông đạo hữu khách khí, tại hạ chỉ là may mắn đắc thủ, còn muốn đa tạ lệnh đồ dơ cao đánh khẽ, không có giam bản tông trải qua La Thủy Hải vực một chi kia đội tàu. Ha ha, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Hai người hàn huyên vài câu, lão giả tóc vàng nhìn về phía Cố trưởng lão cùng Dương Lệ Khiêm, cười hỏi, hai vị đạo hữu này là? Vân Thiên lão tổ cười nói, đây là Hạo Nhiên tông Cố Thiệu Văn Cố đạo hữu, Dương Lễ Khiêm Dương đạo hữu, đến Tuyệt Linh đảo bên trong tìm kiếm một kiện linh vật. Lão giả tóc vàng mắt sáng lên, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, thậm chí trở nên có chút khiêm tốn, tại hạ chính Khí Minh tông là phương, hai vị đạo hữu hữu lễ. Dương Mỗ hữu lễ. Dương Lễ Khiêm đưa tay hoàn lễ, nhưng động tác lại có chút tùy ý, trong lời nói cũng lộ ra qua loa. Tông đạo hữu. Cố trưởng lão chắp tay thi lễ, liền không nói nữa. Chính Khí Minh chỉ là gần ngàn năm mới cao hứng tông môn, trừ sáng lập minh này Hàn Tình chân nhân, không còn lại xuất hiện quá lớn tu sĩ. Lại chính Khí Minh quảng nạp tán tu, ngư long hỗn tạp, lỏng lẻo không chịu nổi, thanh danh không tốt. Có thể kéo dài đến nay, hay là nhờ vào Chấn Hải tông cùng Thiên Cơ môn ở giữa phân tranh, mọi việc đều thuận lợi, tại thập đại tông môn trong mắt, chỉ là cái hơi lớn một chút cỡ trung tông môn thôi. Nếu không phải Hạo Nhiên tông cùng Chính Khí Minh có một ít giao dịch vắng lai, lại có Vân Thiên lão tổ ở bên, hai người thậm chí không muốn để ý tới. Lão giả tóc vàng đối với cái này lại là không hề hay biết, rất là nhiệt tình, cùng hai người hàn huyên một hồi lâu, mới đi đến ngồi xuống một bên. Đúng lúc này, Cố trưởng lão lại mắt sáng lên, âm thầm hướng Vân Thiên lão tổ truyền âm, "Vân Thiên đạo hữu, vị này tông đạo hữu lai lịch ra sao?" Vân Thiên lão tổ hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đáp, "Người này cũng không phải là Ngọc Thanh Hải tu sĩ, chính là tự Lê Châu mà đến, 300 năm trước gia nhập Chính Khí Minh, đảm nhiệm khách khanh trưởng lão, lúc đó chỉ có kết đan trùng kỳ tu vi. 130 năm trước, hắn kết anh thành công, xử sự khéo đưa đẩy, nhân mạch khá rộng, cùng tại hạ cũng có mấy phần giao tình." Cố trưởng lão như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hai mắt hơi khép, không nói nữa, trong quảng trường một lần nữa an tĩnh lại. Mấy canh giờ đi qua, lần lượt lại có một chút tu sĩ yêu thú tiến vào quảng trường, nhưng lại không nguyên anh tu sĩ hiện thân. Đột nhiên, hai đạo chói mắt bạch quang hiện lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người, Dương Lễ Khiêm cũng nhìn sang. Sau một lát, bạch quang thu lại, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại trên quảng trường. Dương Lễ Khiêm ánh mắt lạnh lẽo, bên cạnh hắn Cố trưởng lão chậm rãi đứng dậy, đối với trong hai người lão giả áo xám, ôm quyền cúi đầu, mỉm cười nói, "Thanh Liễu sư minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?"